100 triệu tinh nguyên cũng không phải số lượng nhỏ a. Về sau ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện giải quyết không xong, có thể tới hỏi ta. Tần Chính Phàm nghe vậy trong lòng hơi động, nói. Hắn khoảng thời gian này tâm thái một mực đang không ngừng biến hóa. Trước kia, hắn chỉ muốn làm dạy học chồng người giáo sư đại học, một người yên lặng tu hành, không muốn tiếp xúc cái gì huyền môn vòng tròn. Nhưng trong cõi u minh ông trời tựa hồ tự có an bài, hắn mới vừa vặn trở thành tu linh giả không có bao nhiêu ngày, liền trời xui đất khiến tiếp xúc huyền môn vòng tròn. Sau đó tiếp lấy chính là một loạt sự tình tiếp xung mà đến, rất đến ngày hôm nay hắn càng là tự tay giết chết Xoa Kiệt, vì dân trừ hại. Cái này khiến hắn thấy được cũng không phải là hắn nghĩ một thân một mình yên tĩnh sinh hoạt tu hành liền có thể yên tĩnh sinh hoạt tu hành. Năng lực của hắn còn tại đó, hắn âm thầm thân phận cũng đã chú định, hắn chú định không có khả năng chỉ qua như thế thời gian. Mà lại Xoa Kiệt đám kia hung tàn hành vi, cũng làm cho Tần Chính Phàm ý thức được cái gì gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cái gì gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tế thiên hạ. Trước kia, hắn khả năng đối với mấy cái này lời nói xem thường, bởi vì hắn cũng chỉ là một nhỏ lão bách tính, một cái nghèo đọc sách. Nhưng hiện tại thế nào? Hắn đối với Xoa Kiệt hành vi còn có thể làm được thờ ơ, nhìn như không thấy sao. Hắn khẳng định làm không được. Bằng không hắn cũng không lại bởi vì Dương Hạo cầm ra ảnh chụp, liền đáp ứng lập tức tham gia cùng hoạt động lần này, cũng sẽ không tại Tố Huy nói kết thúc nhiệm vụ lúc. Hắn kiên trì một người che mở dê tờ vào. Nhưng Tần Chính Phàm cũng có mình muốn lý tưởng cùng sinh hoạt, hắn không muốn để cho trách nhiệm hoàn toàn trói buộc chính mình, từ bỏ lý tưởng của mình cùng sinh hoạt, thật muốn như thế, hắn sẽ mất đi bản thân, thậm chí lại bởi vậy tại tu luyện bên trên sinh ra không nên có tâm ma. Theo những ngày này ngày đêm nghiên cứu sư phụ lưu lại thư tịch, lại thêm lên tử phủ nguyên thần tương trợ, Tần Chính Phàm đối với tu hành rất nhiều lý giải đã càng ngày càng khắc sâu, thậm chí trực chỉ bản tâm. Đã cả hai đều không muốn từ bỏ. Vậy liền tận lực bồi dưỡng một số người cùng thế lực, để bọn hắn giúp mình ga nhờ va cờ lên bộ phận trách nhiệm, cái kia cũng là trách nhiệm của bọn hắn, đồng thời cũng có thể mượn nhờ bọn hắn tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Tổ gia cất giấu một gốc thanh mục vân vụ quả cây, Xoa Kiệt cất giấu một gốc liệt diễm băng xương quả cây, có thể thấy được thế giới này coi như đã linh khí khô kiệt, nhưng dù sao địa vực bao la, khẳng định còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết được đồ tốt. Mấu chốt nhất là, hắn cùng sư phụ hắn không giống nhau, hắn có được tử phủ nguyên thần. Hắn có được còn xa xa không có lĩnh hội gia thượng cổ phượng hoàng truyền thừa, sở dĩ tương lai hắn không chỉ có hy vọng đi ra thiên phượng tình, thậm chí đều có hy vọng dẫn dắt cái khác huyền môn thuật sĩ thay đổi hậu thiên vì tiên thiên, sau đó cũng đi theo hắn cùng đi ra thiên phượng tình. Thật muốn có một ngày như vậy, những người này chính là hắn nhất đáng tín nhiệm thành viên nòng cốt. Đương nhiên bây giờ nói cái gì đi ra thiên phượng tình, trợ giúp thiên phượng tình cái khác huyền môn thuật sĩ thay đổi hậu thiên vì tiên thiên, vẫn là quá xa vời. Nhưng mặc kệ vì để những người khác giúp đỡ nhận gánh trách nhiệm cùng tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, vẫn là đi ra thiên phượng tinh, bước đầu tiên cũng nên bước ra. Những tâm tính này bên trên biến hóa, lại thêm lên Tố Huy cái này người quả thật không tệ, Tần Chính Phàm cuối cùng lại bổ sung một câu. Vâng, lão sư. Tố Huy lần này không có lại nói cảm ơn, mà là lấy lĩnh lệnh phương thức một mực cung kính trả lời. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó tại Tố Huy cùng đi hạ một lần nữa rời đi phòng. Lần này, Tố Huy đoạt trước một bước. Giúp Tần Chính Phàm mở cửa xe, thấy Tố Huy những đệ tử kia tùy tùng từng cái chấn kinh dị thường, bảo diễm đám người cũng là như thế. Tố Huy tại Mạn Quốc thân phận tôn quý, địa vị siêu nhiên, xem như nửa bước huyền sư, cho dù đối mặt Mạn Quốc huyền sư, cơ bản bên trên cũng là lấy bình đẳng tư thái kết giao, không nghĩ tới chỉ là vào nhà một lần, lần này tại Tần Chính Phàm trước mặt lại đem tư thái thả thấp hơn. Bọn hắn lại chỗ nào biết, trước đó Nam Quốc rừng cây một trận chiến, Tần Chính Phàm ngăn cơn sóng dữ. Để Tố Huy đám người có thể thoát ly hiểm cảnh, lần này, Tần Chính Phàm không chỉ có cho Tố Huy chỉ rõ huyền sư chi đạo, mà lại trả lại cho hắn hai hạt linh đan, giúp hắn một tay, hai lần hợp lại có thể nói là ân cùng tái tạo. Chương 151, trên danh nghĩa. Tần Chính Phàm đám người là tại đêm khuya mới đến Vân Lan Châu Mạnh Nạp huyện Trịnh Gia Trang Viên. Mặc dù đã đêm khuya, Trịnh Gia Trang vườn lại đèn đuốc thông minh, chờ ở cửa bọn hắn không chỉ có Vân Lan Châu huyền dị quản lý phân cục cốc cục trưởng. Tổng cục cục trưởng Tạ Quán Dũng thình lình cũng ở tại chỗ. Vừa nhìn thấy Tần Chính Phàm từ trên xe bước xuống, Tạ Quán Dũng liền lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón, hai tay cầm thật chặt hắn tay, nói: "Vất vả Tần tiến sĩ." Cốc cục trưởng thấy thế đã ghen tị đỏ mắt, lại là Ha Yi Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tở Vi A. Muốn biết, Tần Chính Phàm lúc mới tới, hắn còn đã từng khinh thị qua hắn đâu. Không nghĩ tới lần này đắc thắng trở về, liền tổng cục cục trưởng Tạ Quán Dũng đều tự mình cố ý đuổi tới đón tiếp, bực này coi trọng trình độ. Lại cùng lúc trước hắn thái độ đối với Tần Chính Phàm vừa so sánh, làm sao không để cốc cục trưởng Ha Yi Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tở Vi A. Cái này sẽ không là chuyên môn làm cho hắn nhìn A. bởi vì Tần Chính Phàm dặn dò qua bốn phe nhân mã không cần đối ngoại tuyên truyền Mạnh Buôn Sơn một trận chiến sự tình, sở dĩ có liên quan Mạnh Buôn Sơn một trận chiến sự tình, là Dương Hạo bên này trực tiếp hướng tổng cục bên kia báo cáo, giống cốc cục trưởng cấp bậc này là không có tư cách biết được. Sở dĩ đến hiện tại cốc cục trưởng còn không biết Tần Chính Phàm là huyền sư, hơn nữa còn là phi thường lợi hại huyền sư, lần này cơ hồ có thể nói là hắn một người ngăn cơn sóng dữ, đem Xoa Kiệt đám người một lưới bắt hết. Tạ cục trưởng, ngươi là tổng cục cục trưởng, là người bận rộn, cần gì phải chuyên môn chạy tới đâu. Tần Chính Phàm thấy Tạ Quán Dũng tự mình đuổi tới đón tiếp hắn, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, vẫn còn có chút ngoài ý muốn cùng băn khoăn, cầm hắn tay, nói. Hẳn là, lần này là chúng ta tình báo có sai, nếu không phải có Tần tiến sĩ ngăn cơn sóng dữ, hậu quả khó mà lường được a. Ta lần này đến, không chỉ có là vì hướng Tần tiến sĩ ngỏ ý cảm ơn, cũng là hướng ngươi thỉnh tội nói xin lỗi. Tạ Quán Dũng nói. Nói lời này lúc, Tạ Quán Dũng trong đầu hồi tưởng lên Dương Hạo báo cáo, cùng Mạn Quốc cao tầng bên kia truyền đến tin tức, vẫn là không nhịn được một trận hoảng sợ. Lần này hắn mời được nếu không phải Tần Chính Phàm, mà là ba vị tại tổng cục trên danh nghĩa huyền sư, một cái không tốt, đừng nói Dương Hạo đám người, liền liền huyền sư đều muốn hao tổn một cái. Bởi vì ba cái kia trên danh nghĩa huyền sư đều chỉ là tiểu huyền sư cảnh giới, tuổi tác cũng đã già nua. Mà Xoa Kiệt cũng là huyền sư cảnh giới, lại có ác độc quỷ anh tương trợ. Tạ Quán Dũng cơ hồ có thể 100% khẳng định cái kia ba vị huyền sư sẽ không là Xoa Kiệt đối thủ. Đây là một điểm. Tiếp theo, Xoa Kiệt trở nên hung ác như thế lợi hại, nếu không phải Tần Chính Phàm đem hắn chấn sát, một khi chờ hắn đi hệ tờ tố uy đám người, lấy bọn hắn hồn phách nuôi nâng cái kia ác độc quỷ anh, để quỷ anh càng thêm cường đại, toàn bộ Nam Quắc rừng cây chỉ sợ đều muốn trở thành hắn muốn làm gì thì làm địa bàn, muốn lại tiêu diệt hắn, còn không biết phải trả ra bao nhiêu giá cao thảm trọng. Tạ Quán Dũng lại là không biết Xoa Kiệt cái kia ác độc bí pháp có thiếu hụt chí mệnh, lần này như không sử dụng nhân mã, một lúc sau hắn cũng muốn bạo thể mà chết. Tạ cục trưởng nói quá lời, nói quá lời. Tần Chính Phàm vội vàng nói y. Mà cốc cục trưởng thì nghe được càng phát ra ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không biết lần này tại Nam Quắc rừng cây đến tột cùng xảy ra đại sự gì tình. Tần tiến sĩ mời vào bên trong bảo lão, Dương Hạo, mọi người đều vất vả, đều mau mời tiến đi. Tạ Quán Dũng vỗ vỗ Tần Chính Phàm tay, sau đó vung tay ra bảy cái dấu tay xin mời. Bảo Diễm đám người thấy Tạ Quán Dũng vị này tổng cục cục trưởng tự mình mời mời bọn họ đi vào, mặc dù biết là dính Tần Chính Phàm ánh sáng, nhưng từng cái vẫn là rất cảm thấy kiêu ngạo. Mặc kệ như thế nào, về sau chờ đoạn này chiến sự giải mã, nói đến bọn hắn cũng là cùng Tần Huyền Sư kể vai chiến đấu qua. Đám người đi vào trước tẩy đi một thân bụi bằng mệt nhọc, sau đó mới bắt đầu dùng cơm. Tạ Quán Dũng tự mình tiếp khách Tần Chính Phàm. Trong bữa tiệc nhiều lần kính hắn rượu làm cho Tần Chính Phàm có phần có chút xấu hổ, mà ngồi tại Tạ Quán Dũng phía dưới cốc cục trưởng nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Cốc cục trưởng dù sao cấp bậc tại lần này Vân Lan Châu lại là chủ lực, sở dĩ tại hắn nhiều lần nói bóng nói gió bên dưới Tạ Quán Dũng vẫn là hướng hắn lộ ra ý. Cốc cục trưởng cái này mới biết Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy đã là một vị huyền sư, mà lại trận chiến này còn tự thân giết cùng là huyền sư Xoa Kiệt. Sau bữa ăn, Tạ Quán Dũng kêu Dương Hạo cùng một chỗ, mời Tần Chính Phàm ngồi tại viện tử cùng uống trà. Trên núi không khí phi thường tốt, đầy sao đầy trời, yên lặng như tờ. Ngày hôm nay buổi chiều, ngươi nên được cái kia phần 100 triệu nguyên tiền truy nã đã đánh vào tài khoản của ngươi. Tạ Quán Dũng nói. Tạ cục trưởng, cái này hơn nửa đêm kéo bên trên tam ca của ta cùng uống trà, không phải là vì nói cho ta cái này đi. Tần Chính Phàm nói. Trước kia 100 triệu nguyên đối với Tần Chính Phàm mà nói rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn Thiên Phượng Pháp giới bên trong có năm dương hoàng kim ngọc thạch cùng tiền mặt, toàn bộ muốn quy ra thành đại chu tệ chí ít cũng là 800-900 triệu. Hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy như vậy từng dương tiền tài, hiện tại Tạ Quán Dũng nói với hắn 100 triệu, hắn ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Thấy Tần Chính Phàm nghe được 100 triệu nguyên mặt không đổi sắc, Tạ Quán Dũng trong lòng ám ám thở dài một hơi, một hồi lâu mới nói, thực không dám giấu giếm, ta mặc dù là tổng cục cục trưởng, nhưng rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không phải là ta quyết định. Rất nhiều thời gian, ta cũng là muốn nghe khiến làm việc. Ta người vẫn là hy vọng Tần tiến sĩ có thể treo người chuyên gia chủ nhiệm loại hình danh hiệu. Cái này thật sự chỉ là một cái chức xuông, ngươi cơ bản bên trên không cần làm chuyện gì, chỉ là ngẫu nhiên cần ngươi xuất động một cái, mà lại ngươi có đồng ý hay không xuất động, chúng ta đều sẽ tận lực tôn trọng ý kiến của ngươi. Mà lại, ngươi trên người dự sẵn một cái giấy chứng nhận, về sau làm sự tình cũng thuận tiện một chút. Tần Chính Phàm nghe vậy không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động chén trà. Tạ Quán Dũng thấy thế đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Hạo. Dương Hạo thấy Tạ Quán Dũng nhìn mình, ám ám thở dài một hơi, mở miệng nói, Chính Phàm, lần này Mạnh Buôn Sơn chiến đã chuyển báo lên, mặc dù Tạ Cục khẳng định 100% tin tưởng ngươi, nhưng cái kia chỉ đại biểu cá nhân hắn. Ngươi nếu là không đồng ý, hắn kẹp ở giữa sẽ rất khó làm người. Tần Chính Phàm nghe vậy rốt cục ngừng chuyển động chén trà, cười nhạt một tiếng nói, không quan trọng à, chỉ muốn các ngươi cho rằng ta trên danh nghĩa tốt, vậy liền treo cái tên đi. Kỳ thật tại Mạnh Buôn Sơn phong mang tất lộ về sau, Tần Chính Phàm liền biết sớm muộn có một ngày này. Hắn trong lòng mặc dù có chút khó chịu, cũng không thích loại này làm khó phương thức, nhưng cũng biết lấy mình bây giờ thực lực, nhất định phải bướng bỉnh ở nơi đó cũng không có ý nghĩa. Huống hồ nói đến chính mình cuối cùng cũng là sinh trưởng ở địa phương Đại Chu quốc người, tại quốc gia bộ môn treo cái tên cũng tốt, nên xuất lực tổng cũng phải ra chút lực. Cảm ơn Tần tiến sĩ lý giải. Tạ Quán Dung thật to thở dài một hơi, nói. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì, chỉ là không thích loại phương thức này mà thôi. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói y. Tạ Quán Dung ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy nói, ta biết, vậy ta sẽ không quấy rầy Tần tiến sĩ, giấy chứng nhận cái gì, ta sẽ để cho Dương Hạo đưa cho ngươi. Luận cấp bậc giống như ta, bất quá chỉ là hư trước. Đương nhiên còn có một tấm thẻ lương. Thẻ lương phát là cố định tiền lương, mỗi lần chúng ta mời ngươi xuất động, đều sẽ có mặt khác thù lao, nếu như thù lao không hài lòng, ngươi có thể cự tuyệt. Chỉ cần không quấy rầy ta cuộc sống bình thường liền có thể, thù lao không quan trọng. Tần Chính Phàm nói. Vậy ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không quấy rầy ngươi bình thường sinh hoạt. Tạ Quán Dũng vội vàng nói y. Vậy là được rồi. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Vậy thì tô tờ, huynh đệ các ngươi hai trò chuyện, ta buổi tối còn phải chạy về Ngọc Kinh. Tạ Quán Dũng nói. Tần Chính Phàm thấy Tạ Quán Dũng cố ý từ Ngọc Kinh chạy đến gặp hắn, bây giờ đã là số không điểm còn muốn ngựa không dừng vó chạy về Ngọc Kinh, có thể nói là đi sớm về khuya, trong lòng cũng không cho phép lên một tia kinh ý. Nói đến, Tạ Quán Dũng dạng này làm cũng là vì quốc gia này an định. Ta nhìn Tạ Cục chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào thải linh ta mở tầng, năm nay nếu có rảnh rỗi. Không ngại nhiều đến sở an ta nhị ca bên kia nhiều ngồi một chút. Tần Chính Phàm nói. Tạ Quán Dung nhân vật bậc nào, lại chỗ nào nghe không hiểu Tần Chính Phàm ý trong lời nói, trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng hướng Tần Chính Phàm chắp tay nói, đa tạ Tần Huyền Sư, có rảnh ta nhất định sẽ đi thêm đẳng vân câu lạc bộ ngồi một chút. Xưng hô cố ý từ Tần Tiến Sĩ đổi thành Tần Huyền Sư, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Huyền Sư, Huyền Môn Chi Sư. Tần Chính Phàm cười đáp lễ lại. Rất nhanh, Tạ Quán Dung vội vàng rời đi. Rộng rãi mặt cỏ bên trên liền chỉ còn lại Tần Chính Phàm cùng Dương Hạo hai người. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Dương Hạo cười khổ nói y. Tam ca nói với ta lời này liền khách khí đi. Huống hồ, cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói y. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật chỗ tại chúng ta vị trí này cũng rất khó làm, có đôi khi là hai bên không lấy lòng, bất quá chức trách chỗ tại, cũng không có cách nào. Dương Hạo nói. Kỳ thật thực lực cũng là một cái yếu tố mấu chốt. Đợi sau khi trở về, tìm cái thời gian, chúng ta bốn huynh đệ phải thật tốt giao lưu trao đổi. Chờ ngươi trở thành huyền sư về sau, cũng liền không có cái gì hai bên lấy lòng không lấy lòng vấn đề. Tần Chính Phàm nói. Huyền sư. Dương Hạo nghe vậy toàn thân không khỏi chấn động, trận to trong mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm. Hắn nhà mình biết chuyện nhà mình. Nói thiên phú, hắn khẳng định là có, nhưng muốn nói rất cao cái kia khẳng định không có. Mà muốn trở thành một tên huyền sư. Không chỉ có phải có thiên phú rất cao, cần phải có tài lực cường đại ủng hộ, còn cần có phi thường cao minh công pháp truyền thừa. Giống Tố Huy, hắn chính là một vị có rất cao thiên phú huyền môn thuật sĩ, mà lại còn ra tự Mạn Quốc truyền thừa lịch sử lâu đời huyền môn đại thế gia, không chỉ có tài lực hùng hậu ủng hộ, hơn nữa còn có tổ truyền thượng đẳng công pháp. Cho dù như thế, Tố Huy năm nay 89 tuổi vẫn là gắt gao thẻ tại huyền sư cánh cửa trước. Có thể thấy được huyền sư chi đạo khó khăn. Mà hắn Dương Hạo đâu? Trước đây mặt nâng lên ba điều kiện, một cái đều không có. Sở dĩ huyền sư ngộng, hắn cho tới bây giờ đều không đi làm, bởi vì lấy điều kiện của hắn là căn bản không có khả năng thực hiện ngộng. Như kiếp này có thể tu luyện tới thải linh bảy tầng, Dương Hạo liền đã phi thường hài lòng. Kết quả, hiện tại Tần Chính Phàm há miệng chính là huyền sư, hình như muốn trợ hắn trở thành huyền sư đối với hắn mà nói chỉ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Cái này như thế nào để Dương Hạo không khiếp sợ dị thường? Không sai huyền sư. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Chính Phàm, ta biết ngươi là có ý tốt. Nhưng huyền sư chi đạo quá khó, Tố Huy ngươi cũng nhìn thấy, nhân vật như vậy đều còn bị kẹt tại huyền sư cảnh giới trước cửa đâu. Ngươi nếu có thể giúp ta tại mấy năm gần đây đột phá đến thải linh 6 tầng, ta liền đủ hài lòng. Dương Hạo nắm lấy Tần Chính Phàm tay, nặng nề mà vô vô mu bàn tay của hắn, một mặt cảm kích nói y. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tần Chính Phàm cũng vô vô Dương Hạo mu bàn tay, mỉm cười nói y. Đối với Tần Chính Phàm mà nói, huyền sư chi đạo thật không khó. Dù cho là huyền tông, vẫn như cũ chỉ là một giới ngụy tu linh giả, đơn giản nhìn linh lực tràn đầy thập nhị chính kinh mà thôi, nhưng cái kia phẩm chất vẫn là không cách nào cùng chân chính tu linh giả so sánh. Chỉ có chân chính tu linh giả, khi hắn linh lực tràn đầy thập nhị chính kinh, phương mới có cơ hội đặt chân trúc cơ kỳ, chuyển hậu thiên vì tiên thiên, mà Huyền Tông lại cố gắng cũng chỉ có thể tại trúc cơ cửa bồi hồi. Đối với Tần Chính Phàm mà nói, chân chính khó khăn là giúp thế nào trợ Dương Hạo đám người thành là chân chính tu linh giả. Trợ Dương Hạo đám người thành là chân chính tu linh giả, thả trước kia Tần Chính Phàm là không dám suy nghĩ. Nhưng hiện tại, theo không ngừng phát hiện tử phủ nguyên thần thần kỳ, còn có liên tiếp phát hiện thanh mục vân vụ quả cùng liệt diễm băng xương quả chờ linh dược tồn tại, đã từng không dám tưởng tượng sự tình, hiện tại Tần Chính Phàm đã cảm thấy là có khả năng thực hiện. Chỉ là có liên quan chân chính tu linh giả sự tình, hiện tại còn xa mới tới cùng Dương Hạo đám người thẳng thắn thời gian, sở dĩ thấy Dương Hạo không tin, Tần Chính Phàm cũng không có cách nào qua giải thích thêm. Tốt. Dương Hạo gật gật đầu. Tinh Không Hạ, hai huynh đệ song tay nắm chặt, hết thảy đều không nói bên trong. Quay ngược về phòng, đã qua giờ tí thời gian tu luyện. Cái này ngày kế, Tần Chính Phàm xác thực đã tính được thân trên tâm ra rời, thấy giờ tí đã qua, ngã đầu liền tiếp đi. Giờ mão, trời còn chưa sáng, Tần Chính Phàm đúng giờ rời giường ngồi xếp bằng tu luyện. Cái này một tu luyện, Tần Chính Phàm phát hiện thu lấy thiên địa linh khí hiệu suất so với trước kia lại ẩn ẩn tiến bộ một chút. Không chỉ có như thế, thời gian tu luyện cũng kéo dài đến 1 giờ xa ưu phút, trước lúc này, hắn có thể kiên trì thời gian tu hành là 1 giờ 3 phút. Xem ra lần này sinh tử trải qua đối với linh thần cũng là một loại ma luyện, có chút trợ giúp. Tần Chính Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui thích. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường a, lần này Nam Quắc rừng cây chuyến đi, không chỉ có để ta đối với chiến tranh hung hiểm, nhân tính hung tàn có khắc sâu giải, mà lại tại tài vật cùng tu hành bên trên cũng đều có không nhỏ thu hoạch. Trong lòng cảm khái, Tần Chính Phàm đứng dậy lại đánh mấy chuyến ngưu hổ luyện thể quyền, sau đó vọt vào tắm, ăn sáng xong, liền cáo biệt Bảo Diễm đám người, lái xe trở về Sở An thành phố. Nam Quắc rừng cây bên kia kết thúc làm việc tiến hành được phi thường thuận lợi, chạm vào tối, khi xe vừa mới tiến vào Giang Nam Châu cảnh nội lúc, Dương Hạo tiếp đến điện báo. Chính Phàm, Nam Quắc rừng cây bên kia kết thúc làm việc cơ bản bên trên đã chuẩn bị kết thúc, trừ súng ống, ma túy các loại bên ngoài, liền ngoại cảnh tài khoản tính tại bên trong trung thu được tương đương với 800 triệu đại chu tệ tiền mặt, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút, còn có một số địa sản loại hình không có tiền mặt, không có tính, bất quá Nam Quắc rừng cây cùng phòng ở không lớn đáng tiền, đoán chừng cũng 1-2 triệu mà thôi. Cúp điện thoại về sau, Dương Hạo nói với Tần Chính Phàm. Đầu lĩnh, ngươi bành trướng. 1-2 triệu vậy mà dùng mà thôi hai cái chữ. Triệu Tiểu Thụy nghe nói có 800 triệu tiền mặt, lập tức mừng rỡ có chút tìm không thấy Nam Bắc, há miệng liền nói no y. Tiểu tử ngươi, lập tức có 200-300 vạn vốn liếng, tài đại khí thô à, liền ta ngươi cũng bắt đầu dám trêu chọc. Tin hay không, ta một điện thoại liền đem ngươi số tiền kia cho giữ lại. Dương Hạo đưa tay đối với Triệu Tiểu Thụy đầu chọc chính là một cái bàn tay nhẹ nhàng đánh đi qua. Đừng a, đầu, đây là ta nhân sinh thứ nhất bút 1 triệu cấp khoản tiền lớn a. Triệu Tiểu Thụy nghe vậy lập tức một trận kêu rên. Cục trưởng, ta cũng không nói gì. Chỉ Phong lập tức nói y. Hai người các ngươi luôn luôn đến nay là mặc cùng một cái quần, ngươi cũng trốn không thoát một cái đồng đảng tội danh. Chia rằng nữa. Dương Hạo nói. Chỉ Phong nghe vậy ngược lại không có kêu rên, mà là dùng đao giống nhau ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Thụy, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thiếu ta 1 triệu. Không phải đâu. Còn có thiên lý hay không, ta lập tức 200 vạn phú ông biến thành 1 triệu phụ ông. Triệu Tiểu Thụy lại một lần nữa kêu rên. Ha ha. Dương Hạo thấy thế không khỏi khoan khoái cười to, Tần Chính Phàm thấy thế cũng không nhịn được cười theo. Sư thúc, lão nhân gia ngài tâm địa tốt nhất rồi, giúp ta năn nỉ một chút đi. Triệu Tiểu Thụy cầu nói. Người sư thúc tâm địa tốt, đó cũng là nhìn người. Còn nhớ rõ xoa kiệt cái kia thảm chẳng đi. Dương Hạo nói. Triệu Tiểu Thụy nghe vậy không tự chủ được toàn thân dùng mình một cái, lập tức ngậm miệng lại. Rất nhiều thời gian, hắn nhìn Tần Chính Phàm một thân nho nhã thanh tú thư sinh dạng, tổng không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác, cho là hắn là người vật vô hại, rất dễ nói chuyện người. Có thể hiện thực là tàn khốc, hắn vị sư thúc này nếu là không dễ nói chuyện lên, quả thực không nên quá hung tàn lãnh khốc. Được rồi, Tam ca, khiến cho ta tựa như là tội ác tẩy trời đồng dạng người xấu. Tần Chính Phàm thấy Dương Hạo thuận miệng một câu, doa đến Triệu Tiểu Thụy hai người toàn thân đều dùng mình một cái. Giờ khóc giờ cười no y. Hắc hắc, ta đây cũng là gõ một cái hai người bọn họ, mị hệ nở đến bọn hắn có ít tiền liền bay lên. Dương Hạo nói. Triệu Tiểu Thụy đầu phản ứng ngược lại là rất nhanh, nghe vậy lập tức một mặt kinh hỉ nói, đầu lĩnh, ý của ngươi là tiền không giữ lại rồi. Nói nhảm, ta có không nói lý lẽ như vậy sao? Lại nói, tiền này là các ngươi sư thúc phân cho các ngươi, ta giữ lại tiền của hắn, không phải không nể mặt hắn sao? Mà lại tiền này, vừa rồi đã đánh vào tài khoản của các ngươi, đại khái mỗi người hơn 2 triệu 600 nghìn đi. Dương Hạo đầu tiên là khiển trách một câu, chỉ là nói đến phần sau, chính hắn cũng không nhịn được nhếch miệng cười. Bởi vì lần này, hắn tới sổ có hơn 13 triệu. Dương Hạo là nhân viên chính phủ, trừ tu luyện bên trên chi phí tổng cục bên kia sẽ hàng năm cố định miễn phí cung cấp nhất định số định mức, kỳ thật cầm tới tay cũng liền một chút chết tiền lương, so Triệu Tiểu Thụy bọn hắn nhiều, so phổ thông tiền lương giai tầng liền nhiều đến càng nhiều, có khoảng 40 vạn. Nhưng khoảng 40 vạn cùng hắn kết giao những cùng cấp bậc kia huyền môn thuật sĩ một so liền căn bản tính không được cái gì. Những người kia hơi một tí một năm chính là mấy triệu thu nhập, thậm chí lợi hại một năm mấy chục triệu hơn 100 triệu cũng có thể. Thì như hắn nhị ca tổ tường. Bây giờ Dương Hạo tài khoản bên trong lập tức nhiều hơn 13 triệu, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, trong tay lập tức liền rộng rãi lên, muốn tự mình mua chút dược liệu cái gì cũng liền thuận tiện rất nhiều. Nói đến, lần này ta cũng là cùng ngươi phát tài rồi a. Nhớ tới trong số tài khoản nhiều hơn 10 triệu, Dương Hạo chuyển hướng Tần Chính Phàm một mặt cảm khái no y. Tần Chính Phàm cười cười, lần này chân chính phát tài là chính hắn. Năm cái dương, tiền truy nã, bên ngoài bên trên chia, còn có bên ngoài bên trên dược liệu đều về hắn, cái này 7-8 phần cộng lại 1 tỷ chỉ sợ cũng không chỉ. Đúng rồi, tiền của ngươi cũng đã tới sổ, 4.000 đến vạn. Dương Hạo nói, cái kia thêm lên 100 triệu tiền truy nã, sư thúc trong số tài khoản chẳng phải có hơn 140 triệu, wow. Cái kia đằng sau phải có bao nhiêu số không à, cùng sư thúc một so, chúng ta chút tiền này liền yếu bạo. Triệu Tiểu Thụy nghe vậy một mặt khoa trương kêu lên. Ngớ ngẩn. Chỉ Phong khóc khóc liếc mắt Triệu Tiểu Thụy một chút. Chỉ Phong, đừng qua phân à, ngươi nói cho ta, 100 triệu thêm hơn 4.000 vạn không phải hơn 140 triệu là bao nhiêu à. Triệu Tiểu Thụy lập tức hỏi lại no y. Tài khoản của ngươi bên trong nguyên lai không có tiền sao. Chỉ Phong lần nữa khóc khóc liếc mắt Triệu Tiểu Thụy một chút. Ngoa tào. Ta còn thực sự là ngớ ngẩn a. Sư thúc người nào, ban đầu trong số tài khoản lại làm sao lại không có tiền, làm sao cũng phải có mấy trăm triệu a. Triệu Tiểu Thụy lúc này mới hoàn toàn hiểu ra no y. Ngươi hiện tại mới biết a. Chỉ Phong tiếp tục nghiêng mắt nhìn. Ngồi ở phía sau Tần Chính Phàm nghe được một trận mồ hôi, thiên địa lương tâm, nếu như không phải từ đồ hồn nơi đó làm ta mở trăm đến vạn, tài khoản của hắn bên trong còn thật không bao nhiêu tiền. Bây giờ ngược lại tô tờ. Hai gia hỏa này mới mở miệng liền nói tài khoản của hắn bên trong nằm mấy trăm triệu, đây cũng quá để mắt hắn vị sư thúc này. Đại khái khoảng 8 giờ đêm, Tần Chính Phàm mới về đến nhà. Vừa về tới Lục Thủy Nhân gia tiểu khu, nhìn xem quen thuộc một màn, cảm thụ được quen thuộc người ở giữa mùi khói lửa, Tần Chính Phàm tâm tình lập tức liền triệt để buông lòng xuống. Cùng Nam Quắc rừng cây một so, nơi này phảng phất là một thế giới khác, mà thế giới này mới là Tần Chính Phàm muốn. Về đến nhà, Tần Chính Phàm vừa mới vọt vào tắm. Đang thay quần áo lúc liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Cách môn tường, Tần Chính Phàm đều có thể nghe phía bên ngoài ba nữ nhân thanh âm liệu dĩu. Hi hi, vài ngày không thấy được hắn, còn thật có chút nhớ hắn. Xong đời, ngươi sẽ không đối với hắn động tâm A. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, muốn tách ra thẳng rất khó. Đi một bên, người ta là tưởng niệm hắn nấu thức ăn. Kỳ thật, đầu năm nay có thể xuống phòng bếp nam nhân càng ngày càng ít, vẫn là chủ thần cấp bậc, người lại lớn lên xoái, mà lại Tần tiến sĩ mặc dù mặt lạnh. Nhưng có thể cảm giác được người khác rất tốt, nếu có thể tách ra thẳng đúng là cái rất lựa chọn tốt. Xác thực, theo y học góc độ bên trên nói, nếu như hắn có thể bởi vì ngươi mà biến thẳng, cái kia khẳng định là chân ái, về sau ngươi liền không cần phát sầu hắn ra ngoài tìm cái gì nhị nãi tam nãi. Chậc chậc, nhìn các ngươi nói, sẽ không chính các ngươi động tâm a. Hi hi, nếu như là thằng nam, thật có thể cân nhở ở cờ nhà. Nghe ba nữ nhân đứng tại cửa ra vào liền như thế không chút kiêng kỵ đàm luận chính mình, đổi thành trước kia Tần Chính Phàm khẳng định phải mặt lệnh lấy mở cửa mời các nàng rời đi, nhưng hiện tại được chứng kiến Nam Quắc rừng cây tàn khốc, tâm tính biến hóa càng rõ ràng Tần Chính Phàm trong lòng lại lặng yên chạy xuôi qua một vòng ấm áp, lắc đầu đi ra cửa, khoe miệng trong lúc bất chi bất giác nổi lên một vòng mỉm cười. Cửa đột nhiên mở ra. Liễu Dĩu ba nữ nhân lập tức ngậm miệng lại, nhìn xem Tần Chính Phàm hai mắt rõ ràng đống nhiên sáng lên. Đều nói có kinh nghiệm cuộc sống nam nhân mới càng có mùi vị. Ngắn ngủi mấy ngày, Tần Chính Phàm không chỉ có trải qua liều mạng tranh đấu, còn thấy được nhân tính tự tư tàn nhẫn cùng âm hiểm, không chỉ có để tâm tình của hắn phát sinh biến hóa, cũng làm cho tâm tính của hắn trở nên thành thục rất nhiều, khiến cho hắn trên người trong lúc bất chi bất giác nhiều một kia rất khó diễn tả bằng ngôn từ nam nhân vị no y. Làm sao? Không nhận ra sao? Tần Chính Phàm thấy ba nữ nhân nhìn mình cằm chằm, lại nghĩ lên các nàng tại cửa ra vào đàm, trong lòng ngược lại hơi hơi nhảy một cái, nhàn nhạt hỏi. Thôi đi, chúng ta còn không có giả dặn mau quên như vậy trình độ. Bất quá khí chất của ngươi hình như có như vậy điểm biến hóa, ân, rất khó hình dung à, tóm lại là càng nam nhân, đúng, ngươi thích đóng vai cái gì nhân vật? Diệp Nhã Hinh bĩu môi nói y. Trong ba người, nguyên bản Diệp Nhã Hinh cho Tần Chính Phàm ấn tượng là nhất thanh tú văn tĩnh, bất quá chờ tiếp xúc quen thuộc về sau, Tần Chính Phàm phát hiện lại là nữ nhân này là nhất ô nhất biết lời không làm cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cũng không thôi. Bất quá Diệp Nhã Hinh đối với ngoại giới biến hóa cảm giác sắc thực phi thường nhạy cảm, Tần Chính Phàm trên người cái kia điểm biến hóa, lập tức liền bị nàng bén nhạy bắt được. Cái này lớn buổi tối, các ngươi đến gõ ta một cái nam sĩ môn, sẽ không liền vì khen ta à. Tần Chính Phàm bây giờ cũng đã biết Diệp Nhã Hinh cái này ô nữ, không nhìn thẳng nàng phía sau lời nói, một bên thuận miệng hỏi, một bên đã để mở đường hướng trong phòng đi. Hi hi, đương nhiên không chỉ khen ngươi nha. Chúng ta ruộng đại mỹ nữ còn cố ý từ nước ngoài mang cho ngươi tới một bộ quần áo. Kết quả mấy ngày nay cũng không biết ngươi chạy đi đâu đều không ở nhà, hôm nay thật vất vả nhìn thấy nhà ngươi đèn sáng, liền tranh thủ thời gian đến gõ cửa nha. Lâu Hiểu Nam trả lời. Tần Chính Phàm nghe vậy lúc này mới phát hiện Điền Ức Liêu tay bên trên còn cầm cái cao y túi, không khỏi nao nao, nói, mua cho ta quần áo. Đúng vậy à, ta thường xuyên mang đoàn chạy nước ngoài có không ít bảng tên đánh gãy cửa hàng, giá cả so trong nước tiện nghi nhiều. Ta cái nhìn Thụy Tạp mặc cái này kiểu dáng quần áo hẳn là tương đối thích hợp khí chất của ngươi, mà lại vừa vận tại đánh lớn chiết khấu, dứt khoát liền mua cho ngươi một bộ. Ngươi thử nhìn một chút phù hợp không thích hợp. Điền Ức Liêu từ trong túi lấy ra một kiện ngắn tay áo thun cùng một kiện hưu nhàn hạ quần, đưa cho Tần Chính Phàm nói. Tần Chính Phàm nhìn xem Điền Ức Liêu đưa tới áo thun cùng hạ quần, thật bất ngờ, đồng thời giấu tại ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một cây dây cung bị nhẹ nhàng xúc động một cái. Đã bao nhiêu năm, mẫu thân của ngoại trừ chính hắn, chưa từng có một nữ nhân chuyên môn cho hắn mua qua một bộ y phục. Điền Ức Liêu nhìn như rất tùy ý cử động, trong lúc lơ đãng lại nói sáng tỏ rất nhiều, cũng làm cho Tần Chính Phàm cảm nhận được đã lâu một loại bị người nhớ thương, bị người quan tâm ấm áp. Cảm ơn, ta đi nhìn thử một chút. Tần Chính Phàm lần thứ nhất vui vẻ tiếp nhận đến từ một cái thanh xuân mỹ nữ hảo ý, sau đó cầm quần áo tiến phòng ngủ. Trước kia ta có phải hay không bỏ qua rất nhiều thứ? Một bên đổi lấy quần áo, Tần Chính Phàm trong đầu không ngừng phụ lược qua những năm này sinh hoạt, đột nhiên phát hiện những năm này sinh hoạt là như vậy đơn điệu buồn tẻ, trừ đọc sách chính là đọc sách, thậm chí bởi vì song thân qua đời cùng mối tình đầu thất bại song trọng đả kích. Về sau càng là đem chính mình bảo hộ được cùng con nhím đồng dạng, đừng nói nữ sinh liền liền nam sinh hắn cũng không nguyện ý quá nhiều tiếp xúc. Kỳ thật, hiện tại cuộc sống như vậy không là rất không tệ sao. Vì cái gì ta trước kia sẽ kháng cự đâu. Ba người các nàng mặc dù luôn líu díu nói không ngừng, thậm chí còn hiểu nhầm ta là đồng chí, nhưng ở chung lên tới vẫn là rất vui vẻ. Nỗi lòng tung bay bên trong, Tần Chính Phàm lại nghe phía bên ngoài líu díu, cố ý để thấp thanh âm. Ước Liễu, ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi Tần tiến sĩ nhìn ánh mắt của ngươi thay đổi à, cố lên, ngươi là có hy vọng đem hắn tách ra thẳng. Đi một bên, mọi người là hàng xóm bằng hữu, luôn đùa kiểu này không tốt. Tốt à, kỳ thật ta thật không phải đang nói đùa. Tần Chính Phàm rất nhanh liền mặc Điền Ức Liêu mua cho hắn pháp thủy tạp mặc quần áo đi ra. Wow! Xoái ca à! Thật à, ngươi không đi làm người mẫu, khi minh tinh tuyệt đối là giới người mẫu ngu nhạc giới tổn thất. Chờ một chút. Diệp Nhã Hinh đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó bay chạy mau về đối diện phòng ở, đợi nàng trở về lúc trong tay nhiều hơn một thanh cái kéo. Tần Chính Phàm thấy Diệp Nhã Hinh cầm một thanh cái kéo vội vàng đối với mình đi tới, trong đầu hẳn là hiện hiện một cái hình tượng, bật thốt lên nói, ngươi muốn làm cái gì? Hi hi, yên tâm đi, ngươi lại không có công ta tìm nữ nhân, ta khẳng định sẽ không cho ngươi răng rắc một cái. Diệp Nhã Hinh lại bắt đầu dơ bẩn. Nói, Diệp Nhã Hinh chạy tới Tần Chính Phàm trước mặt, sau đó cùng hắn mặt đối mặt mà đứng, liền như thế thẳng tắp nhìn hắn đầu. Mặc dù Diệp Nhã Hinh dáng người lệ tiêm tế, cùng Điền Ức Liêu phong mãn không có cách nào so sánh, nhưng nàng nên giải thịt địa phương mọc rất tốt, gần như vậy khoảng cách chính diện đứng tại Tần Chính Phàm trước mặt, thật là có một loại cảm giác áp bách, Tần Chính Phàm vô ý thức liền muốn lui về sau. Đừng núp đích. Diệp Nhã Hinh cũng không dám 3721 kéo lại Tần Chính Phàm tay, Tần Chính Phàm đành phải dừng lại bất động. Tiếp theo, Tần Chính Phàm liền thấy Diệp Nhã Hinh giơ lên cái kéo, đối với mình có chút đầu tóc rối bời góc góc cạnh cạnh, răng rắc mấy hạ. Sau đó giống như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới chính mình, tiếp theo thổi cái huýt sáo, nói, chính điểm. Tần Chính Phàm nghe xong cái chán đều kém chút bỏ đầy hát tuyến. Ngẫm lại vừa mới hôm qua, hắn còn tại Nam Quắc rừng cây đại triển thần uy, liền người đều giết, kết quả lần này đến Lục Thủy Nhân ra, một cái tiểu cô nương đều dám ở ngay trước mặt chính mình, nói mình chính điểm. Ta nhẫn, ta lại nhẫn. Wow, cái này kiểu tóc một cắt, càng đẹp trai hơn. giống ngươi dáng người như thế có hình, khuôn mặt dáng dấp có thể, khí chất cũng không tệ, đã sớm nên mặc loại này y phục, những 3 năm kia không chính hiệu lại chỗ nào tôn lên ra thân hình của ngươi và khí chất ta. Đáng tiếc ta không phải phú bà, bằng không ta cho ngươi thêm mua cái đồng hồ nổi tiếng, sau đó lại hướng tay bên trên một mang, chậc chậc, cái này nếu là đi đến đường phố bên trên, đó chính là siêu cấp cao phú soái, còn không biết muốn mê đảo bao nhiêu nữ hài đâu. Ta vẫn là xuyên được đơn giản một chút tốt, ta lại không muốn mê đảo nữ hài. Tần Chính Phàm thụ không được 3 nữ nhân vây quanh hắn kinh hãi nhỏ hô, bất đắc dĩ nói y. 3 nữ nhân nghe vậy đều là sững sờ, sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, vậy cũng đúng. Tần Chính Phàm thấy 3 người một mặt bừng tỉnh đại ngộ, một bộ ta minh bạch ta hiểu dáng vẻ, biết các nàng lại suy nghĩ nhiều. Bất quá Tần Chính Phàm cũng lười giải thích, lại nói, hắn giải thích tựa hồ cũng vô dụng. Bất kể nói thế nào, y phục này cùng quần đều rất hợp ta thân, ta rất thích, cảm ơn ngươi ước liễu. Ngươi mua những này bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi. Tần Chính Phàm nói sang chuyện khác nói y. Làm gì? Xem thường người đúng hay không? Điền ước liêu chu môi nói, một mặt bất mãn. Ta không có ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cố ý giúp ta từ nước ngoài. Được rồi, y phục này ta cũng liền thấy đánh gãy cường độ lớn, giá cả không đắt thật hợp tính mới mua, thật muốn quý, ta cũng mua không nổi à. Ngươi muốn thật cảm thấy băn khoăn, vậy liền nhiều cho chúng ta đốt mấy bữa ăn ngon đấy chứ. Điền ước liêu đánh đoạn nói y. Không có vấn đề. Tần Chính Phàm không có giả mồm, rất thẳng thắn nói y. Đối với hắn mà nói, tiền thật không phải là vấn đề, khó được chính là Điền ước liêu cái này phần nhớ kỹ tâm ý của hắn. Sở dĩ vì nàng nhóm xuống phòng bếp liền xuống phòng bếp đi. A, quá tốt rồi, lại có thể ăn vào chủ thần tay nghề. Chúng ta ngẫm lại xem a, ngày mai muốn ăn cái gì. Trước liệt kê một cái danh sách ra, ngày mai vừa lúc là cuối tuần, có thể cùng đi siêu thị chọn mua. 3 người nghe vậy lập tức nhảy cẫng nói y. Nhìn xem 3 người một bộ nhảy cẫng dáng vẻ, Tần Chính Phàm thật là có điểm không đành lòng tâm đả kích các nàng, bất quá ngẫm lại tuần sau liền muốn khai giảng, hắn ngày mai nhất định phải thừa dịp còn không có khai giảng về một chuyến Thương Vân, đem chuyện đầu tư cùng nhị thúc còn có Tào Nguy hảo hảo trao đổi quy hoạch một cái. Tiền nhiều hơn dù sao cũng phải tiêu xài, đặt vào bất động coi như lãng phí. Mà lại hắn nhớ mang máng mấy ngày gần đây nhất hẳn là nhị thẩm sinh nhật, về phần cụ thể có một ngày, nhị thẩm bao nhiêu tuổi, bởi vì trước kia 2 người quan hệ, Tần Chính Phàm ngược lại không có nhớ rõ ràng. Chẳng qua hiện nay nhị thẩm chuyển tính, mặc kệ trong này có hay không hiệu quả và lợi ích tâm tại quấy phá, Tần Chính Phàm bây giờ thấy nặng nhất có quan hệ máu mủ thân nhân cũng liền nhị thúc, sở dĩ coi như vì nhị thúc, Tần Chính Phàm cũng nguyện ý đối với nhị thẩm nhiều một ít tôn trọng. Huống hồ, nhị thẩm trước kia đối với hắn thái độ mặc dù nhưng cũng coi là nhân chi thường tình, không tính quá phân. Sở dĩ, đã có thể kịp thời từ Nam Quắc rừng cây gấp trở về, Tần Chính Phàm vẫn là nghĩ thừa dịp ngày này trở về một chuyến, thuận đường cũng chuẩn bị cho nhị thẩm một phần quà sinh nhật. Nhị thẩm cùng nhị thúc là quan hệ vợ chồng, đối với nàng tốt, đối với nàng tôn trọng, kỳ thật cũng chính là đối với nhị thúc tốt, đối với nhị thúc tôn trọng, điểm quan hệ này Tần Chính Phàm vẫn là ly được rất rõ ràng. Không có ý tứ, cuối tuần này ta không ở nhà. Tần Chính Phàm cuối cùng vẫn cho chính tại hưng phấn bày ra danh sách 3 nữ nhân rồi cho nước lạnh. Không phải đâu, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Ngươi đến tuột cùng xử lý chính là cái kia một ngành nghề A. Làm sao luôn đi công tác? 3 người nghe vậy lập tức một mặt buồn bực hỏi. Không phải đã nói rồi sao, ta là Nam Giang Đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tần Chính Phàm không cao hứng nói y. Tốt A, không nói dẹp đi. 3 người lại cùng một chỗ ném một cái xem thường cho Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm không còn gì để nói. Đầu năm nay, nữ nhân vì cái gì liền thích thính hoang nói, không thích nghe nói thật đâu. Tại Tần Chính Phàm không còn gì để nói thời khắc, 3 người lại đột nhiên không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái ý tưởng, 3 ánh mắt lại nhao nhao nhìn về phía Tần Chính Phàm, thậm chí trên mặt còn cố ý lộ ra mỉm cười mê người, thấy Tần Chính Phàm cảm thấy nhột nhạt trong lòng, vô ý thức lui về sau một bước, nói, có lời cứ nói, các ngươi không muốn như vậy nhìn ta. Dừng A. 3 người trợn nhìn Tần Chính Phàm một chút, nghĩ thầm, còn nói không là đồng chí. Hiện nay nam nhân nếu là đối mặt 3 mỹ nữ cười đến như thế ân cần mê người, đã sớm nhào lên, còn lui về sau. Tần tiến sĩ, ngươi có mệt hay không nha? 3 người rất nhanh liền thu hồi bạch nhãn, trên mặt tiếp tục lộ ra nụ cười mê người, thanh âm ỏn ẻn hỏi. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tần Chính Phàm nghe ỏn ẻn thanh âm, toàn thân đều muốn nổi da gà, hắn ngược lại tình nguyện 3 nữ nhân coi hắn là đồng chí, khi tỉ muội, một bộ tùy tiện, không chút kiêng kỵ bộ dáng. Người ta... Cơm tôi ăn đến sớm, hiện tại bụng có chút đói bụng, ngươi nếu là không mệt, có thể hay không cho chỉnh điểm bữa ăn khuya. Lâu Hiểu Nam xoa bụng nói. Các ngươi bác sĩ không phải nói ăn bữa khuya đối với thân thể không tốt, dễ dàng béo lên sao? Tần Chính Phàm nói. Ta như thế cao gầy, ngươi không cảm thấy hơi lại dài điểm thịt càng xem được không? Lâu Hiểu Nam rong rạc hỏi, nói còn cố ý vặn mẹo một cái thước tha vòng eo. Từ khi ăn ngươi nấu thức ăn về sau, bên ngoài khách sạn đồ ăn ta gần nhất đều ăn không dưới, cả người đều gầy mấy cân. Điên Ước Liễu lập tức đi theo nó y. Ta gầy. Diệp Nhã Hinh lúc này rất văn tĩnh, chỉ nói hai cái chữ. Vậy được rồi, các ngươi trong tủ lạnh có đồ vật gì, ta cho các ngươi cái sau mặt. Tần Chính Phàm nghe vậy đành phải nói y. Cái này lớn buổi tối phía dưới ăn nhiều không tốt. Ba người chăm miệng một lời nói, sau đó theo sát lấy lời nói xoay chuyển nói, chúng ta ăn tiệc. Đi, đi siêu thị. Nói Lâu Hiểu Nam cùng Điền Ước Liêu kéo qua Tần Chính Phàm cánh tay liền hướng bên ngoài túm, sợ hắn không đồng ý giống như. Tần Chính Phàm đã lớn như vậy, chỗ nào trải qua loại này tư thế, nhất là Điền Ước Liêu vẫn là phong mãn hình nữ nhân. Cái này lớn mùa hè cứ như vậy kéo hắn, để Tần Chính Phàm có một loại sụp đổ cảm giác, vội vàng rút tay nói, ta đi đổi bộ y phục. Đổi cái gì đổi, dạng này nhiều xoay a. Chúng ta mang theo ngươi ra ngoài cũng lần có mặt mũi, hâm mộ chết những bạch phú mỹ kia. Văn Tĩnh Diệp Nhã Hinh cầm lấy cái kéo rất là dứt khoát cắt đi nhãn hiệu, sau đó lại đối Tần Chính Phàm bả vai vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy hạ, đem mấy cây rơi ở phía trên tóc cho vớt ve. Tần Chính Phàm còn muốn kiên trì dãy rủa một cái. Kết quả Lâu Hiểu Nam cùng Điền Ước Liêu đem cánh tay của hắn kéo càng chặt hơn. Tốt ta, ta cùng các ngươi đi siêu thị, các ngươi có thể buông tay ra sao? Tần Chính Phàm cuối cùng đành phải đầu hàng nọ y. Lại không đầu hàng liền muốn bị chó mèo. Thôi đi, đừng nói dạng này ngươi có cảm giác ga. Hai người trợn nhìn Tần Chính Phàm một chút, cuối cùng vẫn hơi đỏ mặt buông lòng tay ra. Không có cách, kéo Tần Chính Phàm tay, các nàng có cảm giác ga. Làn da siêu tốt, cơ thịt siêu rắn chắc, trên người giống được khí tức đặc biệt nồng đậm. Tần Chính Phàm lập tức bị hỏi đến một trận á khẩu không trả lời được. Nói có cảm giác, đây chẳng phải là rất hiếu. Nhưng muốn nói không có cảm giác, há không là càng ngồi vững các nàng đối với hắn đồng chí suy đoán sao. Cuối cùng Tần Chính Phàm lựa chọn trầm mặc, trực tiếp vung tay liền đi ra ngoài. Bản tiến sĩ khinh thường trả lời tổng được rồi. Khanh khách. Ba nữ nhân thấy Tần Chính Phàm bị thua mà chạy, cười đến rất vui vẻ. Đương nhiên theo các nàng, Tần Chính Phàm trầm mặc liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. Nói thật, Tần tiến sĩ. Da của ngươi thật tốt. Đời ta cũng coi là duyệt tay vô số, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua ngươi như thế bóng loáng làn da, thật muốn hảo hảo sờ một cái, bóp bên trên vừa bấm. Leo thang lầu lúc làm bác sĩ Lâu Hiểu Nam nói. Tần Chính Phàm túi đầu không nói lời nào. Ta nhẫn. Đâu chỉ làn da tốt, còn rất rắn chắc. Ta mang đoàn ra ngoại quốc bờ biển chơi, có chút luyện khỏe đẹp cân đối da hỏa liền thích cởi hết tú cơ thịt. Có thể khối kia đầu nhìn một điểm mỹ cảm đều không có. Cái kia giống Tần tiến sĩ cánh tay này cơ thịt, nhìn cân xứng phong dài, không chỉ có nhìn cảnh đẹp ý vui, mà lại sờ tới sờ lui liền cùng cốt thép đồng dạng rắn chắc, thấu lực lượng cảm giác. Điền Ước Liêu nói. Tần Chính Phàm tiếp tục túi đầu không nói lời nào. Ân, Điền Ước Liêu nghe vẫn là dễ nghe một điểm. Hì hì, thật sao? Ta đến sờ một cái xem. Văn Tĩnh được Diệp Nhã Hinh tại cầu thang bên trên liền đưa tay muốn đi sờ Tần Chính Phàm cánh tay. Các ngươi đừng quá đáng a. Tần Chính Phàm dựng thẳng mi nói y. Thật sự là thuốc có thể nhịn thẩm không thể nhịn, bản huyền sư cũng đã gặp qua máu, đã giết người ngoan nhân a. Làm gì nha? Sờ một cái cũng sẽ không mang thai. Lại nói, vừa rồi Hiểu Nam cùng Ước Liễu đều sờ qua, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Diệp Nhã Hinh lại bắt đầu dơ bẩn, nói, cũng mặc kệ Tần Chính Phàm có nguyện ý hay không, đưa tay liền muốn đi sờ. Vừa vặn đầu bậc thang có một vị thanh niên đối diện leo thang lầu đi lên, nghe được Diệp Nhã Hinh. Còn có nàng cái kia một bộ chủ động ôm ấp yêu thương tư thế, còn có Tần Chính Phàm sau lưng hai cái mỹ nữ, nhìn về phía Tần Chính Phàm kém chút liền muốn cho quỷ. Ngoa tạo, đại thần A. Cuối cùng, Tần Chính Phàm vẫn không thể nào tránh thoát Diệp Nhã Hinh ma chảo, dù sao hắn một đại nam nhân cũng không thể thật chạy chối chết đi. Chật chật, sờ tới sờ lui thật sự là dễ chịu A. Chính tại mở cửa thanh niên, nghe đến phía dưới chuyển đến nũng nịu dễ nghe thanh âm, nghĩ từ bản thân độc thân nhiều năm. Mỗi khi trời tối người điên thời gian cũng chỉ có ngũ cô nương bô y tiếp hắn, trong lòng chính là một hồi lâu tâm chua. Chương 152, 9 chữ số A, đại tỷ. Cưới chiếc kia cũ nát xe đạp, Tần Chính Phàm phong cách mang theo ba vị thanh xuân mỹ nữ xuyên qua tiểu khu cửa lớn. Gác cổng đại thúc thấy là Tần Chính Phàm ra cửa, lập tức đứng nghiêm chào, đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng thầm đọc, mở tốt nhất xe, ngâm đẹp nhất cô nàng, hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Thấy không? Vừa rồi gác cổng đại thúc vậy mà hướng chúng ta cúi chào rồi. Thật kỳ quái a. Điền Ước Liêu nói. Cái gì hướng chúng ta cúi chào, rõ ràng là hướng Tần tiến sĩ cúi chào, mà lại hắn nhìn Tần tiến sĩ ánh mắt rất kỳ quái. Ông trời, gác cổng đại thúc sẽ không là vừa ý Tần tiến sĩ đi. Diệp Nhã Hinh nói, nàng giác quan thứ 6 từ trước đến nay nhất là nhạy cảm. Diệp Nhã Hinh, ngươi nếu là nói thêm câu nữa như vậy, buổi tối bữa ăn khuya hủy bỏ. Tần Chính Phàm nghe vậy một trận ác hàn, rốt cục nhịn không được thanh sắc câu lệ uy hiếp nói. Đúng đấy, Nhã Hinh ngươi loạn kéo cái gì nha? Gác cổng đại thúc đều tuổi đã cao. Điền Ức Liêu cùng Lâu Hiểu Nam nghe xong Tần Chính Phàm nói muốn hủy bỏ bữa ăn khuya, lập tức trách cứ lên Diệp Nhã Hinh. Tần Chính Phàm nghe được phía trước nửa câu vẫn là thật thoải mái, nhưng nghe phía sau nửa câu liền cảm giác rất khó chịu, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào khó chịu, đành phải bất đắc dĩ chừng ba nữ nhân một chút. Thật sự là ba nữ nhân một đại kịch, chính mình làm sao lại như thế suy, mua phòng nhỏ vậy mà liền dựng lên dạng này ba nữ nhân đâu. Tần Chính Phàm trong lòng trong lặng lẽ thở dài, nhưng gia hỏa này lại không phát hiện, chính mình thở dài về thở dài, lại căn bản liền không nghĩ tới một lần nữa đi mua phòng nhỏ. Nói đến, hắn hiện tại thân gia tầm 100 triệu, luận tài phú tại toàn bộ Nam Giang Châu đều có thể sắp xếp thượng danh. Đừng nói Lục Thủy Nhân gia một bộ phòng ở, coi như toàn bộ Lục Thủy Nhân gia tiểu khu đều có thể mua cái 10 cái. Cuối tuần buổi tối, siêu thị người còn không ít. Tiến siêu thị, Tần Chính Phàm đẩy một cỗ giỏ hàng, ba nữ nhân cũng không biết cái gì tâm tính, nhất định phải chen ở bên cạnh hắn, thấy trong siêu thị không ít nam nhân từng cái tròng mắt xanh lét, cảm khái vì cái gì cuộc sống của người khác liền hung hãn như vậy đâu. Về phần các nữ nhân tâm tình liền phức tạp, đã cảm khái Tần Chính Phàm xoáy khí và khí chất, lại cảm khái hắn hoa tâm. Siêu thị sạp trái cây trước, Diêu Y đột nhiên như là giữa ban ngày nhìn thấy quỷ, hai mắt nhìn chằm chằm đang bị ba nữ nhân vây quanh, đẩy giỏ hàng Tần Chính Phàm trong tay cầm quả táo rơi xuống đất đều hồn nhiên không hay. Hứa Cẩm Thần tiến sĩ thuận theo bạn gái ánh mắt nhìn đi qua vội vàng bắt lấy mũi bên trên kính mắt dùng sức dùng quần áo xoa xoa, sau đó một lần nữa đeo lên đi. Ngoa tào, khẽ kéo ba cái này đặc biệt sao, thật sự là Tần Chính Phàm sao? Gấm Thần, lần trước ngươi nói với ta gặp được Tần tiến sĩ cùng một vị lái xe thể thao mỹ nữ bên đường hôn, ta không tin, hiện tại ta tin tưởng. Diêu Ý nói, có thể, nhưng lần này không chỉ có ba cái mà lại còn không có lần trước vị mỹ nữ kia, tất cả đều là mới. Hứa Cẩm Thần dùng sức nuốt xuống một cái nước bọt, nói. Khi Hứa Cẩm Thần cùng Diêu Y nhìn thấy Tần Chính Phàm lúc, Tần Chính Phàm cũng nhìn thấy bọn hắn, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, nghĩ thầm thật sự là gặp quỷ, lần trước vừa vặn gặp được, lần này lại gặp được. Chỉ là đã gặp, cũng chỉ đành chào hỏi. Tần Chính Phàm trong lòng suy nghĩ, đang chuẩn bị đưa tay lúc lại nhìn thấy Diêu Y đã nắm kéo Hứa Cẩm Thần hướng một cái khác khu vực đi, giống như là không biết hắn như vậy. Tần Chính Phàm vừa mới nâng tay lên tại chỗ liền cứng lại ở đó ngượng ngùng để xuống. Ngươi làm gì kéo ta nha? Hứa Cẩm Thần không hiểu hỏi, hắn còn muốn khoảng cách gần nhìn một cái ba vị mỹ nữ sau đó lên tiếng chào hỏi đâu. Đồ đần, người ta mang theo ba nữ nhân ngươi có ý tốt đi quấy rầy sao? Lại nói hiện tại Tần tiến sĩ không phải không dừng chân bỏ đều ở bên ngoài sao? Ngươi nói hắn sẽ đi hay không làm cái kia a? Cái nào nha? Vịt nha? Diêu Y Bạch Nhãn No Y. Xin nhờ, đi làm vịt có đãi ngộ tốt như vậy, ta cũng đi làm. Hứa Cẩm Thần nói. Diêu Y nghe vậy lập tức hung hăng bóp hắn một cái, sau đó khinh thường lường hắn một cái nói, cũng không chiếu soi gương, ngươi cùng Tần tiến sĩ có thể so sánh sao? Hắn muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất, mà lại vẫn còn so sánh ngươi tuổi trẻ. Hứa Cẩm Thần lập tức xì hơi, vụng trộm hướng Tần Chính Phàm bên kia nhìn thoáng qua, nói, hẳn là không đến mức đi, hắn cái kia tính cách là thuộc về thà chết chứ không chịu khuất phục loại hình, làm sao có thể đi làm việc đâu. Chưa nghe nói qua một phân tiền làm khó anh hùng hắn sao? Tần tiến sĩ ra cảnh nghèo khó, nghe nói cha mẹ cũng đều đã không coi ở đây, lại bày bên trên Thiệu Y Xương dạng này đạo sư, hắn năm nay thật muốn lưu lại, khẳng định phải nghĩ biện pháp làm ít tiền đi vòng một chút nha. Diêu Y nói, ta vẫn là cho rằng không có khả năng, lại nói, ngươi nhìn cái kia ba nữ nhân, còn trẻ như vậy xinh đẹp, chỗ nào giống như là cần phải bỏ tiền tìm nam nhân dáng vẻ. Nam nhân chủ động ngược lại dán nhào tới còn tạm được. Hứa Cẩm Thần lắc đầu nói y. Xem ra sau này chờ ngươi có tiền, cũng là chuẩn bị chủ động ngược lại dán nhào tới ha. Diêu Y nghe vậy lần nữa đưa tay đi bóp Hứa Cẩm Thần. Khu khu, ta đây là căn cứ sự thật phân tích a, ngươi không thể không nói lý lẽ như vậy. Lại nói, người ta Tần tiến sĩ đều khẽ kéo ba, ta nói một chút còn không được a. Thôi đi, vậy ngươi cũng phải có Tần tiến sĩ như thế tư bản a. Diêu Y buông tay ra, khinh thường Bạch Nhãn nói y. Hứa Cẩm Thần nghe vậy ngước mắt nhìn Tần Chính Phàm cùng ba cái tịnh lệ bóng lưng dần dần từng bước đi đến, không khỏi một trận tâm chua. Chính mình cái này nhân sinh cùng Tần tiến sĩ một so, thật đúng là thất bại a. Trong siêu thị đi dạo một vòng, Tần Chính Phàm nhìn xem đầy áp giỏ hàng, không còn gì để nói. Bên trong không chỉ có tôm có cá có thịt, hơn nữa còn có mấy bình rượu đỏ cùng loạn thất bát tao đồ ăn vặt. Tính tiền lúc Tần Chính Phàm vốn định trả tiền, kết quả ba nữ nhân cướp trả tiền, khiến cho xếp hàng trả tiền nam nhân nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt quả thực đã là sùng bái. Làm nam nhân làm được trình độ này, cái này cảnh giới bọn hắn là cả một đời đều theo không kịp a. Bọn hắn lại chỗ nào biết, đêm nay đầu bếp là Tần Chính Phàm, Diệp Nhã Hinh ba người cái kia có ý tốt để Tần Chính Phàm xuất lực lại xuất tiền a. Về đến nhà, ba cái muốn giúp một tay nữ nhân rất nhanh liền bị Tần Chính Phàm đồ y ra kho y phòng bếp. Một mặt là ghét bỏ các nàng tay chân vụ về, một mặt khác phòng bếp có chút ít, ba nữ nhân chen ở bên trong, mà lại lớn mùa hè xuyên được cũng ít, Tần Chính Phàm thực tại có chút không chịu được nổi. Ba nữ nhân bị đuổi ra phòng bếp về sau, cũng không đi phòng khách ngồi, mà là riêng phần mi nhờ cầm một bao đồ ăn vặt đứng tại cửa phòng bếp, một mặt hài lòng hưởng thụ mà nhìn xem Tần Chính Phàm trong phòng bếp bận rộn. Trong nhà có cái nam nhân thật tốt ta. Lâu Hiểu Nam cảm khái nói y. Nghe nói bệnh viện các ngươi bên trong có không ít bác sĩ nam đang đuổi theo ngươi, mà lại phim truyền hình bên trong bác sĩ nam giống nhau đều khá hay xoáy còn hài hước, lại nói mẹ ngươi cũng đang thúc giục ngươi, vậy ngươi làm sao không tìm một cái nhà? Điền Ước Liễu một bên hướng miệng bên trong nhét khoai tây chiên, một bên hỏi. Xin nhờ, ngươi năm nay mấy tuổi, còn tin tưởng phim truyền hình. Khoa chúng ta phòng bên trong mấy cái bác sĩ nam còn không biết có nhiều sắc, nhìn thấy xinh đẹp nữ y tá hai mắt đều tỏa sáng, động một chút lại nghĩ chiếm tiện nghi. Cái nào giống chúng ta nhà Tần tiến sĩ, tiện nghi đưa tới cửa đều không chiếm, mà lại người lại dáng dấp đẹp trai có hình, còn biết nấu một tay thức ăn ngon, liền liền rửa rau thái thịt động tác đều có thể làm được như thế khóc như thế tiêu sái. Lâu Hiểu Nam trợn nhìn Điền Ước Liêu một chút, sau đó nhìn Tần Chính Phàm trong phòng bếp đại triển thân thủ tiêu sái xoáy khí dáng vẻ, mắt bên trong không tự chủ được bộc lộ ra một vòng mê muội chi sắc. Người suy nghĩ nhiều, Tần tiến sĩ chỉ là đối với nữ nhân không có hứng thú. Diệp Nhã Hinh nói, a, suýt nữa quên mất cái này một điểm. Bất quá cho tới bây giờ, cũng không gặp Tần tiến sĩ mang nam nhân về nhà, có thể thấy được Tần tiến sĩ là tác phong chính phái, thủ thân như ngọc nam nhân tốt. Lâu Hiểu Nam nói, vậy thật đúng là. Diệp Nhã Hinh cùng Điền Ước Liễu gật đầu đồng ý. Ta trịnh trọng thanh minh một cái, ta đối với nam nhân không có hứng thú, ta chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, khụ khụ, ý của ta là, ta rất bình thường, các ngươi về sau lại ở ngay trước mặt ta đàm luận những này loạn thất bát tao vấn đề, ta liền cùng các ngươi một đao hai đoạn. Tần Chính Phàm nói cầm trong tay cà rốt hướng không trung quăng ra, đao quang nhoáng một cái, từng mảnh cà rốt như cánh hoa đồng dạng tung bay mà xuống, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại cái thất gỗ bên trên. Wow, cực giỏi a! Tần tiến sĩ, lại biểu diễn một cái. Ba nữ nhân nghe vậy nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay nói y. Về phần cái gì một đao hai đoạn, các nàng căn bản liền không nghe lọt tai. Tần Chính Phàm yên lặng quay người, đối mặt bếp lò phương hướng. Kỳ thật Tần tiến sĩ, tại chúng ta trong lòng ngươi không chỉ có bình thường mà lại còn phi thường ưu tú. Thấy Tần Chính Phàm yên lặng quay người, không để ý đến các nàng, Lâu Hiểu Nam các nàng lúc này mới nhớ tới Tần Chính Phàm vừa rồi cảnh cáo lời nói. Một mặt thành khẩn nghiêm túc nói. Tần Chính Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Hắn xem như thấy rõ ràng, ba người nữ nhân này chính là toàn cơ bắp, trừ phi hắn hướng các nàng biểu thị một cái, nếu không liền nhận đi, ai bảo hắn bày bên trên như thế ba cái tốt hàng xóm đâu. Sau hai tiếng rưỡi, Tần Chính Phàm nhìn xem bàn bên trên trống không ba cái rượu đỏ bình, còn có ba cái ôm cùng một chỗ, ngã trái ngã phải, miệng bên trong cũng không biết lầu bầu lấy cái gì. Thậm chí quần áo cổ áo đều kéo hạ một hai cái cúc áo tốt hàng xóm, không còn gì để nói. Hắn trước kia cùng nữ nhân tiếp xúc rất ít, cho tới hôm nay mới biết, nữ nhân một khi không chút kiêng kỵ thực tại thật là đáng sợ. Ba nữ nhân uống đến cao hứng, kia là lại nhảy lại sướng, vừa khóc lại cười, còn muốn kéo Tần Chính Phàm gia nhập, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lẩn tránh xa xa. Hiện tại rốt cục kiên tĩnh. Bất quá nhìn một chút, Tần Chính Phàm lại không khỏi có chút đồng tình đau lòng lên các nàng. Nghề nghiệp nữ tính không dễ dàng a. Tương đối nam nhân, cái kia sợ các nàng càng cố gắng, có thể loại kia bởi vì giới tính mà đưa đến vô hình chỗ làm việc không bình đẳng vẫn như cũ không cách nào biến mất. Đang làm việc thời gian, các nàng thời thời khắc khắc muốn khống chế tâm tình của mình, còn miễn cưỡng hơn vui cười, liền giống Điền Ước Liễu là quốc tế hướng dẫn du lịch, dù là thụ lại nhiều ủy khuất, dù là tâm tình lại không tốt, thân tâm lại ra rời, đối mặt du khách cũng phải mặt mỉm cười. Lâu Hiểu Nam hiện tại vẫn chỉ là một bác sĩ. Nhất nhanh cũng lại muốn qua một năm mới có thể tấn thăng chủ trị bác sĩ, trong lúc này, thân phận của nàng kỳ thật cùng Tần Chính Phàm nghiên cứu sinh tiến sĩ không sai biệt lắm, làm đều là việc cực khổ hoạn. Mà lại bởi vì sang năm chính là tấn thăng chủ trị bác sĩ mấu chốt một năm, sở dĩ dù là lại mệt mỏi, mặt đối thượng cấp bác sĩ nàng đều phải nói xong, mặt đối với bệnh nhân nàng đều phải tâm bình khí hỏa, nhịn tâm đối đãi. Diệp Nhã Hinh bởi vì là thiết kế giới tân nhân, dù là nàng có thiết kế thiên phú, mỗi ngày thức đêm tăng ca đuổi ra ngoài thiết kế, kết quả là đều là vì người khác làm áo cưới, người khác ăn thịt, nàng có thể uống đến một chút canh thế là tốt rồi. Sở dĩ, ba nữ nhân mặt ngoài bên trên mỗi ngày cùng Tần Chính Phàm cười toe toét, nói chuyện cũng không che đậy miệng, hình như thời gian trôi qua rất hài lòng, thực tế bên trên, kia là các nàng một loại bị đè nén quá lâu về sau bản thân phong thích. Liên giống buổi tối, ba năm bằng hữu, rượu quát một tiếng mở, ba nữ nhân liền vừa khóc lại cười, thất thố. Rất nhanh, Tần Chính Phàm thu hồi ánh mắt, bắt đầu thu thập cái bàn cùng phòng bếp. Chờ hắn hết thảy thu thập thỏa đáng ra lúc, phát hiện ba nữ nhân không biết cái gì lúc sau đã lệch ra dính tại ghế salon của hắn bên trên ngủ thiếp đi. Tần Chính Phàm thấy thế lắc đầu, từ trên thân điền ức liêu móc ra chìa khóa cửa, sau đó đưa các nàng từng cái ôm về gian phòng của các nàng, sau đó cho các nàng thoát giày, mở trên không điều, bụng bên trên đóng bên trên không điều bị. Làm xong đây hết thảy, Tần Chính Phàm cảm giác chính mình liền cùng tại Nam Quắc trong rừng đại chiến một trận giống như. Không có cách, uống nhiều ngủ thiếp đi ba nữ nhân tay chân không thành thật ta. Ngày thứ hai, giờ mão còn kém một khắc lúc, Tần Chính Phàm liền nghe được sắt vách truyền đến trận trận tiếng thét chói tai, không khỏi không còn gì để nói. Chính mình lại không có đối với các nàng động thủ động cước, cho dù có, đó cũng là các nàng đối hắn động thủ động cước, hắn bất đắc dĩ phản kháng mà thôi. Mà lại, các nàng không phải nhận định chính mình là đồng chí sao? Chẳng lẽ còn sợ chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao? Trong lòng im lặng, Tần Chính Phàm rời giường rửa mặt, chuẩn bị giờ mão tu hành. Sắt vách, ba nữ nhân tụ họp phòng khách. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp lấy lại lên tiếng nở nụ cười. Ngươi nói, Tần tiến sĩ nếu không phải đồng chí thật là tốt biết bao à, lại xoáy lại an toàn còn có thể xuống phòng bếp. Hồi lâu, điền ức liêu cảm khái nói y. Được rồi, Tần tiến sĩ nếu không phải đồng chí, ngươi cho rằng dạng này nam nhân tốt còn đến phiên chúng ta. Đã sớm danh thảo có chủ. Diệp Nhã Hinh nói. Bất quá, ta cảm giác có điểm gì là lạ a. Lâu Hiểu Nam mặt lộ vẻ một tia suy tư vẻ nghi hoặc no y. Cái gì không đúng? Điền ức liêu cùng Diệp Nhã Hinh hỏi. Cái này. Lâu Hiểu Nam gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Không phải đâu, hẳn là ngươi tối hôm qua cùng Tần tiến sĩ phát sinh cái gì không thể cho ai biết sự tình. Điền ức liêu cùng Diệp Nhã Hinh lập tức trợn to trong mắt. Đi đi, mù nói cái gì đó. Lâu Hiểu Nam không cao hứng no y. Vậy ngươi thôn thôn nhả nhả, còn đỏ mặt làm gì sao? Điền ức liêu bạch nhãn no y. Đúng rồi. Diệp Nhã Hinh theo sát lấy bạch nhãn no y. Không phải, chủ yếu là chuyện này có chút kỳ quái. Ta tối hôm qua cảm giác mơ mơ hồ hồ tựa hồ đụng phải cái gì, khu khụ, các ngươi hẳn là có thể thạo a. Xin nhờ, chúng ta cũng không phải thần tiên, chỗ nào biết ngươi mơ mơ hồ hồ đụng phải thứ gì a? Điền ức liêu lần nữa bạch nhãn no y. Ngược lại là Diệp Nhã Hinh không hổ là ô nữ, nghe vậy rất nhanh trợn tròn con mắt, nói, ngươi sẽ không là nói Tần tiến sĩ nơi đó a? Cứng rắn. Ừm. Đây không có khả năng. Ba người chúng ta có thể đều là mặc lấy chỉnh chỉnh tề tề, mà lại ngươi cũng biết ta lâu dài chạy ở bên ngoài, phương diện này rất mẫn cảm, nếu là có người động tay động chân với ta, lo nở dê mang ý đồ xấu, ta khẳng định sẽ có cảnh giác. Điền ức liêu lập tức phủ định no y. Ngươi nghĩ đi nơi nào, ta lại không có nói Tần tiến sĩ đối với chúng ta động thủ động cước, nữ nhân phương diện kia đều rất mẫn cảm, nếu là hắn đối với chúng ta động thủ động cước, chúng ta làm sao không có cảm giác đâu. Dù sao, ta cũng nói không rõ ràng, có lẽ vậy căn bản không phải thật, chỉ là nằm mơ. Lâu Hiểu Nam nói. A, nằm mơ. Ha ha, Lâu bác sĩ ngươi xong đời. Điền ức liêu cùng Diệp Nhã Hinh nao nao, sau đó chỉ vào Lâu Hiểu Nam vẻ mặt mập mờ cùng nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Lâu Hiểu Nam đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy minh bạch hai người nói là có ý gì, lập tức đỏ mặt, cầm lấy ghế sofa bên trên gối đầu đối với hai người liền đập đi qua. Các ngươi muốn chết, cũng dám rêu cợt ta. Khanh khách, chúng ta không có rêu cợt ngươi nha. Mộng Xuân rất bình thường, lại nói Tần tiến sĩ đẹp trai như vậy, da thịt bóng loáng, bắp thịt rắn chắc hữu lực, chật chật, ngẫu nhiên khách mời một cái nhân vật nam chính còn là rất không tệ. Diệp Nhã Hinh cười khanh khách miệng nhà ô nói. Ra cửa. Tần Chính Phàm thẳng đến phụ cận một nhà ngân hàng máy ATM. Thứ nhất là vì lấy điểm tiền mặt thả ở bên người thuận tiện sử dụng, thứ hai, Tần Chính Phàm cũng muốn nhìn một chút trong thẻ hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Đừng nhìn Tần Chính Phàm tại huyền môn thuật sĩ trước mặt một bộ phong khinh vân đạm cao nhân phong phạm, tựa hồ không làm sao đem tiền để vào mắt, nhưng thực tế bên trên trong nội tâm, sợ nghèo Tần Chính Phàm vẫn là rất coi trọng tiền tài. Đem thẻ cắm vào máy ATM, liên tiếp chữ số đối với tầm mắt xung kích vẫn là rất mãnh liệt. Theo Tần Chính Phàm tính ra, trong thẻ trước kia có 8 triệu nhiều, thêm lên 4.000 đến vạn chia cùng 100 triệu tiền truy nã, hiện tại hẳn là hơn 140 triệu. kết quả chữ số là hơn 340 triệu. Tần Chính Phàm hơi sững sờ, rất nhanh liền minh bạch tới, mặt khác 200 triệu là Tố Uy đánh tới. Âm sát u quỷ đan tự nhiên không đáng đồng tiền, nhưng đó cũng là đối người mà nói. Tỷ như đối với đồ hồn, 100 triệu nguyên, hắn khẳng định sẽ không cân nhắc, bởi vì bán hắn đi cũng mua không nổi. Lại hoặc là càng nghèo huyền môn thuật sĩ, giống Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong, đừng nói 100 triệu nguyên, coi như 1 triệu bọn hắn cũng không nỡ mua. Nhưng đối với chính cần mượn linh đan này xung kích huyền sư cảnh giới, mà lại là đại phú hào Tố Uy mà nói, 100 triệu kỳ thật cũng coi là tiện nghi. Từ cái này một điểm bên trên nói, linh đan có chút cùng loại đồ cổ tranh chữ chờ vật siêu tập đồng dạng. Đối với không có tiền lại không hiểu thưởng thức đồ cổ tranh chữ người, đồ cổ tranh chữ căn bản cũng không đáng tiền, nhưng đối với thích đồ cổ tranh chữ lại người có tiền mà nói, càng là thưa thất đồ cổ tranh chữ thì càng đáng tiền. Tần Chính Phàm âm sát u quỷ đan đối với Tố Uy chính là như thế, bởi vì cái này đan chỉ có hắn có, đối với Tố Uy lại là sự quan huyền sư chi cảnh, sở dĩ lấy Tố Uy thân phận quy ra 200 triệu vừa lúc chỗ tốt. Quy ra nhiều, lộ ra hình như muốn cùng Tần Chính Phàm phân rõ ân tình, không muốn thiếu người khác tình đồng dạng, quy ra ít, kia là đối với Tần Chính Phàm khinh thị. Một hạt 100 triệu, không nhiều không ít, chí ít Tần Chính Phàm nhìn thấy cái số này lúc, trong lòng vẫn là tương đối thoải mái. Quá nhiều, hắn cầm phòng tay. Quá ít, liền đồ hồn loại kia người ngay từ đầu đều muốn cầm hơn 30 triệu toàn bộ thân gia cùng hắn đổi một hạt âm sát u quỷ đan, hơn nữa còn là ân tình giá, lần này linh đan phẩm chất cao hơn. Tố Uy một cái đại phú hào tùy tiện cầm cái mấy chục triệu, vậy thì có điểm quá tùy ý. Quả nhiên là người già thành tinh a. Tần Chính Phàm trong lòng cảm khái, sau đó chuẩn bị lấy cái va nở thành khối thả ở bên người khi tiêu vặt. Kết quả máy rút tiền xảy ra vấn đề, lấy không được khoản. Tần Chính Phàm đành phải bất đắc dĩ tiến phòng buôn bán tìm quầy hàng lấy tiền. Tần Chính Phàm vừa mới đứng tại trước quầy, đem thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên công tác, một vị cổ bên trên mang theo dây truy hệ nở chân châu, cổ tay bên trên mang theo phỉ thúy vòng ngọc. Mặc một thân bảng tên bộ váy, nhưng lại có vẻ hơi cồng kềnh không vừa vặn phụ nữ trung niên, đột nhiên hoành nhúng một tay, nghiêng qua Tần Chính Phàm một chút, sau đó trực tiếp đem thẻ tiến dần lên đi, như khí hống hống nói ra, cô nương, ta hôm qua cùng các ngươi hẹn trước tốt, hôm nay muốn lấy 200. Ngàn tiền mặt, ngươi trước giúp ta đem tiền lấy ra, xe còn ở bên ngoài chờ lấy, chúng ta sẽ muốn gặp một cái trọng yếu khách hàng. Quầy hàng nhân viên công tác thấy thế nhìn thoáng qua Tần Chính Phàm cùng hắn thẻ, lại liếc mắt nhìn phụ nữ trung niên kia thẻ. Do dự hạ, khách khí với Tần Chính Phàm nói ra, tiên sinh ngươi xin về sau, ta giúp vị nữ sĩ này lấy tiền về sau, lập tức giúp ngươi làm. Không có cách, cái này phụ nữ trung niên xem như bọn hắn cái này nhỏ chi nhánh ngân hàng một cái tương đối lớn khách hàng, cầm có là bạch kim thẻ, mà Tần Chính Phàm xem xét không phải người làm công chính là học sinh, thẻ cũng là rất phổ thông thẻ, hoán một chút trước hết hoán một chút đi. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm cái gì? Nếu như là lấy tiền, 10.000 trở xuống kim ngạch. Bên ngoài bây giờ máy ATM đều có thể lấy, không có tất muốn ở chỗ này lãng phí quầy hàng nhân viên công tác thời gian, còn kéo dài làm hại chúng ta những này khách hàng lớn làm việc. Phụ nữ trung niên nhìn về phía Tần Chính Phàm, một bộ đại phú bà tư thế. Lúc đầu, vừa rồi nữ nhân này nói mình bên ngoài có xe chờ lấy, Tần Chính Phàm ngẫm lại cũng lười cùng với nàng chen ngang hành vi so đo. Nhưng trung niên phú bà đằng sau lời này một nói, Tần Chính Phàm liền thật sự có chút khó chịu. Nữ sĩ! Ngươi không hiểu cái gì gọi là tới trước tới sau sao. Còn có, ngươi là khách hàng lớn, hoàn toàn không cần thiết ở đây cái cửa sổ làm việc a. Tần Chính Phàm nhíu mày nói y. Ngươi cho rằng ta muốn à, khách quý cửa sổ bên kia vừa vặn cũng có người chính đang làm ly, sở dĩ ta cũng lười đi xếp hàng. Được rồi, thời gian của ngươi lại đáng giá bao nhiêu tiền? Trì hoãn vài phút liền vài phút chứ. Ta thời gian là trì hoãn không dậy nổi, đều là dùng tiền tính toán. Trung niên phu bà rất như khi nói. Ta thời gian cũng rất đáng tiền, cho ta lấy 10.000. Tần Chính Phàm nói một câu, sau đó chuyển hướng đối với quầy hàng nhân viên công tác. Quầy hàng nhân viên công tác thấy lúc đầu hảo hảo, nhưng bởi vì phụ nữ trung niên cái kia một bộ vênh vang đắc ý thái độ cùng cái miệng thối kia, khiến cho Tần Chính Phàm không nguyện ý nhượng bộ, trong lòng kỳ thật cũng rất lệch ra dính cái này phụ nữ trung niên, sở dĩ liền cầm lên Tần Chính Phàm thẻ tại từ đầu phía trên vạch một cái, chuẩn bị vẫn là trước tiên đem hắn sự tình làm, dù sao liền lấy 1 vạn khối tiền. 2-3 lần công phu. Trung niên phú bà bản thân cảm giác rất tốt, thấy quầy hàng nhân viên công tác lại đem nàng đặt ở một bên, lập tức nổi nóng, đập vừa xuống đài mặt nói, uy, ngươi thế nào làm việc tình? Làm sao một điểm cơ linh sức lực đều không có? Biết hay không ta nếu là đổi ngân hàng, các ngươi 1 năm muốn tổn thất bao nhiêu tiền tiết kiệm? Quầy hàng nhân viên công tác thấy trung niên phú bà kêu gào, đành phải cười làm lành mặt nói, thật xin lỗi, bởi vì nơi này là phổ thông cửa sổ. mà lại vị tiên sinh này là tới trước, sở dĩ ta cũng chỉ có thể. Các ngươi Diệp quản lý đâu? Đem hắn kêu đến, ta ngược lại phải thật tốt hỏi một chút, hắn còn muốn hay không ta cái này. Tại trung niên phú bà kêu gào lúc, Tần Chính Phạm đã thâu nhập mật mã. Vị kia quầy hàng nhân viên lúc đầu nghe nói trung niên phú bà muốn nàng gọi quản lý, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, vừa mới chuẩn bị lại trấn an một cái trung niên phú bà, khỏe mắt liếc qua liếc về biểu hiện trên màn ảnh số liệu, lập tức ga kêu lên một tiếng, sau đó lại tranh thủ thời gian che mì hệ nở dê lại, ngồi trở lại vị trí, dùng sức mà nhìn chằm chằm vào màn hình nhìn, tựa hồ sợ nhìn nhầm. Trung niên phú bà thấy quầy hàng nhân viên nhất kinh nhất sạng, tiếp lấy vậy mà căn bản không nhìn chính mình, không chỉ có tức giận đến lại nói, các ngươi Diệp quản lý đâu, gọi hắn. Trung niên phú bà phía sau lời còn chưa nói hết, quầy hàng nhân viên đã đứng lên, run rẩy thanh âm nói với Tần Chính Phạm, tiên sinh ngài xin chờ chút, ta lập tức mời quản lý của chúng ta đến làm của ngài sự tình. Không có cách nào à, Tần Chính Phạm thẻ ngân hàng bên trong nằm hơn 340 triệu tiền A, cái kia liên tiếp chữ số đều kém chút có thể sáng mù con mắt của nàng. Hơn 340 triệu, coi như Nam Giang Châu thủ phủ tài khoản bên trên không có việc gì cũng không có khả năng nằm nhiều tiền như vậy à. Cái này cỡ nào có tiền, mới có thể đem như thế một số tiền lớn cất giữ trong ngân hàng bất động A. Dạng này một khoản tiền nếu có thể kéo đến bọn hắn cái này chi nhánh, ông trời, còn đến mức nào, bọn hắn cái này chi nhánh người đều có thể sống được siêu cấp tư nhuận. Đương nhiên mặc kệ kéo đến đến không kéo được, dạng này một vị đại phú hào cấp nhân vật, nàng một cái viên chức nhỏ nếu là dám đắc tội, đoán chừng hôm nay liền có thể cuốn gói đi. Không cần thiết phiền toái như vậy, ta liền lấy một vạn khối tiền. Tần Chính Phàm hơi cau mày nói y. Là. Quầy hàng nhân viên công tác một bên trả lời. Một bên đã sớm ra hiệu người bên cạnh kêu gọi quản lý. Người bên cạnh thăm dò nhìn thoáng qua màn hình bên trên chữ số, toàn thân cũng không khỏi đánh run rẩy, vội vàng kêu gọi quản lý, sau đó quản lý vội vàng bận bịu liền chạy đến, mà lại là trực tiếp chạy đến đại sảnh bên trong đến, mặt mũi tràn đầy khiêm tôn tiêu dung. Vị tiên sinh này, vừa rồi có nhiều. Không cần phải khách khí, bên ngoài máy ATM hỏng. Tần Chính Phạm đánh gây nói y. Là, chúng ta lập tức gọi người duy tu. Quản lý liền vội vàng gật đầu nói, hình như Tần Chính Phạm là thượng cấp của hắn lãnh đạo đồng dạng. Quản lý, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta lấy tiền liền đi. Tần Chính Phạm thấy thế ngược lại là có chút hối hận cùng cái kia cái trung niên phú bà chấp nhặt. Bất quá tiếp lấy lại nghĩ xã hội tập tục cần nhờ mọi người cùng nhau giữ gìn, giết một giết cái này trung niên phú bà khí diễm cũng tốt. Là, đây là danh thiếp của ta, tiên sinh có chuyện gì cần chúng ta chi nhánh phục vụ, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Quản lý hai tay nâng lên danh thiếp, nói. Cái kia trung niên phú bà lúc này đã sớm thấy choáng mắt, nhiều lần bờ môi giật giật, lại đóng lại. Nàng tóm lại không phải không đầu óc, vẫn là minh bạch có thể để cho quản lý ngân hàng như thế ân cần đối đãi, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Được rồi, cảm ơn Diệp quản lý. Tần Chính Phàm gật gật đầu tiếp nhận danh thiếp, lại tiện tay lấy ra một vạn khối tiền, tại lấy khoản đơn bên trên ký danh tự, sau đó nhìn cũng không nhìn cái kia trung niên phú bà một chút, trực tiếp nên ngang rời đi. Diệp quản lý, người trẻ tuổi kia ai nha? Trung niên phú bà hỏi. Không biết. Diệp quản lý lắc đầu. Vậy ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy? Trung niên phú bà nghe xong lời này không khỏi có chút giận. Thần tài A, ta có thể đối với hắn không khách khí sao? Diệp quản lý không cao hứng nói, hắn lúc này đương nhiên đã biết một chút đại khái tình huống, trong lòng là một trận hoảng sợ, may mắn quầy hàng nhân viên công tác về sau cải biến tác phong, bằng không thật đem vừa rồi vị trẻ tuổi kia giáng một gậy chết tươi. Xác định vững chắc tâm muốn trước giúp vị này phú bà làm nghiệp vụ, chỉ sợ hắn cái cửa hàng này quản lý nói không chừng đều phải cuốn gói rời đi. Nói đùa, còn trẻ như vậy, trong thẻ liền nằm 300-400 triệu tiền, có thể nghĩ trong nhà hắn hẳn là có tiền. Đắc tội dạng này người, hắn cái cửa hàng này quản lý còn có quả ngon để ăn sao? Đây là cái đạo lý gì? Hóa ra hắn là thần tài, ta liền không phải. Ta hàng năm cũng là tại các ngươi nơi này cất rất nhiều. Trung niên phú bà nghe vậy càng phát ra tức giận. Nàng những năm này kiếm không ít tiền, bản thân cảm giác phi thường tốt, lại chỗ nào chịu được bị một cái thanh niên cho làm ha thấp đi. Người ta là cái số này được, ngài không thể so sánh A. Diệp quản lý vươn 9 cái ngón tay. 9 triệu. Trung niên phú bà không khỏi hút mạnh một ngụm hơi la nhở. 9 chữ số A. Đại tỷ. Diệp quản lý nói. 9 chữ số. Trung niên phú bà nghe vậy vô ý thức vặn ngón tay, miệng bên trong tự lẩm bẩm cái hàng chục hàng trăm chục triệu 100 ngàn 1 triệu chục triệu 100 triệu. Ông trời! Trung niên phú bà hai chân mềm nhũn, kém chút không có một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên. Nói đến, nàng tài sản cũng liền 6, 7 triệu, liền chục triệu đều tính không được, vừa rồi vậy mà khoe của Huyễn đến ức vạn phú ông đầu bên trên. Thậm chí vừa rồi nàng cố ý tại Tần Chính Phàm trước mặt Huyễn, nhưng thật ra là cố ý để Tần Chính Phàm biết nàng có tiền, nghĩ căn cứ phản ứng của hắn nhìn xem có hay không bao nuôi hắn khả năng. Có dáng người có khuôn mặt hơn nữa còn có khí chất nhưng lại không có tiền, cái này rất phù hợp trong mắt của nàng bao nuôi đối tượng, kết quả người ta là ức vạn phú ông. Chương 153, không có tiền trang cái gì trang. Tần Chính Phàm lấy tiền về sau, cố ý gọi điện thoại cho Điền Ước Liễu, hỏi thăm nàng hơn 40 tuổi nữ tính trưởng bối sinh nhật mua lễ vật gì phù hợp. Hắn trước kia một mực vùi đầu đọc sách, lại không làm sao cùng người lai vãng, còn thật không biết nên làm sao cho nữ tính trưởng bối mua lễ vật. Ba nữ nhân lúc này đều còn không có ra cửa, nghe nói Tần Chính Phàm muốn mua lễ vật cho nữ tính trưởng bối, lập tức tinh thần tỉnh táo, có nói mua túi sách, có nói mua vòng tay phỉ thúy, có nói mua khăn lụa. Đến về sau, ba người dứt khoát hỏi Tần Chính Phàm bây giờ ở nơi nào, các nàng bồi đi dạo thương hạ chọn mua. Tần Chính Phàm nghe xong phía sau lời nói, trực tiếp liền cúp điện thoại. Nói đùa, tối hôm qua đi dạo cái siêu thị, liền bị cái kia nhiều ánh mắt hành chú mục lễ, mà lại còn bị Hứa Cẩm Thần tiến sĩ cùng hắn bạn gái bắt quả tang. Tần Chính Phàm đến hiện tại còn không biết chờ khai giảng nhìn thấy hắn về sau nên giải thích thế nào, lớn buổi tối hắn mang ba mỹ nữ đi dạo siêu thị chuyện này. Hiện tại ngược lại Tô Tờ, cái này giữa ban ngày bị các nàng ba cái kéo đi dạo thương hạ, Tần Chính Phàm coi như chưa ăn qua lợn thịt tổng cũng đã gặp lợn chạy, lại chỗ nào không biết nữ nhân một khi đi dạo lên đường phố tới là không biết mệt mỏi, hơn nữa còn là ba cái. Tần Chính Phàm ngẫm lại liền không rét mà run. Quá mức, chúng ta hảo tâm muốn bồi hắn dạo phố, mua lễ vật. Hắn vậy mà treo chúng ta điện thoại. Đúng đấy, người khác muốn mời ta đi dạo, cô nãi nãi còn không muốn chứ. Không được, chờ hắn lần sau trở về, không cần hắn nấu đồ ăn, liền muốn hắn bồi dạo phố. Đúng, liền muốn hắn bồi dạo phố. Nói, ba nữ nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì chẳng diện, đều một mặt đắc ý khanh khách nở nụ cười. Tần Chính Phàm tự nhiên không biết, hắn thoát khỏi mùng một chạy không khỏi 15. Hắn cúp điện thoại về sau thẳng đến Sở An thành phố lớn nhất cũng là xa hoa nhất thương hạng. Bằng tường thương hạ. Mặc dù hắn trực tiếp treo ba nữ nhân điện thoại, nhưng vẫn là đạt được hắn muốn đề nghị. Đến bằng tường thương hạ về sau, Tần Chính Phàm thẳng đến tầng 3 hàng hiệu cửa hàng. Hắn hiện tại là ngàn tỷ phú hào, cho mình nhị thẩm mua quà sinh nhật tự nhiên không thể khó coi, làm sao cũng phải mua cái hàng hiệu túi sách. Tần Chính Phàm nhanh chóng đi qua mấy nhà hàng hiệu cửa hàng, rất nhanh liền nhìn chúng mặt lạp đạt nhãn hiệu cửa hàng. Cái này nhãn hiệu bao thiết kế phong cách tương đối phù hợp Tần Chính Phàm thẩm mỹ quan, tự nhiên, ngắn gọn, hào phóng. Tần Chính Phàm dạo chơi đi vào, vừa vặn có một đôi tình lữ trẻ tuổi góp chân lấy cũng tiến cửa hàng này. Nữ dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt hẳn là cũng rất xinh đẹp bất quá bởi vì mang theo một cái to lớn hồ điệp hình màu trà kính râm che khuất gần phân nửa mặt, không cách nào dòm ngó chân diện mục. Nam ngược lại là dáng dấp phi thường giống nhau, vóc dáng cũng không cao còn có chút béo, bất quá bởi vì một thân hàng hiệu tay bên trên mang theo đồng hồ nổi tiếng. Tóc cũng là xử lý phi thường sáng ngời lại thêm lên bên người kề sát một vị mỹ nữ cả người lộ ra rất có tự tin, sửng sốt hiện ra mấy phần khí chất tới. Hướng dẫn mua hàng đều là nhân tinh, Tần Chính Phàm mặc dù là chân trước tiến cửa hàng, nhưng các nàng ánh mắt lại lập tức liền tập trung tại sau đó tiến đến cái kia đối với tình lữ trẻ tuổi trên người. Cái sau mới là tiềm tàng người mua cái trước đoán chừng chỉ cần quét bên trên một trên mắt thiết giá đoán chừng liền dọa đến làm ra vẻ giả vờ như đi cái một vòng liền lập tức rời đi, căn bản không có khả năng hạ đơn. Một cái hướng dẫn mua hàng mắt nhanh tay nhanh, đoạt trước một bước đón nhận cái kia đối với tình lữ trẻ tuổi. Một cái khác hướng dẫn mua hàng kinh nghiệm không đủ, chậm nửa nhịp, đành phải bất đắc dĩ đi hướng Tần Chính Phàm. Hàng hiệu cửa hàng hướng dẫn mua hàng yêu cầu là rất nghiêm dù là Tần Chính Phàm không giống như là cái sẽ mua hàng hiệu bao người, nhưng nên có thái độ phục vụ tư thái các nàng còn được bày ra. Thiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài muốn mua dạng gì túi sách? Hướng dẫn mua hàng trên mặt nghề nghiệp mỉm cười hỏi nói y. Ta có một vị nữ tính trưởng bối. Hơn 40 tuổi ta muốn mua cái túi đưa cho nàng, ngươi nhìn dạng gì kiểu dáng thích hợp hơn nàng cái kia tuổi tác. Tần Chính Phàm hư tâm thỉnh giáo nói y. Thông thường mà nói giống Tần Chính Phàm dạng này khách hàng đều sẽ trả lời ta xem trước một chút. Hướng dẫn mua hàng cũng đã có chuẩn bị tâm lý kết quả không nghĩ tới Tần Chính Phàm vậy mà còn chính nhi bắt kinh thỉnh giáo lên hướng dẫn mua hàng không khỏi nao nao. Sau đó vội vàng nói, chúng ta nơi này có mấy khoản thích hợp hơn 40 tuổi nữ tính túi sách. Cái này giá cả tương đối lợi ích thực tế một chút. Giảm giá cường độ cũng lớn, đánh xong chiết khấu 3.000 trái pha y. Tiền không là vấn đề, ngươi liền giúp ta chọn một cái ngươi cho rằng thích hợp nhất ở độ tuổi này nữ tính túi, tốt nhất kiểu mới. Tần Chính Phàm nói, đối với hướng dẫn mua hàng có chút coi thường hắn, Tần Chính Phàm ngược lại không sẽ để vào trong lòng, người ta đây cũng là hảo tâm nhắc nhở. Cái này điểm thị phi, Tần Chính Phàm vẫn là phân rõ. mang theo kính dâm nữ tử hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc Tần Chính Phàm, tò mò quay đầu nhìn về phía Tần Chính Phàm. Nàng thường xuyên đi dạo hàng hiệu cửa hàng, từ bóng lưng liền có thể nhìn ra Tần Chính Phàm phục sức rất phổ thông, không giống như là cái mua được cái này nhãn hiệu người. Kết quả không nghĩ tới Tần Chính Phàm khẩu khí còn rất lớn, vậy mà nói tiền không là vấn đề, còn muốn kiểu mới, sở dĩ động một chút hiếu kỳ tâm. Cái này vừa nghiêng đầu, kính dâm phía sau hai mắt không khỏi đống nhiên sáng lên, nghĩ thầm, còn rất xoáy khí, khí chất cũng không tệ, nếu như đóng gói một cái, kéo bên trên ta cái kia ra mắt tiết mục, nói không chừng có thể kéo theo một chút nữ người xem. Trong lòng suy nghĩ, nữ tử liền không khỏi nhìn nhiều Tần Chính Phàm vài lần. Bên người nàng nam nhân thấy Tần Chính Phàm dáng dấp đẹp trai hơn mình nhiều, lập tức liền có chút ghen ghét, bĩu môi nói, đầu năm nay coi như muốn mạo xưng người giàu có, tổng cũng phải hơi đóng gói được chuyên nghiệp một chút. San San, cái này túi như thế nào? 10.000 nguyên, ngươi muốn là ưa thích cầm đi. Đang khi nói chuyện, nam nhân vừa cầm lấy túi, vừa hướng Tần Chính Phàm khinh thường nhìn sang. Trước đó, cái kia phú bà là chen ngang còn muốn hơn hắn, Tần Chính Phàm mới tương đối khó chịu. Bây giờ gia hỏa này không có điểm tên chỉ họ, tự quyết định, Tần Chính Phàm tự nhiên không có khả năng tiến lên cùng hắn lý luận, đây chẳng phải là tự hạ mình. Sở dĩ Tần Chính Phàm căn bản liền lười dơ lên mắt thấy nam nhân kia, mà là nhìn xem hướng dẫn mua hàng. Hướng dẫn mua hàng mặc dù trong lòng vẫn là vào trước là chủ cho rằng Tần Chính Phàm không hà nở xe hạ thủ, nhưng đã Tần Chính Phàm hỏi như vậy, nàng vẫn là cố ý cầm một cái túi sách, nói ra, cái này vàng nhạt ra thật túi sách, mặc kệ là nhan sắc vẫn là kiểu dáng, ta cảm thấy đều sẽ tương đối thích hợp ngài trưởng bối, hơn nữa còn là năm nay kiểu mới, bán được rất tốt, hiện tại cũng liền chỉ còn lại cái này một cái, bất quá chỉ là giá cả đắt một chút, muốn 16.000 nguyên. Cẩm thần, ngươi nhìn cái này túi đang giảm giá à? Ta rất sớm trước kia liền coi trọng, đáng tiếc giá cả quá đắt, hiện tại giảm 50% đâu. Nếu không, đem chúng ta tiền tiết kiệm lấy ra mua một cái đi. Nữ nhân cả một đời cũng nên có một cái ra dáng túi sách. Chỉ cần mua cái này túi, tiếp xuống 2 năm cũng sẽ không tiếp tục mua túi. Người có chịu không? Giảm 50% cũng còn muốn 2.000 đâu, vẫn là quá đắt, muốn không phải là đi cái khác cửa hàng xem một chút đi. Hướng dẫn mua hàng chính đang cho Tần Chính Phàm giới thiệu kiểu mới nhất túi sách lúc. Tần Chính Phàm nghe được đằng sau truyền đến thanh âm quen thuộc, trong lòng nhất thời một trận cười khổ. Được, không hổ đã từng là cùng phòng ngủ bạn cùng phòng, quả nhiên chính là hữu duyên. Hôm qua vừa tại siêu thị không hẹn mà gặp, hôm nay vậy mà lại tại thương hạ gặp. Thôi đi, liền bạn gái muốn cái túi sách cũng mua không nổi, cũng đủ cái kia. Nam tử bĩu môi nói vừa cố ý hướng Tần Chính Phàm bên kia nhìn sang. Hiển nhiên gia hỏa này đối với vừa rồi bên người bạn gái nhìn chăm chú nhìn Tần Chính Phàm việc này còn canh cánh trong lòng. Nói xong, nam tử thấy Tần Chính Phàm không để ý tới hắn, trong lòng ngược lại càng phát ra khó chịu, chỉ cái kia vàng nhạt ra thật túi sách cố ý hỏi, cái này túi, ngươi còn muốn hay không? Tần tiến sĩ, Hứa Cẩm Thần cùng Diêu Y lập tức phát hiện Tần Chính Phàm, một mặt giật mình nói y. Khu khu, Hứa tiến sĩ, Diêu Y, thật là đúng dịp a. Tần Chính Phàm nhìn về phía hai người, biểu tình có chút mất tự nhiên chào hỏi nói y. Đúng vậy a, Tần tiến sĩ ngươi là muốn ở chỗ này mua túi sao? Nơi này túi đều rất đắt. Diêu Y một mặt ngoài ý muốn nói y. Cái kia vốn là còn có một điểm may mắn tâm lý hướng dẫn mua hàng, nghe vậy triệt để thất vọng. Được, xem ra quả nhiên là người trẻ tuổi rơi không dưới mặt mũi, cố ý mạo xưng lấy người giàu có hỏi chơi đùa. Đúng vậy à, ngươi vị bằng hữu này nói muốn mua kiểu mới nhất túi đưa trường bối, hơn 1.000.000 tiền đâu. Nam tử bĩu môi nói y. Hơn 1.000.000. Hứa Cẩm Thần cùng Diêu Y hai người nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Liền cùng nghe được thiên văn sổ tự đồng dạng. Hai người bọn họ đều vẫn là học sinh, mặc dù đạo sư có chút trợ cấp, trong nhà tình trạng cũng so Tần Chính Phàm tốt hơn nhiều, nhưng hai người tân tân khổ khổ, bớt ăn bớt mặc cũng mới toàn 7.000-8.000 nguyên. Hiện tại Tần Chính Phàm lại muốn đến mua hơn 1.000.000 đồng tiền túi, cái này khiến hai người làm sao không chấn kinh. Cùng nam tử cùng một chỗ nữ tử trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ khinh bỉ. Ta nói ngươi cái này người có phiền hay không, ta cùng ngươi rất quen sao. Mua cái túi ngươi châm chọc khiêu khích cái gì kình? Có tiền rất đáng gồm sao? Có bao xa đi cho ta bao xa? Tần Chính Phàm thấy nam tử vậy mà cố ý tham gia tiền đến, rốt cục có chút nổi nóng nọ y. Ta có tiền, ta thật là khó lường, thế nào? Có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đem cái này túi mua. Không có tiền trang cái gì trang? Nói cho ngươi, ngươi trẻ tuổi, nơi này không phải ngươi có thể tới. Nam tử hất cằm lên, ngón tay cái đối với mình dựng lên. Rất là phách lối nọ y. Được rồi, Tần tiến sĩ chúng ta đi thôi. Diêu Y vốn còn muốn quấn lấy Hứa Cẩm Thần mua túi, thấy thế cái nào còn có tâm tình gì, đỏ mặt liền đi kéo Tần Chính Phàm cánh tay, nói. nàng có thể gánh không nổi cái mặt này. Bởi vì nàng biết Tần tiến sĩ thật không có tiền a. Có ý tứ, nhà ta thương hạ, thúc thúc ta vậy mà không thể tới. Ngươi Đinh Hữu Trọng đặc biệt sao tính là thứ gì, vậy mà dám ở chỗ này cùng ta thúc kêu gào. Diêu Y đang muốn kéo Tần Chính Phàm đi thời khắc, một vị chừng 30 tuổi, khí vũ hiên ngang nam tử một mặt nộ khí lớn cất bước đi đến, chỉ vào nam tử kia cái mũi răn dạy nọ y. Hoành ca, ngươi đây là làm gì sao, chỉ là cái nghèo. Đinh Hữu Trọng thấy là Tường đại thiếu, cũng chính là cái này bằng Tường thương hạ thiếu Đông gia tổ hành, không khỏi trợn tròn mắt, nhất thời nửa khắc đầu góc đều có chút chuyển không đến, không biết mình mắng một cái thanh niên cùng hắn thúc làm sao lại dính líu quan hệ, bật thốt lên liền nọ y. Đinh Hữu Trọng nữ nhân bên cạnh thấy là toàn bộ Sở An thành phố nổi danh nhất Kim Cương Vương lão ngũ tới, vội vàng tháo kính dâm xuống, một đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng mà nhìn xem hắn, tựa hồ hận không thể bắt hắn cho an đồng dạng. Hứa San San, trời ạ, hạnh phúc gặp gỡ bất ngờ người dẫn chương trình. Diêu Y trông thấy một gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, lập tức kinh hô lên. Ngược lại là cửa hàng bên trong hướng dẫn mua hàng đối với Hứa San San vị này đột nhiên lộ ra chân diện mục người dẫn chương trình nhìn như không thấy, mà là cùng Hứa San San đồng dạng hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào tổ hành, vội vàng túi lầu nói, tổ tổng tốt. Đúng. Tổ hành lúc này làm sao phản ứng những người khác, hắn thấy Đinh Hữu Trọng lúc này vậy mà còn không rõ ràng sở, đưa tay liền quăng hắn một bàn tay. Toàn bộ nhãn hiệu cửa hàng lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn xem tổ hành cùng Đinh Hữu Trọng. Ngươi thứ gì, cũng xứng gọi ta ca. Tổ hành lạnh giọng nói y. Tổ hành, ngươi đừng quá phận, tốt xấu chúng ta Đinh gia cũng thế. Đinh Hữu Trọng bụng mặt, mặt lúc xanh lúc đỏ nói y. Đừng nói ngươi, liền coi như các ngươi Đinh gia đại thiếu Đinh Hữu Minh dám tại địa bàn của ta ở trước mặt va chạm ta thúc, ta cũng chiếu đánh. Tổ hành lạnh giọng nói y. Nói đùa, hắn thúc người nào, thế nhưng là đường đường một đời huyền sư. Mà lại người khác không biết Tần Chính Phàm lần này Nam Quắc rừng cây chuyến đi, cùng về sau phát sinh sự tình. Tổ hành thân là tổ tường trưởng tử lại làm sao có thể không biết. Cùng ngay buổi tối, Dương Hạo liền đã cùng tổ tường cùng Lỗ Văn Nguyên thông khí. Đinh Hữu Trọng cũng dám tại nhà hắn cửa hàng hướng hắn thúc kêu gào, mạo phạm lao nhân ra ông ta, nói nơi này hắn không có tư cách đến, cái kia cùng nói cha hắn không có tư cách đến nhà mình cửa hàng khác nhau ở chỗ nào. Tổ hành không có đem hắn theo trên mặt đất bên trên đánh một trận đều xem như khách khí. Hắn là người thúc. Đinh Hữu Trọng rốt cục lấy lại tinh thần. Một mặt không dám tin cùng hoảng sợ nhìn xem Tần Chính Phàm. Những người khác lúc này cũng đều lấy lại tinh thần, cũng đồng dạng là một mặt không dám tin. Nhất là đối với Tần Chính Phàm hiểu tận gốc dễ Hứa Cẩm Thần cùng Diêu Y hai người càng là há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được, lúc này cái gì Hứa San San không Hứa San San, đối bọn hắn mà nói đã căn bản không có cách nào cùng cái này tin tức đánh đồng. Đưa cờ Diêu Y, cút ngay. Tần Chính Phàm thấy mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Lại khách khí mặt có người đối với nơi này thò đầu ra nhìn, phất phất tay, nhàn nhạt nói y. Dạng như vậy liền giống tại vung con rồi đồng dạng. Ta. Lúc này Đinh Hữu Trọng rốt cục ý thức được chính mình đắc tội một cái không nên đắc tội người, tái nhợt nghiêm mặt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhưng hắn cuối cùng cũng là người có thân phận địa vị, vừa mới bị đánh một bạt tai, mà lại Tần Chính Phàm nhìn còn trẻ như vậy, tên không kinh truyền, muốn hắn lập tức cúc cung xin lỗi, khẳng định là mất hết mặt mũi. Không nghe thấy ta thúc lời nói sao? Xéo đi. Tổ hành thấy Đinh Hữu Trọng lúc này không có vội vàng xin lỗi, còn tại ta, sầm mặt lại, quát lạnh nói y. Tổ tổng, cái này vừa rồi chuyện không liên quan đến ta ha. Đinh Hữu Trọng bên người Hứa San San tái nhợt nghiêm mặt, tranh thủ thời gian rũ sạch cùng chuyện này quan hệ. Nói đùa, tổ gia a. Thật nếu đắc tội tổ gia đại thiếu, nàng cái này nhỏ nhỏ người dẫn chương trình còn có thể tiếp tục làm sao. Đừng nói tổ hành, liền bên người vị này Đinh Hữu Trọng Đinh Thiếu, nàng không cũng đắc tội không nổi sao. Chẳng qua hiện nay hai hại khách quan lấy nhẹ, tình nguyện đắc tội Đinh Hữu Trọng cũng không thể đắc tội tổ hành, chuyện này nhất định phải phủi sạch quan hệ. Đinh Hữu Trọng cuối cùng cũng là muốn mặt mũi người, ngẫm lại vừa rồi như vậy Xuân Phong đắc ý, bây giờ lập tức tình thế thay đổi đột ngột, không chỉ có bị đánh mặt, chính mình mang tới nữ nhân còn phải cấp tốc phủi sạch quan hệ, lại cứ cái này tổ hành hắn còn thật đắc tội không nổi, đành phải mặt tâm trầm, không nói tiếng nào kéo Hứa San San liền đi ra ngoài. Thấy Đinh Hữu Trọng lôi kéo Hứa San San đi ra ngoài, Diêu Y cũng gấp bận bịu kéo Hứa Cẩm Thần tay đi ra ngoài. Không có cách, nơi này khí chàng quá mạnh, mà lại vừa rồi cái kia khí vũ hiên ngang, thần sắc uy nghiêm nam nhân còn nói xéo đi, bọn hắn loại tiểu nhân vật này, nào dám lưu lại nữa. Diêu Y kìa, ngươi đi vội vã làm gì sao? Ngươi không phải muốn mua túi sách sao? Tần Chính Phàm thấy Diêu Y vợ chồng trẻ cũng gấp đi, không khỏi dở khóc dở cười nói y. Không mua, không mua. Diêu Y mặt hốt hoảng lắc đầu. Đúng vậy a, không mua, không mua. Hứa Cẩm Thần cũng liền vội vàng đi theo lắc đầu. Không có cách, Tổ Hoành liền Hứa San San cái này người dẫn chương trình bạn trai cũng dám một bàn tay vung đi qua, có thể thấy được tuyệt đối là có tiền có thế nhu nhân, kết quả hắn còn được qua nở Tần Chính Phàm gọi thuốc, Hứa Cẩm Thần tâm có thể không hoảng hốt sao. Được rồi, người ta nói thế nào cũng là bạn cùng phòng, người đi theo thấy cái gì bên ngoài. Tần Chính Phàm thấy Hứa Cẩm Thần cũng mặt hốt hoảng theo sát lắc đầu, đành phải đưa tay một phát bắt được cánh tay của hắn kéo trở về, nói. Cái này. Hứa Cẩm Thần bị Tần Chính Phàm một tay bắt lấy cánh tay, quả thực toàn thân như điện giật a, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nguyên lai ngài là Tần Thúc Thúc bạn cùng phòng a, thất lễ, ta là Tổ Hành, là Bằng Tường Thương Hạ phó tổng quản lý, cái này thương hạ là nhà ta mở, đây là danh thiếp của ta. Tổ Hành đương nhiên biết Tần Chính Phàm còn đang học tiến sĩ, nghe nói trước mắt nam nhân này là hắn bạn cùng phòng, vội vàng khách khí chào hỏi, lại cố ý lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa bên trên. A. Hứa Cẩm Thần luống cuống tay chân tiếp nhận danh thiếp. Mà Diêu Y lúc này cũng coi như hiểu rõ trước mắt vị này khí vũ hiên ngang nam nhân thân phận, không khỏi trợn tròn con mắt, kém chút lại muốn lên tiếng kinh hô, may mà kịp thời che mỉ hệ nở dê lại. Nguyên lai cái này thương hạ là cha ngươi mở, bằng tường, ha ha, kỳ thật ta hẳn là sớm một điểm nghĩ tới. Tần Chính Phàm nghe vậy cười cười no y. Cha ta chu sản nghiệp tại chế dược, thúc thúc nhất thời không nghĩ tới cũng bình thường. Tổ Hành nói. Hứa Cẩm Thần cùng Diêu Y nghe xong lời này, trái tim lần nữa trùng điệp nhảy một cái. Ai ra, lớn như vậy thương hạ vậy mà còn tính không được nhà bọn hắn chu sản nghiệp, cái này Tần Chính Phàm cháu trai nhà hẳn là sao tiền a? Tần Chính Phàm tự nhiên biết hắn nhị ca nhà có nhiều tiền, cũng biết nhà hắn chu sản nghiệp tại chế dược, sở dĩ nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó chuyển hướng Diêu Y, trên mặt ấy này nói, Diêu Y, rất không có ý tứ a, bởi vì ta nguyên nhân quấy ngươi cùng Hứa tiến sĩ dạo phố mua túi hảo tâm tình. Nơi này túi ngươi chọn cái thích, khi ta cho các ngươi buổi lễ nói xin lỗi. Cái này tại sao có thể? Mà lại không có chuyện gì. Hứa Cẩm Thần cùng Diêu Y vội vàng khoát tay nói y. Hứa tiến sĩ, chúng ta nói thế nào cũng là bạn cùng phòng, ngươi cũng đừng khách khí với ta, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, cái này thương hạ chính là ta huynh đệ mở, các ngươi tới nơi này mua túi, ta không ở nơi này thì cũng thôi đi, đã ta ở đây, chẳng lẽ còn có thể thu tiền của các ngươi à? Tần Chính Phàm nói. Đúng vậy a, Tần Thúc Thúc cùng ta cha liền cùng anh em ruột đồng dạng, các ngươi tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta, tùy ý chọn. Tổ Hành vội vàng nói y. Vậy liền cái này tối đi. Diêu Y nghe vậy do dự hạ, cuối cùng chỉ vừa rồi nhìn chúng cái kia giảm giá cường độ rất lớn túi sách, nói. Tần Chính Phàm thấy Diêu Y cuối cùng chỉ là tuyển một cái trước đó nàng nhìn chúng cũ khoản giảm giá túi, cười cười nói, Diêu Y ngươi có thể thực tại quá khách khí, vậy được rồi, ngươi nói cái này liền cái này. Thấy Tần Chính Phàm nói như vậy, cửa hàng bên trong hướng dẫn mua hàng lập tức nói, bên trong còn có mới, ta lập tức đi lấy tới. Rất nhanh, hướng dẫn mua hàng liền đem túi cùng hóa đơn đều đóng gói phải hảo hảo, hai tay đưa cho Diêu Y. Cảm ơn ngươi Tần tiến sĩ. Diêu Y tiếp nhận tâm tâm niệm niệm túi, kích động đến khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Lời này liền khách khí. Ta gần nhất đều không ở ký túc xá, còn được cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố Hứa tiến sĩ đâu. Tần Chính Phàm nói. Diêu Y cùng Hứa Cẩm Thần nghe vậy lập tức há to miệng, nửa ngày đều có chút không có kịp phản ứng. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Tần Chính Phàm vậy mà còn sẽ nói đùa, sẽ còn trêu chọc người, hơn nữa còn có điểm ô. Chờ Diêu Y lấy lại tinh thần lúc, đã sớm mặt đỏ lên, nhịn không được liền đưa tay hung hăng bóp Hứa Cẩm Thần một cái, mà Hứa Cẩm Thần tự nhiên chỉ có thể ha ha cười. Tần Chính Phàm thấy Diêu Y cái kia xấu hổ bộ dáng, Hứa Cẩm Thần lúng túng bộ dáng, không thể nín được cười lên. Tần tiến sĩ, Tổ tổng, vậy các ngươi trước bận điệu, ta cùng Cẩm Thần tiếp tục dạo phố đi. Thấy Hứa Cẩm Thần chỉ biết cười ngượng ngùng, Diêu Y nhịn không được lại bóp hắn một cái, sau đó mới đối với Tần Chính Phàm cùng Tổ Hành nói. Còn đi dạo nha. Hứa Cẩm Thần bật thốt lên nói y. Ngươi. Diêu Y lại bóp hắn một cái, Hứa Cẩm Thần lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đây chỉ là cái lý do thoái thác mà thôi, vội vàng nói. Hảo hảo, Tần tiến sĩ, Tổ tổng, cái kia chúng ta đi. Được, hôm nào chúng ta về trường học lại tụ họp. Đối với trường học bên kia các ngươi giúp lấy giúp đỡ ha. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Tần tiến sĩ, ngươi một mực yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung. Diêu Y cùng Hứa Cẩm Thần hai người cũng là thông minh, nghe vậy lập tức liền sẽ qua y đến, liền vội vàng gật đầu nói y. Thúc, ngươi vừa y cái nào tối rồi? Ta để người cho ngươi đánh bọc lại. Diêu Y cùng Hứa Cẩm Thần sau khi đi, Tổ Hành hỏi. Liền cái này đi. Tần Chính Phàm tự nhiên sẽ không khách khi với Tổ Hành. Chỉ trước đó hướng dẫn mua hàng để cử cái kia vàng nhặt túi. Không cần Tổ Hành phân phó, hướng dẫn mua hàng đã sớm vội vàng trả lời, được rồi, tiên sinh. Nói, liền đưa tay đi lấy túi, chuẩn bị cầm đi gói lại. Bên trong không có sao. Tổ hành thấy thế hơi cau mày nọ y. Liền cái này một cái. Hướng dẫn mua hàng vội vàng trả lời. Thúc, ngài nhìn liền cái này một cái, muốn không nhìn nữa nhìn cái khác túi, hoặc là ta lại đi địa phương khác điều tới, bất quá như thế cần ngươi chờ khoảng cái một lát. Tổ hành nói, không có việc gì, không cần phiền toái như vậy, liền cái này túi đi, thoạt nhìn cũng chỉ vừa bày ra không lâu dáng vẻ. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói y. Đúng vậy, cái này túi là hôm qua vừa bày ra. Hướng dẫn mua hàng vội vàng nói. Tổ hành thấy thế cũng liền không lại nói cái gì. Rất nhanh hướng dẫn mua hàng liền gói kỹ bao, lấy ra cho Tần Chính Phàm. Lúc này, hướng dẫn mua hàng nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đều là mang theo sùng bái cùng cuồng nhiệt. Còn trẻ như vậy, mà lại còn xoáy khí, vậy mà liền đã ngưu xoa đến có thể cùng chủ tịch xưng huynh gọi đệ, cũng không biết ai có phúc khí làm bạn gái của hắn. Buồn cười vừa rồi ta vậy mà còn cho rằng hắn mua không nổi một cái túi sách. Thúc, ngài còn muốn mua thứ gì sao? Ta bồi ngài bốn phía nhìn xem. Tổ hành hỏi một câu. Theo sát lấy lại nghĩ từ bản thân một đại nam nhân bô y tiếp hắn đi dạo thương hạ, hắn nào có hứng thú gì, vội vàng lại đổi giọng nói, đúng rồi ta vẫn là gọi chúng ta chuyên môn phụ trách xa xỉ phẩm bài quản lý chi nhánh đến bồi ngài đi, nàng đối với các nhãn hiệu đều giải, cũng khéo hiểu lòng người. Không cần, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta liền mua cái túi, lúc này đi, ngươi không cần tiễn. Tần Chính Phàm nói, vậy thì tô tờ, thúc ngài bận điệu, có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tổ hành có chút không người nói y. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó lại cố ý hướng vừa rồi tiếp đai chính mình hướng dẫn mua hàng gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi đề nghị. Nói xong, Tần Chính Phàm lúc này mới quay người rời đi, đem vị kia hướng dẫn mua hàng cho thụ sủng nhược kinh đến gương mặt đều đỏ. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu, nhưng đó cũng là muốn xem ai nói. Lời này ra tự Tần Chính Phàm miệng, theo tổ hành phân lượng kia tự nhiên không giống nhau, sở dĩ hắn cố ý nhìn thoáng qua vị kia hướng dẫn mua hàng ngược bài, nói, tiểu kim đúng không, làm rất tốt. Cái này tháng bắt đầu, ngươi tiền lương tại lúc đầu cơ sở dâng lên một cấp. Nói xong, tổ hành quay người rời đi. Tiếp đãi Tần Chính Phàm hướng dẫn mua hàng nghe vậy kém chút không có hạnh phúc ngất xỉu đi. Chứng một cấp chính là mỗi tháng tiền lương chướng 500, đối với nàng mà nói đã coi như là một bút rất không tệ thu nhập. Trước đó vị kia cấp tiếp đãi Đinh Hữu Trọng cùng Hứa San San hướng dẫn mua hàng nghe vậy trong mắt đều xanh biếc. Lúc đầu nàng vượt lên trước một bước, trong lòng còn âm thầm có chút đắc ý, kết quả không nghĩ tới. Kết quả là chỗ tốt gì đều không có mò được, ngược lại là lạc hậu một bước đồng sự được chỗ cực tốt. Tần Chính Phàm rời bằng tường thương hạ về sau, đứng tại ven đường tiện tay kêu một chiếc xe taxi hướng nhà ga tiến đến. Tại Tần Chính Phàm ngồi xe taxi hướng nhà ga tiến đến lúc, Đinh Hữu Trọng đem xe ngừng tại Vân Nguyệt Hồ khu rời núi đường một ngôi biệt thự dừng xe kho, sau đó mặt âm trầm xuống xe, đi theo hắn cùng một chỗ xuống xe Hứa San San trên mặt ẩn ẩn có một cái dấu bàn tay. Mặc dù Hứa San San đã tại xe bên trên cố ý bổ trang, nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra được, trên mặt chịu qua bàn tay. Vân Nguyệt Hồ khu là sở an thành phố chân chính thành thị tâm, mà rời núi đường vào chỗ tại Vân Nguyệt Hồ một bên, cây xanh râm mát, tại mùa hè phá lệ ưu tĩnh mát mẻ, có thể nói là na ho bên trong lấy tĩnh. Có thể ở nơi này, đồng thời còn đủng có biệt thự, tại sở an thành phố tuyệt đối là không phú thì quý. Đinh Hữu Trọng mặc dù tại Đinh gia ba đời bên trong tính cái nhân vật, nhưng dạng này biệt thự hắn còn không có tư cách có được. Nơi này là Đinh Hữu Minh nhà. Đinh Hữu Minh không chỉ có là Đinh gia cháu đích tôn, mà lại còn cưới Trử Thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi Trử Vũ gia. Đây là bọn hắn năm đó kết hôn lúc hai nhà cho chuẩn bị phòng cưới, chiếm diện tích liền có gần ngàn mét vuông. Tại dạng này khu vực tuyệt đối là lớn diện tích. Chờ một chút cho ta biểu hiện được cơ linh một chút, nhất định phải hống tốt Trử Vũ gia. Đinh Hữu Trọng hạ giọng nói. Ừm. Hứa San San gật đầu lên tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng u oán vẻ khuất nhục. Đinh Hữu Trọng bàn giao Hứa San San về sau, ngẩng đầu hướng chính diện hướng Minh Nguyệt Hồ phương hướng, ngồi tại viện tử mặt cỏ bóng cây phía dưới, nhàn nhã uống trà Đinh Hữu Minh vợ chồng, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Đồng dạng là Đinh gia ba đời, hắn Đinh Hữu Trọng trong gia tộc được địa vị cùng Đinh Hữu Minh căn bản chính là hai cái cấp bậc. Nhất là Đinh Hữu Minh gần nhất lại tiến vào Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục, ở gia tộc ba đời bên trong địa vị càng là không ai bằng. Thậm chí liền một chút thúc bá bối cùng hắn nói chuyện đều phải bưng mấy phần cẩn thận. Giống hắn Đinh Hữu Trọng hiện đang xử lý một nhà công ty giải trí, công ty chủ tịch chính là Đinh Hữu Minh, mà hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nhỏ cổ đông cùng cao tầng người quản lý. Lần này tới nơi này, Đinh Hữu Trọng chính là muốn cùng Đinh Hữu Minh trao đổi một cái tuyển tú tiết mục, mà Hứa San San thì hy vọng có thể làm cái tiết mục này người chủ trì, để sự nghiệp nâng cao một bước. Nàng hiện tại chủ trì Hạnh Phúc Gặp Gỡ bất ngờ bất quá chỉ là địa phương đài rất nhỏ chúng một cái ra mắt tiết mục, mặc dù có chút danh khí, nhưng cùng một chút hỏa hồng người dẫn chương trình so ra vẫn là kém mấy cấp bậc. Đại ca, đại tẩu, thật ghen tị các ngươi a, quả thực chính là thần tiên tình lữ. Đinh Hữu Trọng trong lòng suy nghĩ tuyển tú tiết mục sự tình, một bên đã nở nụ cười hướng Đinh Hữu Minh vợ chồng đi đến. Hữu Trọng, San San các ngươi tới rồi, ngồi. Đinh Hữu Minh thấy đường đệ Đinh Hữu Trọng tới, cũng không có đứng dậy, chỉ là theo ngón tay chỉ một bên trên không lấy vị trí, nói. Chương 154, ngươi đặc biệt sao vậy mà còn nói không nghiêm trọng. Cảm ơn đại ca, đại tẩu. Đinh Hữu Trọng khách khí một câu, mới ngồi xuống. Mà Hứa San San thì hai tay khoanh thả tại trước bụng, không người cung kính nói, Đinh thiếu tốt, Vũ gia tốt. Nói xong, Hứa San San mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Đinh Hữu Minh là Đinh gia gia chủ tương lai, là chân chính tay cầm thực quyền công tử ca, Đinh Hữu Trọng cùng hắn một không sánh bằng chỉ là một ăn chơi thiếu gia mà thôi. Cái trước là chân chính tham gia cùng Đinh gia quyết sách, thậm chí có thể vận dụng Đinh gia lớn khoản tiền tiến hành tư bản thao tác, mà cái sau liền dự tính quyết sách hội nghị tư cách đều không có, nghị chân chính vận dụng tài chính cũng rất có hạn, hơi lớn một điểm kim ngạch đều phải trước mắt vị này Đinh gia đại thiếu ký tên mới được. Sở dĩ trước đó, Đinh Hữu Trọng cùng Tổ Hoành phát sinh xung đột, Hứa San San phải gấp lấy phủi sạch quan hệ, miễn cho bị tai họa, nhưng nếu như đổi thành Đinh Hữu Minh cùng Tổ Hoành phát sinh quan hệ, Hứa San San khẳng định liền sẽ không làm như vậy, thậm chí sẽ kiên định đứng tại Đinh Hữu Minh bên người. Bởi vì Đinh gia mặc dù thực lực không bằng Tổ gia, nhưng Đinh Hữu Minh thân là Đinh gia tương lai gia chủ thứ nhất người ứng cử, cùng Tổ Hoành đã coi như là cùng cái cấp bậc nhân vật, chỉ là thực lực chênh lệch một đoạn mà thôi. San San mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trừ Vũ gia thế nhưng là huyền môn thuật sĩ, ánh mắt nhưng so sánh người bình thường muốn sắc bén không ít, liếc thấy ra Hứa San San trên mặt bàn tay vết tích, không khỏi khẽ nhíu mày nói y. Cảm ơn Vũ gia tỷ, không có việc gì, chỉ là không cẩn thận dập đầu. Hứa San San cuống quýt giải thích nói y. Thật sao? Trừ Vũ gia xem thường hỏi ngược một câu, sau đó dương mắt nhìn về phía Đinh Hữu Trọng, trong mắt lộ ra một tia không thi cờ hở. Cùng là nữ nhân, Trừ Vũ gia tự nhiên chán ghét nam nhân tát nữ nhân bàn tay. Hữu Trọng, đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Hữu Minh cảm nhận được Trừ Vũ gia không thi cờ hở, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái hỏi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là nữ nhân này có chút không rõ ràng, ta hôm nay cùng Tổ Hoành nổi lên chút xung đột, nàng không chỉ có không có đứng ở ta nơi này một bên, ngược lại tranh thủ thời gian rũ sạch cùng ta quan hệ, sợ Tổ Hoành giận chó đánh mèo cùng nàng, đây không phải xem thường ta Đinh gia, rơi ta Đinh gia mặt mũi sao. Trở về trên đường, ta tức giận bất quá liền tắt nàng một bàn tay. Đinh Hữu Trọng vội vàng giải thích nói y. Hừ, đừng đem Đinh gia treo tại miệng bên trên, ngươi còn đại biểu không được Đinh gia. Nói đi, đến tột cùng là vì sự tình gì? Ngươi là biết Tổ Hoành phân lượng, hẳn là không đến mức như thế không phân biệt được tình thế, vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn đi. Đinh Hữu Minh nết lên chân bắt chéo, nhìn từ bề ngoài tựa hồ còn là một bộ nhàn nhã tùy ý bộ dáng nhưng ngựa khí rõ ràng đã có chút lạnh xuống tới. Kỳ thật cũng không có chuyện ghê gớm gì. Hôm nay không phải muốn tới thăm viếng đại ca cùng đại tẩu sao? Liền nghĩ đi bằng tường thương hạ mua chút lễ vật đến đưa cho đại tẩu. Kết quả không nghĩ tới lại bị một cái thanh niên cho quấy tâm tình, càng không nghĩ tới là cái này thanh niên cũng không biết là Tổ Hoành chỗ nào đụng tới nghèo thân thích. Tổ Hoành cũng không biết phát cái gì thần kinh, vì như thế cái nghèo thân thích trước mặt mọi người mắng ta còn không nói vậy mà còn tát ta một bạt tai. Đại ca đại tẩu, ngươi nói cái này có tức hay không người? Hắn đánh ta không quan hệ có thể ta dù sao cũng là người của Đinh gia, hắn cái này rõ ràng nhất xem thường ta Đinh. Đinh Hữu Trọng nói cảm xúc không khỏi có chút kích động lên. Hắn đã lớn như vậy còn thật chưa ăn qua loại này bất khí, nếu không phải đối phương là Tổ Hoành hắn không thể chơi vào, chính mình cũng quả thật có chút đối lý, vừa rồi hắn khẳng định sẽ không liền như thế xám xịt đi. Đinh Hữu Trọng nói đến cảm xúc kích động thời khắc, cũng không có chú ý tới Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia hai người tựa hồ nghĩ đến cái gì vểnh lên chân bắt chéo đã sớm để xuống, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, trong mắt buộc lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Đúng. Đinh Hữu Trọng phía sau lời còn chưa nói hết, Đinh Hữu Minh đã cầm lấy bản trà bên trên tạp chí, đối với đầu của hắn trùng điệp đánh một cái, nghiêm nghị quát nói, ngươi câm miệng cho ta. Đại ca ngươi, ngươi đây là làm gì sao? Đinh Hữu Trọng sờ lên đầu một mặt không dám tin nhìn xem Đinh Hữu Minh. Hắn rõ ràng không có nói sai bất luận cái gì lời nói nha. Lại nói, chính mình thân là người của Đinh gia bị Tổ Hoành trước mặt mọi người đánh bàn tay, Đinh Hữu Minh thân là Đinh gia gia chủ tương lai nào có không vì mình ra mặt ngược lại gõ chính mình đạo lý. Gõ đầu ngươi một cái xem như nhẹ. Đinh Hữu Minh sắc mặt tái xanh nói, nếu để cho ta xác nhận phỏng đoán ngươi về sau cũng không cần làm cái gì phó tổng kinh lý, trực tiếp cút cho ta đến nông thôn địa phương nuôi lợn đi. Đại ca, Ngươi sẽ không cũng nhận biết người trẻ tuổi kia a? Đinh Hữu Trọng cũng không phải ngốc người, nếu không cũng sẽ không phụ trách nổi lên công ty giải trí một bộ phận sạp hàng, chỉ là bởi vì lương tựa Đinh gia, xưa nay kiêu ngạo đã quen, lúc này mới có chút không coi ai ra gì. Bây giờ Đinh Hữu Minh phản ứng lớn như vậy, hắn chỗ nào không biết vấn đề 89 phần 10 liền ra trên người người tuổi trẻ kia, nếu không cùng Tổ Hoành nổi lên một điểm xung đột, thực tế bên trên tính không được cái gì. Dù sao Tổ Hoành cũng không phải Tổ Tường. Tổ Tường mới là Tổ gia nhất gia chi chủ. Đáng thương Đinh Hữu Trọng còn không biết, lúc này Đinh Hữu Minh là tình nguyện hắn cùng Tổ Tường nổi lên xung đột cũng không cần cùng nhân vật kia lên xung đột a. Cái kia nhưng là chân chính sát thần a. Tổ Tường lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám phế bỏ thân nhạc giật phụ tử tu vi? Tổ Tường lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám đứng tại chỗ để súng bắn tỉa tùy ý xạ kích? Mà lại, ngày đó ở căn cứ, tên kia gọi cấp trên của hắn Dương Hạo là Tam ca, gọi Tổ Tường là Nhị ca, gọi Lô Văn Nguyên là Đại ca. Còn trẻ như vậy, liền có thể cùng ba vị cự đầu kết bái, Đinh Hữu Minh cũng không cho rằng là hắn trèo cao ba vị cự đầu, mà là ba vị cự đầu trèo cao hắn. Một khi đắc tội hắn, đó chính là đem mặt khác ba vị cự đầu đắc tội. Dương Hạo khỏi cần nói, Đinh Hữu Minh thật vất vả lấy huyền môn con em thế gia thân phận tiến vào huyền dị quản lý phân cục bên trong, nếu là Dương Hạo bởi vì giận chó đánh mèo cùng Đinh Hữu Minh, bắt hắn cho đuổi ra Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục, Đinh Hữu Minh chỉ sợ ngay cả giết Đinh Hữu Trọng tâm tư đều có. Đáng thương Đinh Hữu Minh còn không biết, hiện tại Tần Chính Phàm còn tại tổng cục bên kia treo cái tên, cấp bậc cùng cấp Tạ Quán Dũng, vẫn là Tạ Quán Dũng cầu hắn, hắn trở ngại Dương Hạo mặt mũi còn có chính mình Đại Chu Quốc công dân thân phận mới treo tên. Trừ Dương Hạo, trong ba người nhìn nhất không tranh quyền thế Lô Văn Uyên, nhìn từ bề ngoài lực ảnh hưởng không bằng Tổ Tường, nhưng thực tế bên trên Lô Văn Uyên đã từng thân là xếp hạng cả nước hàng đầu cao đẳng học phủ Nam Giang Đại học hiệu trưởng, lại làm sao giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lỗ Văn Nguyên chố ra đời Lỗ gia căn cơ nhưng thật ra là tại Cẩm Đường Châu mà không phải Nam Giang Châu. Cẩm Đường Châu là Đại Chu Quốc chân chính kinh tế mạnh châu, cũng là huyền môn lực lượng cường đại một cái châu, mà Lỗ gia thì là Cẩm Đường Châu truyền thừa lâu đời huyền môn đại thế gia. Lỗ Văn Nguyên mặc dù tu vi, nhưng Nam Giang Đại học hiệu trưởng thân phận còn tại đó, sở dĩ là Lỗ gia bốn đại tộc lão một trong, tại Lỗ gia nói chuyện xưa nay là rất có phân lượng. Mà lại Lỗ Văn Nguyên chính mình đã từng thân là hiệu trưởng, người quen biết rất nhiều, đạo lý khắp thiên hạ, bằng vào cái này phần nhân mạch liền đã ghê gớm. Hắn mình còn có hai cái nữ nhi, đều ở nước ngoài phát triển, tục truyền cũng hơi có chút lực ảnh hưởng. Chính là bởi vì Lỗ Văn Uyên sinh đều là nữ nhi, lại lấy chồng ở xa nước ngoài, sở dĩ hắn về hưu về sau, mới có thể an tâm dưỡng sinh, không tranh quyền thế, gia tộc chuyện bên kia cũng không lớn hỏi đến, này mới khiến người cảm thấy hắn đã không có lực ảnh hưởng gì. Thực tế bên trên, giống Lỗ Văn Uyên loại này học thuật phái huyền môn thuật sĩ, bình thường giữ yên lặng, một phái ôn hòa nho nhã, nhưng thật muốn bao nổi lên, mới thật sự là đáng sợ, coi như Đinh gia cũng phải né tránh ba phần. Có thể nghĩ, Đinh Hữu Minh nghĩ đến chính mình vị này đường đệ 89 phần 10 đắc tội là Tần Chính Phàm, hắn làm sao có thể không kinh hoàng, không tức giận. Nói, Tổ Hoành là gọi hắn như thế nào? Đinh Hữu Minh nghiêm nghị hỏi. Tổ Hoành hình như gọi hắn thúc, bất quá Tổ Hoành cũng liền hai cái thúc thúc, chúng ta đều là nhận biết, cái này lạ mặt vô cùng. Khẳng định là hắn không biết nơi nào xuất hiện bà con xa, chỉ là bối phận cao một chút mà thôi, thực tế bên trên. Đinh Hữu Trọng tự nhiên không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, đồng thời cũng không quên giải thích. Hắn có phải hay không họ Tần? Đinh Hữu Minh trực tiếp đánh gãy mất Đinh Hữu Trọng, sắc mặt đã trắng bệch, xuất mồ hôi chán. Tựa như là, có người gọi hắn Tần tiến sĩ. Đại ca, ngươi thật biết hắn. Đinh Hữu Trọng nói chuyện bắt đầu có chút cả lăm. Trước đó Tổ Hoành gõ hắn. Hắn còn không đến mức hoảng hốt, dù sao Tổ Hoành cũng không quản được bọn hắn người của Đinh gia. Nhưng nếu là đổi thành Đinh Hữu Minh, cái kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Xong. Đinh Hữu Minh nghe đến đó cái kia còn có thể có cái gì may mắn tâm lý, một cái mông ngã ngồi về cái ghế. Đại ca, cái kia người lai lịch rất lớn sao. Đinh Hữu Trọng thấy Đinh Hữu Minh bộ này biểu hiện, trong lòng liền càng luống cuống, liền vội hỏi nói y. Người cái này ngu ngốc, liền Tổ Hoành đều muốn gọi thúc, ngươi nói đến đầu lớn không lớn. Đinh Hữu Minh nghe vậy cầm lấy bàn bên trên tạp chí đối với Đinh Hữu Trọng liền ném qua đi. Lần trước, hắn liền đắc tội Tần Chính Phàm, may mà hắn đại nhân không chấp tiểu nhân, tha hắn một lần. Kết quả ngược lại Tô Tở, lúc này chính mình đường đệ lại trêu chọc lên hắn, cái này nếu là Tần Chính Phàm truy cứu tới, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, còn đến mức nào? Đinh Hữu Trọng phản ứng cũng là nhanh, vội vàng đem lắc đầu một cái tránh thoát bay tới tạp chí, sau đó vẻ mặt cầu xin nói, đại ca, ngươi đừng như vậy à. Kỳ thật ta cũng không có cái gì đắc tội người kia à, chỉ là, nói chỉ là hắn vài câu mà thôi. Hưu Minh, ngươi cũng trước đừng hoảng hốt, đừng nóng giận, trước hỏi rõ đi. Trừ Vũ gia thấy luôn luôn chấn định Đinh Hữu Minh hoàn toàn thất thố, biết hắn rất lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hắn công chức thân phận cùng Đinh gia nguyên nhân, vội vàng trấn an nói y. Mà lúc này Hứa San San đã hoàn toàn sợ choáng váng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia thanh niên vậy mà ngưu xoa đến cái này phân thượng, không chỉ có tổ hành vì hắn nguyên nhân, tắt Đinh Hữu trọng một bàn tay, mà lại hiện tại luôn luôn ổn trọng, rất chú trọng hình tượng Đinh Hữu Minh càng là bởi vì hắn nguyên nhân, dọa đến mức hoàn toàn mất phân tức. Tốt. Ngươi nói. Nói xong lại cho ta lăn đến nông thôn nuôi lợn đi. Đinh Hữu Minh dùng sức ép xuống trong đầu nộ khí cùng kinh hoàng, nghiêm nghị nói y. Không phải đâu, đại ca, thật muốn. Đinh Hữu trọng vẻ mặt cầu xin nói y. Đi nông thôn nuôi lợn vẫn là tiện nghi ngươi, nếu là sự tình so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn, ngươi liền đợi đến ra pháp xử trí đi. Còn không nhanh cho ta nói. Đinh Hữu Minh thanh sắc câu lệ nói y. Đinh Hữu trọng bị Đinh Hữu Minh cuối cùng một tiếng gầm thét, dọa cho được toàn thân dùng mình một cái. Sau đó vội vàng nói, kỳ thật thật không có cái gì à, ta chỉ là gặp hắn không giống như là người có tiền. Sau đó, Hứa San San ngươi đến nói. Đinh Hữu Minh thấy Đinh Hữu trọng cái này thời gian còn tại tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp đánh gây hắn, chuyển hướng Hứa San San hỏi. Là. Hứa San San liền vội vàng gật đầu, thanh âm run lên. Đón lấy, Hứa San San đem Đinh Hữu trọng ở không đi gây sự, nhất định phải đi châm chọc khiêu khích gièm pha Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm không để ý tới hắn. Tại bạn hắn lúc đến, còn nhất định phải tại hắn trước mặt bằng hữu rêu cợt gièm pha hắn, còn nói hắn không có tiền trang bước, không có tư cách vào hàng hiệu cửa hàng sự tình, từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia sau khi nghe, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Nếu như nói trước đó vài ngày, bọn hắn chủ động tìm Tần Chính Phàm nói chuyện, chí ít vẫn là sự ra có nguyên nhân, là lén lút vì bằng hữu ra mặt, không muốn để cho nàng ăn thiệt thòi. Đương nhiên phương pháp khẳng định không đúng, cũng khẳng định có tự cao hơn người một bậc tâm thái ở bên trong. Hơn nữa lúc ấy lúc nói chuyện, bọn hắn cũng là tránh đi Tần Chính Phàm bằng hữu, miễn cho song phương đều bị mất mặt. Nhưng Đinh Hữu trọng đây coi là cái gì? Căn bản chính là ở không đi gây sự, vô duyên vô cớ cố ý đi gièm pha khiêu khích, đánh người sắp mặt, loại hành vi này đã coi như là phi thường ác liệt, coi như người bình thường đều khó mà chịu đựng, đừng nói chi là Tần Chính Phàm loại này khủng bố nhân vật. Hiện tại, Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia nhìn xem Đinh Hữu trọng vậy mà còn có thể bình yên vô sự đứng tại trước mặt, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tiếp phế đi ba vị huyền môn thuật sĩ, thậm chí trong đó có một vị vẫn là thân gia chủ hùng tàn nhân vật ta. Hắn thật như thế dễ nói chuyện. Bị một cái ăn chơi thiếu gia như thế gièm pha khiêu khích, cứ như vậy bóc đi qua. Không có gãy tay gãy chân, cũng không có đánh gần chết. Nghĩ đến đây, Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia trong lòng liền từng đợt run rẩy, nhất là cái trước càng sâu. Bởi vì Đinh Hữu Minh thế nhưng là thấy tận mắt Tần Chính Phàm đối mặt tay bắn tỉa tùy ý xạ kích đều lạnh nhạt chỗ khủng bố tràn diện. Mỗi khi Đinh Hữu Minh nhớ tới cái này, phía sau liền thẳng bước lên hơi lạnh. Nhân vật như vậy, thật cứ như vậy buông tha Đinh Hữu trọng. Đại ca, đại tẩu, các ngươi nhìn, kỳ thật sự tình có không nghiêm trọng như vậy, cũng chính là một điểm ngôn ngữ bên trên xung đột cùng đắc tội, cái kia cũng là bởi vì ta không biết. Đinh Hữu trọng thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng nửa ngày không nói chuyện, còn cho rằng ngay từ đầu bọn hắn đem sự tình cho nghĩ nghiêm trọng, sở dĩ phản ứng mới sẽ lớn như vậy, bồi tiếu nói. Ngoa tào. Đinh Hữu trọng không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng, lập tức liền bừng tỉnh Đinh Hữu Minh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một cước liền đá ngã lăn Đinh Hữu trọng, sau đó nhấc chân liền đối với hắn một trận đập mạnh. Cái này còn không có cái gì, đây vẫn chỉ là một điểm xung đột cùng đắc tội. Chủ động đi chế rêu hắn. Còn tại bằng hữu của hắn trước mặt trang người giàu có. Còn nói hắn không có tư cách vào hàng hiệu cửa hàng. Ngươi đặc biệt sao ngươi cho là ngươi là ai vậy? Biết hay không người ta một cái ngón tay xuống tới là có thể đem ngươi nghiền chết. Biết hay không, nếu là hắn thật nổi giận, đừng nói ngươi, chúng ta Đinh gia đều phải chịu không nổi. Ngươi đặc biệt sao vậy mà còn có mặt mũi nói không nghiêm trọng. Ngươi đặc biệt sao vậy mà còn nói không nghiêm trọng, ta đặc biệt sao đạp chết ngươi được. Đinh Hữu Minh một bên đạp một bên như bị chọc giận tới sư tử đồng dạng, giận không nhịn nổi mắng nọ y. Hứa San San che miệng, trận to trong mắt, không dám tin nhìn lấy một màn trước mắt. Nàng đã biết Tần Chính Phàm khẳng định rất nhu xoa, chuyện này Đinh Hữu trọng chỉ sợ muốn chịu trong nhà trừng phạt, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tần Chính Phàm nhu xoa đến loại trình độ này. Đinh Hữu Minh vừa nghe xong lời này, vậy mà tại chỗ đối với Đinh Hữu trọng liền quyền đấm cước đá, thậm chí còn nói nếu như người trẻ tuổi kia nổi giận, Đinh gia đều muốn chịu không nổi. Đối với cái này điểm, Hứa San San căn bản không có cách nào tưởng tượng. Đinh gia đây chính là tại toàn bộ Nam Giang Châu đều xếp hàng đầu phú hào gia tộc, toàn cả gia tộc tài sản chí ít 200 triệu nhiều, một cái nhìn mới 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi có thể để cho Đinh gia chịu không nổi, cái kia được lớn bao nhiêu năng lượng à? Được rồi, Hữu Minh, ngươi đánh chết cái này hỗn trướng cũng vô dụng, vẫn là mau lên cứ gọi điện thoại hỏi một chút Hoành ca đi, dò xét khẩu khí của hắn, sau đó để ngươi cha ra mặt cho tổ tường bá bá gọi điện thoại, tổ tường bá bá cùng Tần tiến sĩ quan hệ tốt, tổ tường bá bá nếu như ra mặt, hắn hẳn là sẽ bán hắn mặt mũi. Trừ Vũ ra nói, lúc đầu còn đang gào kêu Đinh Hữu Trọng, nghe xong chuyện này còn được hắn bá phụ, cũng chính là Đinh gia hiện tại gia chủ ra mặt, lập tức liền đỉnh chỉ chu lên, cả người cuộn mình ở một bên, thở mạnh cũng không dám một cái. Đến giờ phút này, hắn mới chính thức triệt để minh bạch chính mình đắc tội một vị nhân vật khủng bố cỡ nào. Nói đến tổ hành trong cửa hàng mắng hắn một trận, tắt hắn một bàn tay, vậy vẫn là cứu vãn hắn. Nếu không để hắn lại khiêu khích chọc giận xuống dưới, chờ cái kia cái gì Tần tiến sĩ chính mình báo nổi, hậu quả chỉ sợ cũng dễ dàng nghĩ được. Đinh Hữu Minh nghe vậy lúc này mới ngừng chân, bình tĩnh một cái khí tức, lấy điện thoại di động ra cho tổ hành bấm đi qua. Trong văn phòng, tổ hành thấy là Đinh Hữu Minh điện thoại, lông mày hơi nhíu một cái. Chuyện hồi sáng này, mặc dù hắn tắt Đinh Hữu Trọng một bàn tay, nhưng thực tế bên trên trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Cái này bằng tường thương hạ là nhà hắn mở, tương đương với chính là nhà của hắn. Đinh Hữu Trọng một ngoại nhân vậy mà vô duyên vô cớ đến trong nhà hắn chỉ vào thúc thúc của hắn nói hắn không có tiền, nói hắn không có tư cách đến bằng tường thương hạ, quả thực chính là gan to bằng trời, khinh người quá đáng. Sự thật bên trên, liền xem như phổ thông khách hàng, cũng không tới phiên Đinh Hữu Trọng nói lời này. Sự tình gì? Hữu Minh. Tổ hành nhận điện thoại, thuận miệng hỏi, ngữ khí so dĩ vãng lãnh đạm không ít. Vừa không lâu náo loạn như vậy một việc, tổ hành có tốt ngữ khí mới là lạ. Hoành ca, ta cũng là vừa mới biết Đinh Hữu Trọng cái này hỗn trướng tại nhà ngươi thương hạ mạo phạm Tần tiến sĩ sự tình. Vì chuyện này, ta vừa mới đánh tên khốn này một trận. Hoành ca, ngươi nhìn chuyện này Tần tiến sĩ bên kia là thái độ gì? Ngươi cứ việc nói, cần nên xử lý như thế nào tiểu tử này, chúng ta Đinh gia nhất định sẽ xử lý. Đinh Hữu Minh nói, tư thái thả rất thấp. Thúc thúc ta có thể có thái độ gì? Hán đại nhân vật một cái, như là đã bảo Đinh Hữu Trọng xéo đi, vậy liền xéo đi chấm dứt chứ? Tổ hành trả lời. Thật dạng này liền đi qua. Đinh Hữu Minh có chút không dám tin tưởng nó y. Nói đến cũng coi là Đinh Hữu Trọng gặp may mắn, vừa vặn sáng sớm để ta đụng vào chuyện này, ta trực tiếp đem sự tình cho ngăn lại, cho Đinh Hữu Trọng một bàn tay, nếu không thật muốn chờ thúc thúc ta bị chọc giận động thủ, hậu quả kia liền thật phiền phức. Bây giờ nghĩ lại hẳn là không có sự tình. Đinh Hữu Minh cuối cùng không phải Đinh Hữu Trọng, mà lại hắn tư thái cũng thả thấp, tổ hành cuối cùng không tốt không để mặt mũi, nghĩ trả lời. Hoành ca, ngươi đừng nói với ta sẽ không có chuyện gì a. Ngươi cũng không phải không biết ngươi thúc có bao nhiêu lợi hại, hắn cái này trong lòng nếu là một mực đặt vào chuyện này, vậy đối với chúng ta Đinh gia mà nói chính là chuyện lớn. Ngươi được cho ta một cái xác định đáp án mới được a. Đinh Hữu Minh cười khổ nói y. Hắn tâm tư ta chỗ đó có thể cho ngươi xác định trả lời à, bất quá ta cùng hắn cũng coi là trung đụng, mấy ngày gần đây nhất cũng thường xuyên nghe ta cha nói đến hắn, hắn người còn là rất dễ nói chuyện, không có vẻ kiêu ngạo gì. Lại nói sáng sớm ta đã đánh qua Đinh Hữu Trọng một cái bàn tay, hẳn là không sao. Bất quá Đinh Hữu Trọng ra hỏa này, các ngươi Đinh gia xác thực phải hảo hảo quản giáo, ngang ngược càn rỡ không nói, ước hiếp người đều ước hiếp đến thúc thúc ta đầu bên trên, mà lại ta đều đã ở ngay trước mặt hắn điểm ra kia là thúc thúc ta. Hắn vậy mà từ đầu đến cuối đều không có xin lỗi. Lần này coi như ngươi không có gọi điện thoại cho ta, một chút ta cũng phải cho ngươi gọi điện thoại, để ngươi nhắc nhở hắn một cái, đừng trong lòng còn tô nở lấy oán nghiệm, suy nghĩ trả thù, chuyện kia liền thật làm lớn chuyện. Tổ hành nói. Tổ hành đằng sau câu nói này nói đến Đinh Hữu Minh toàn thân đều dọa ra một thân mồ hôi. Khoan hay nói, nhìn Đinh Hữu Trọng vừa mới bắt đầu nhấc lên tổ hành đánh hắn bàn tay lúc cái kia cảm xúc kích động dáng vẻ. Còn thật nói không chừng sẽ lén lút tìm mấy người cầm một cái bao tải đem Tần Chính Phạm vào đầu một ngụm, một trận quyền đấm cước đá, sau đó vừa chạy, sau đó ai cũng không biết là hắn làm. Đương nhiên như Đinh Hữu Trọng thật làm như thế, cái kia Đinh gia liền thật gây lên đại phiền toái. Hoành ca, cảm ơn ngươi. Chuyện này may mắn lúc ấy ngươi ra mặt, nếu không còn thật không biết gia hỏa này muốn cho chúng ta Đinh gia đâm ra nhiều cái sọt lớn đến. Còn Đinh Hữu Trọng gia hỏa này ngươi yên tâm, vừa vặn nhà chúng ta tại nông thôn làm cái nuôi lợn xưởng. Ngày mai liền để hắn đi nông thôn nuôi lợn đi, để hắn hảo hảo tỉnh lại. Bất quá chuyện này đã phát sinh, mà lại sai lại tại chúng ta bên này, nếu như không ngay mặt cùng Tần tiến sĩ nói lời xin lỗi, chỉ sợ vẫn là không ổn, trong lòng ta cũng bất an a. Ngươi xem chuyện này. Đinh Hữu Trọng nói. Ngươi cũng biết, thúc thúc ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã không phải là chúng ta cấp bậc này đến nhân vật, các ngươi muốn thật không thả tâm, nghị xin lỗi, chỉ sợ từ ngươi ra mặt cũng không thích hợp à. Mà lại hôm nay thúc thúc ta về sau cũng không nói cái gì, ta tên tiểu bối này cũng không tốt loạn ra mặt đưa lời nói. Tổ Hoành nói, cái này ta biết, dạng này, ổn thỏa lý do, ta trước tiên đem chuyện này cùng cha ta nói một câu, ngươi cũng giúp đỡ trước cùng tổ bá bá bên kia điện thoại cái. Chuyện này nói đến xem như Đinh Hữu trọng mạo phạm trưởng bối, khẳng định đến bọn hắn ra mặt nói một câu. Đinh Hữu Minh nói, trong lòng thì âm thầm cảm khái không thôi. Từng có lúc, chính mình còn không đem Tần Chính Phàm để vào mắt, bây giờ lại ngay cả đại biểu Đinh gia hướng hắn nói xin lỗi tư cách cũng không có. Kỳ thật theo ta nói là không quan hệ, nhưng ngươi đã không thả tâm, vậy liền tùy ngươi vậy, ta hiện tại cùng ta tra điện thoại cái, ngươi bên kia cũng cùng Đinh Thúc Thúc nói một tiếng. Tổ Hoành nói, ngữ khí khôi phục bình thản, thậm chí trên mặt đều dung quang phiêm phát. Bây giờ Tần Chính Phàm là cha của hắn đưa NG99 kết bái huynh đệ, tổ gia cùng Tần Chính Phàm có thể nói, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Đinh Hữu Minh như thế bất an Tần Chính Phàm phản ứng, đối với Tổ Hoành mà nói tự nhiên mặt mũi bên trên rất có vinh quang, mà lại Tổ Hoành cũng rõ ràng phát giác được, bởi vì Tần Chính Phàm nguyên nhân, Đinh Hữu Minh cùng hắn nói chuyện ngựa khí rõ ràng so trước kia phải tôn kính một chút. Được rồi, cảm ơn Hoành ca, hôm nào mời ngươi uống trà. Đinh Hữu Minh nói, ngươi cùng ta liền không cần khách khí đi. Tổ Hoành cười nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tần Chính Phàm lên xe lửa không có bao lâu thời gian liền nhận được Tổ Tường điện thoại. Chương 155, nhị thúc nhà khốn cảnh. Nhị ca có chuyện gì sao? Sẽ không là cái kia dược thành thục a? Tần Chính Phàm thấy là Tổ Tường điện báo, không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi. Bọn hắn mặc dù kết làm huynh đệ, nhưng dù sao tuổi tác chênh lệch quá lớn, hai người kỳ thật không có bao nhiêu tiếng nói chung, mà lại đến bọn hắn cấp độ này, cũng không có khả năng thật giống như thanh niên, hơi một tí thông điện thoại, đảm chút nhàm chán chủ đề. Bình thường gọi điện thoại khẳng định là có chính sự cần. Cái kia còn không có. Ta đây là nhận ủy thác của người nói cho ngươi nói chuyện hồi sáng này. Tổ Tường trả lời. Chuyện hồi sáng này? Sáng sớm sự tình gì? Tần Chính Phàm không hiểu nói y. Ha ha, ta liền biết ngươi cái này người, lại thế nào sẽ sáng sớm phát sinh tại bằng tường thương hạ cái kia chút chuyện tình thả tại tâm bên trên. Nhưng bọn hắn không thả tâm, nhất định phải ta gọi cú điện thoại này. Tổ Tường cười nói y. Nguyên lai là chuyện kia a. Cũng liền người trẻ tuổi phách lối quá mức một chút, Tổ Hoành không phải đã cho hắn một bàn tay sao? Chuyện này cũng liền bóc đi qua, chẳng lẽ ta còn có thể đem chút chuyện nhỏ này tiếp tục thả tại tâm không lên được? Thật muốn mỗi ngày nhớ kỹ chút chuyện này, ta tâm chỗ nào có thể tĩnh được xuống tới a? Tần Chính Phàm cười nói y. Ngồi tại Tần Chính Phàm đối diện một vị vợ chồng trung niên thấy Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ lại nói cái gì người trẻ tuổi phách lối quá mức một chút, không khỏi nhìn nhiều Tần Chính Phàm một chút, sau đó thẳng lắc đầu. Nghĩ thầm bây giờ người trẻ tuổi a, khẩu khí chính là tùy tiện, nào có chính mình thế hệ này người khiêm tốn a. Đinh Thừa Phong, cũng chính là Đinh Hữu Trọng đại bá, hiện tại Đinh gia người chủ sự, vốn còn muốn thông qua ta hẹn ngươi uống cái trà, ở trước mặt hướng ngươi nói lời xin lỗi, xem ra ta được giúp ngươi cự tuyệt. Tổ Tường nói, đương nhiên giúp ta trả lời rơi. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi giật nảy mình, vội vàng nói y. Hắn vốn là thuộc về bên trong hướng người, cũng liền gần nhất mới đổi tính. Nhưng lại làm sao đổi tính, cũng không nguyện ý vì chút chuyện như thế chuyên môn đi cùng một vị đại thúc cấp tuổi tác nam nhân xa lạ uống trà. Ha ha! Tổ Tường cách điện thoại đều có thể nghe được Tần Chính Phàm mang theo một tia thanh âm hốt hoảng, không khỏi lên tiếng nở nụ cười. Không có chân chính xâm nhập tiếp xúc Tần Chính Phàm, nếu chỉ là nghe thấy hắn tiện tay liền phế đi ba vị huyền môn thuật sĩ tu vi, lại tại Nam Quắc rừng cây lấy thủ đoạn hung tàn giết xoa kiệt, khẳng định cho rằng Tần Chính Phàm vị cao nhân này, làm việc bá đạo vô tình. Không cho phép bất luận kẻ nào có chút mạo phạm đắc tội. Nhưng Tổ Tường lại biết, hắn vị này tứ đệ kỳ thật liền cùng nhà bên Đại Nam Hải không có bao nhiêu khác nhau, chỉ cần ngươi không cần làm được quá quá đáng, hắn kỳ thật thật rất dễ nói chuyện, đáy lòng cũng phi thường thiện lương. Chính là bởi vì dạng này, Tổ Tường mới có thể thông suốt ra mặt mò, tuổi đã cao còn nhất định phải chủ động cùng Tần Chính Phàm kết bái, cũng mới sẽ rất yên lòng dẫn hắn đi tổ ra bí địa. Nếu không đổi một người lấy Tổ Tường thân phận lại đâu chịu hạ mình. Còn tổ ra bí địa cái kia càng là không thể nào lộ ra mảy may, nhất là Tần Chính Phàm tu vi còn như thế cao một khi hắn nổi lên tham tâm vậy hắn chỗ nào còn có thể giữ được cây kia thanh mục vân vụ linh quả cây. Sau khi cười to, Tổ Tường lại cùng Tần Chính Phàm hơi giật hai câu mới cúp điện thoại. Cùng Tổ Tường cúp điện thoại về sau Tần Chính Phàm không khỏi âm thầm lắc đầu cảm khái thực lực mang tới biến hóa. Tại trước đây không lâu, hắn còn chỉ cái nghèo đọc sách thấp cổ bé học một cái giáo sư đại học là có thể đem chính mình việc học cho áp sau một năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền sáng sớm cái kia chút chuyện tình, Đinh Hữu Trọng bị đương chúng đánh một bàn tay còn chưa đủ, Đinh gia gia chủ còn muốn cố ý nhờ tổ tưởng cho mình đưa lời nói. Thương Vân huyện thị trấn Tần Hòa Khiêm nhà không khí ngột ngạt ngột ngạt. Tần Hòa Khiêm cùng Hoàng Thu Linh vẻ mặt buồn thiu ngồi tại ghế sofa bên trên. Nếu không ngươi cho Chính Phàm gọi điện thoại, hắn hiện tại như trước kia không đồng dạng, người quen biết nhiều, liền trong huyện cục cảnh sát cục trưởng hắn đều biết, nói không chừng có biện pháp giúp đỡ giải quyết đâu. Hai người trầm mặc hồi lâu, Hoàng Thu Linh mở miệng nói. Đều nói chuyện này dính đến vay đảm bảo vấn đề. Mấu chốt ở chỗ tiền, ngươi không trả tiền lại tìm ai đều vô dụng a. Chính Phàm hiện tại là nhận biết không ít người, nhưng chuyện tiền bạc thân huynh đệ đều minh tính sổ sách đâu, ai còn có thể cho không Chính Phàm tiền hay sao? Ta nhìn liền đem hiện tại phòng này bán tạm thời thuê gian phòng ốc ở, sau đó đem cửa hàng cầm đi thế chấp vay điểm khoản, lại địa phương khác nhìn xem có thể hay không góp một chút, hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Tần Hòa Khiêm nói, coi như muốn bán, cũng không thể như vậy vội vã nhất thời nửa khắc bán nha, như thế khẳng định là bán không ra cái gì tốt giá tiền. Nếu không ngươi trước cùng Tào Tổng bên kia chuyển một chuyện, nhìn xem có thể hay không mượn đỡ cái một năm dưới năm. Hắn là đại lão bản, 600,000 hẳn là dễ dàng chuyển động đi. Hoàng Thu Linh nghe vậy lắc đầu, sau đó lại lần để cái đề nghị. Lao Tào bởi vì Chính Phàm nguyên nhân, đem hải sản cái này khối nghiệp vụ cho chúng ta, mà lại mỗi lần đều là kịp thời tính tiền, đây coi như là phi thường cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta lại hướng hắn vay tiền, cái này khẳng định không thích hợp. Mà lại Lao Tào gần nhất thời gian cũng không dễ chịu à, hắn tại Vĩnh Đồng bên kia đầu một khoản tiền mua nhà cửa hàng, lúc đầu cho rằng ổn trám. Kết quả đối tác nửa đường rút vốn. Hắn chỉ tốt một cái người sách tường đông bổ tây tường chống đỡ. Lúc đầu cái này cũng không có cái gì, kết quả hình như chính quyền thành phố bên kia quy hoạch có biến động, hắn cái kia vẫn còn giả bộ tu cửa hàng lập tức liền mất giá. Lúc đầu hắn dùng bên kia cửa hàng thế chấp vay, đến kỳ lúc trước tiên có thể đem vay trả hết, sau đó một lần nữa lại làm thế chấp vay, kết quả hắn chuyển tiền trả sạch vay về sau, ngân hàng bên kia không chịu tiếp tục cho vay tiền, coi như cho vay tiền số lượng cũng giảm bớt đi nhiều. Hiện tại, Lao Tào đã vì chuyện tiền bạc khiến cho vỡ đầu sức chán, trước mấy ngày, hắn còn tại nói với ta, muốn đem cái kia tại lắp đặt thiết bị cửa hàng lô vốn bán đi, đem tài chính cho đằng ra, bằng không mắt xích tài chính một đoạn, hắn khách sạn bên này đều không có cách nào tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Mà lại 600,000, coi như hắn gần nhất không có mắt xích tài chính vấn đề, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ a. Tần Hòa Khiêm nói, cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi nói cái này Hàn Hy cũng thực tại quá không phải cái đồ chơi, muốn hố người cũng không thể chuyên môn hại chúng ta, ai chúng ta tốt xấu cũng coi là có chút quan hệ thân thích, ngươi nói, hắn liền làm sao hạ thủ được. Rõ ràng đã biết mình chuyện làm ăn bên trên xảy ra đại vấn đề, lừa ngươi cho hắn đảm bảo thì cũng thôi đi. Đến đằng sau đều đã không chịu nổi, còn giả vờ không có việc gì, hướng chúng ta vay tiền, nói đến thiên hoa loạn truy, làm hại ta còn cố ý hướng em gái ta cùng đường đệ muội đề cử hắn. Các nàng mỗi người cũng mượn 50,000 đồng tiền cho hắn. Cái thằng trời đánh, lúc này là đem chúng ta hại thảm. Hoàng Thu Linh nói, nghĩ từ bản thân tân tân khổ khổ thật vất vả ti cờ hờ lũy xuống tới gia sản lập tức liền muốn rút lại hơn phân nửa, thậm chí liền ở phòng ở đều muốn bán đi trả bạc đi đảm bảo nợ nần, nhịn không được nước mắt đều rơi xuống. Ai, hắn đã bị cảnh sát tóm lấy, ngươi lại oán trách hắn có làm được cái gì? Mà lại về sau vay tiền, nếu không phải ngươi ham hắn lãi nặng hơi thở, cũng không trở thành đằng sau đem trong tay cần dùng đến nhập hàng 150,000 vốn lưu động cũng mượn đỡ cho hắn nha. Tần Hòa Khiêm nói, ai sẽ ngờ tới à, bọc của hắn trang xưởng làm ăn làm được lớn như vậy hồng như vậy hỏa, như thế hơn 100,000 tiền tính cái gì à, mà lại trước kia mượn đỡ cho hắn tiền cũng đều là kịp thời còn bên trên tiền vốn cùng lợi tức, không nghĩ tới lần này hắn rõ ràng đã biết không chịu nổi, còn mở miệng hướng chúng ta chuyển tiền. Nói đến chúng ta vẫn là họ hàng quan hệ đâu. Hắn làm sao lại chuyên chọn chính mình người hô à? Hoàng Thu Linh nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới hắn nói ngã liền ngã hạ đâu, bây giờ nói những này đều đã muộn. Ta tại ngân hàng bên kia cho hắn đảm bảo 65,000 khẳng định là tránh không xong. Chúng ta không trả, ngân hàng đều có thể xin trực tiếp phong phòng ốc của chúng ta, cửa hàng cùng hải sản thị trường bên kia quầy hàng. Cửa hàng cùng hải sản thị trường bên kia quầy hàng là có thể xin tiền, khẳng định không thể để cho bọn hắn phong rơi cầm đi đấu giá, cho nên vẫn là dứt khoát điểm đem nhà này phòng ở bán đi đi. Bộ phòng này mấy năm này cũng tăng giá trị một chút, bán cái 400,000-500,000 hẳn là có, chúng ta cho thuê tiểu từ mở quán cơm nhỏ cửa hàng nếu như cầm đi ngân hàng thế chấp vay cái 20,000-30,000 hẳn là cũng không thành vấn đề. Dạng này phòng ở bán cái giá tốt, nếu như ngân hàng bên kia lại chịu nhiều thả một điểm vay, có lẽ còn có thể đằng ra một chút vốn lưu động đến kinh doanh hải sản. Thực tại không được, lại nghĩ biện pháp đi em ta bên kia mượn một chút tạm thời quay vòng một cái. Tần Hòa Khiêm nói, ngươi đệ bên kia coi như xong. Đừng nhìn hắn hiện tại Cẩm Đường Châu bên kia lăn lộn cái một quan nửa trước, nói đến còn rất trâu. Nhưng dựa vào chủ yếu là hắn cha vợ năng lượng, sở dĩ ở nhà bị ngươi đệ muội cho ép đến si tờ sao. Ngươi hướng hắn vay tiền, 1-2 vạn nói không chừng hắn còn có thể nghĩ biện pháp cho ngươi chuyển một chuyển, lập tức hơn 100.000, sợ sợ cái đôi này đều phải ầm ĩ lên. Hoàng Thu Linh khoát khoát tay nói. Ai? Tần Hòa Khiêm nghe vậy bản muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Đệ đệ của hắn Tần Cùng Dũng nhà đúng là hắn đệ muội làm chủ, đây là sự thật không thể chối cãi, hắn mặc dù tốt mặt mũi, ở phương diện này còn thật không có cách nào cùng Hoàng Thu Linh tranh luận. Hơn 100.000 kỳ thật còn không phải chuyện đại sự gì, thật không được đem hải sản thị trường quầy hàng cũng cầm đi thế chấp bay. Ta lo lắng nhất vẫn là Chính Dự cùng Duyên Linh hai người hôn sự. Duyên Linh cha mẹ vốn là có chút ghét bỏ Chính Dự trình độ cùng làm việc, không đồng ý bọn hắn kết giao. Cũng là gần nhất bức bách tại giải Duyên Linh kiên quyết cái này mới miễn cưỡng đồng ý, nói trước chọn ngày đính hôn, kết hôn được sự tình không nội. Hiện tại chúng ta muốn bán nhà cửa, cửa hàng cái gì còn muốn cầm đi thế chấp, cái này tin tức nếu là truyền đến bọn hắn trong tai, vậy bọn hắn xác định vững chắc sẽ không lại đồng ý hai người kết giao cùng đính hôn sự tình. Hoàng Thu Linh thở dài nói y. Bán chuyện phòng ốc khẳng định là không đạt được. Ai, cái này Hàn Hy xác thực đem chúng ta nhà cho hại thảm. Tần Hòa Khiêm nắm tóc, than thở nói. Cả người cũng biến thành già đi rất nhiều. Tần Hòa Khiêm chính than thở thời khắc, Tần Chính Dự sầu mi khổ kiểm đi đến, sau đó một cái mông ngồi tại ghế sofa bên trên, buồn bực đầu không rên một tiếng. Thế nào? Hoàng Thu Linh thấy thế trong lòng một cái lộ bộ, hỏi. Vừa rồi đi tìm Duyên Linh, bị cha mẹ hắn đuổi ra ngoài, nói về sau không được ta lại đi tìm Duyên Linh, nếu không liền đánh gãy chân của ta. Bọn hắn tại sao có thể dạng này? Liền coi như chúng ta nhà bị Hàn Hy biểu thúc hố. Nhưng còn không đến mức phá sản A. Mà lại ta còn trẻ, ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Tần Chính Dự một mặt phiền muộn nói y. Chương 156, người trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn. Thật sự là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm A. Không nghĩ tới chuyện này như thế nhanh Duyên Linh ba mẹ nàng liền biết. Hoàng Thu Linh thở dài nói y. Duyên Linh cha hắn liền tại nông nghiệp trong ngân hàng làm việc, lần này Hàn Hy góp vốn án liên quan đến từ kim xoa không có bao nhiêu 20 triệu, liền ngân hàng cũng bị liên lụy. Cha hắn lại làm sao lại không biết đâu. Tần Hòa Khiêm nói. Vậy mà có nhiều như vậy. Cái kia cha mẹ, chúng ta lần này đến tột cùng bị hố bao nhiêu tiền. Tần Chính Dự lấy làm kinh hãi, sau đó hỏi. Cha ngươi giúp hắn bảo đảm một bút sái 150.000 vay, Hàn Hy xảy ra chuyện trước đó, lại lâm thời dựa dẫm vào ta mượn 150.000, còn có trước kia một mực thả ở hắn nơi đó cầm lợi tức 100.000 khối tiền, cộng lại tổng cộng phải có 900.000. Hoàng Thu Linh trả lời. Cái gì? 900.000. Tần Chính Dự tại chỗ liền trợn to trong mắt, sau đó rất nhanh cả người vô lực dựa vào phía sau một chút, nhìn trần nhà cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhà bọn hắn tất cả tài sản, bao quát bất động sản, cửa hàng các loại cộng lại, tính toán đâu ra đấy cũng liền 1 triệu rưỡi triệu 6, thoáng một cái liền đi 900.000, nhà bọn hắn lại chỗ nào quay vòng được tới. Chỉ sợ đều phải bán nhà cửa. Một khi bán nhà cửa, hắn cùng giải Duyên Linh ở giữa còn có hy vọng sao? Thật xin lỗi Chính Dự. Lần này là cha mẹ không làm tốt, liên lụy ngươi. Lần này chúng ta khẳng định là muốn bán nhà cửa, cửa hàng bên kia cũng phải cầm đi ngân hàng bên kia thế chấp vay, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Còn ngươi cùng Duyên Linh sự tình, muộn chút ta sẽ đi tìm ba mẹ nàng. Tần Hòa Khiêm thấy nhi tử nhìn trần nhà không nói lời nào, quả thực lòng như đau cắt, tiến lên ngồi tại hắn một bên bên trên, vô vô bờ vai của hắn nói. Hắn đời này tân tân khổ khổ, dậy sớm sờ soạng làm việc, khắp nơi cho người ta cười bồi mặt. Không phải liền là muốn cho nhi tử đánh hạ một phần cơ nghiệp, muốn để hắn không cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tương lai có thể sống được nhẹ lòng một ít, không cần giống hắn khổ cực như vậy, khắp nơi cho người ta cười làm lành mà sao. Kết quả không nghĩ tới thời gian thật vất vả lên, lại đột nhiên cắm ngã nhào một cái, thậm chí càng liên lụy hôn sự của con trai, cái này khiến luôn luôn đến nay muốn mạnh Tần Hòa Khiêm trong lòng làm sao không khó chịu. Cha, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nên bán nhà cửa ngươi liền bán. Cùng lắm thì chúng ta từ đầu tới qua. Duyên Linh chuyện bên kia ngươi cũng không cần quan ở, muốn cầu cũng là ta đi cầu, ngươi làm trưởng bối đi làm cái gì? Thật cần ngươi cúi đầu cầu bọn hắn, vậy ta tình nguyện về sau không nói hôn sự. Thấy phụ thân nói với tự mình thật xin lỗi, hốc mắt đỏ lên, sững sờ bên trong Tần Chính Dự đột nhiên đánh thức, nắm lấy hắn tay nói. Đừng đừng, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc Duyên Linh cha mẹ hắn thế lợi một chút nhưng Duyên Linh thế nhưng là cô nương tốt. Lại nói. Duyên Linh là giáo viên tiểu học ba nàng tại ngân hàng làm việc, mẹ của nàng đang giáo dục cục làm việc tại chúng ta cái này địa phương nhỏ nói đến cũng là thư hương môn đệ tốt gia đình. Ngươi trưởng cấp 3 liền học tập bọn hắn đối với ngươi có một ít thành kiến cũng bình thường, lại thêm lên nhà chúng ta hiện tại là tình huống này, bọn hắn phản đối các ngươi kết giao cũng bình thường. Ngươi không nên gấp, mấu chốt vẫn là tại Duyên Linh, chỉ cần Duyên Linh không chê ngươi cái kia vô luận như thế nào, cha mẹ đều sẽ cố gắng, an điểm ủy khuất tính cái gì. Nếu như Duyên Linh cũng bởi vì ghét bỏ ngươi, hôn sự này ngươi không nói vậy liền không nói đi. Hoàng Thu Linh nghe vậy vội vàng nói. Hoàng Thu Linh tiếng nói vừa rơi xuống, tiếng chuông cửa vang lên. Dù sao ta có thể ủy khuất, các ngươi không thể chịu ủy khuất. Tần Chính Dự nói. Ngươi đứa nhỏ này tính tình cùng ngươi cha một cái dạng. Hoàng Thu Linh nghe vậy hốc mắt có chút đỏ lên chừng Tần Chính Dự một chút, sau đó đứng dậy đi dưới lầu mở cửa. Duyên Linh, sao ngươi lại tới đây? Mở cửa thấy là Giải Duyên Linh, Hoàng Thu Linh không khỏi đã cảm giác ngoài ý muốn vừa vui mừng. Vừa rồi cha mẹ ta đối với Chính Dự thái độ rất kém cỏi, lại đem ta cho chắn trong nhà không để cho ta ra, ta lo lắng Chính Dự suy nghĩ lung tung, sở dĩ tìm cái cơ hội chạy tới. Chính Dự ở nhà A. Giải Duyên Linh nói. Tại, đều tại tầng 2 phòng khách đâu. Hoàng Thu Linh nghe vậy một mặt vui vẻ nói y. Lúc này Tần Chính Dự cùng Tần Hòa Khiêm cũng đã nghe được Giải Duyên Linh thanh âm, đều đi ra phòng khách hướng dưới lầu nhìn. Duyên Linh. Tần Chính Dự bước nhanh đi xuống lầu. Tại nửa đường liền cùng bước nhanh đi lên Giải Duyên Linh gặp gỡ, tay của hai người nắm chặt cùng một chỗ, mười ngón đan sen. Thấy nhi tử cùng bạn gái tại cầu thang ở giữa mười ngón đan sen, Tần Hòa Khiêm cùng Hoàng Thu Linh hốc mắt cũng không khỏi ở ướt. Ngươi đến chỗ của ta, cha mẹ ngươi biết sao? Một lần nữa trở lại phòng khách, Tần Chính Dự không khỏi có chút lo lắng no y. Hiện tại hẳn là còn không biết. Bất quá coi như biết cũng không có cái gì, bọn hắn không có quyền lực quyết định ta chung thân đại sự. Giải Duyên Linh trả lời. Nói thì nói như thế không sai, bất quá lần này nhà chúng ta tình huống xác thực rất tồi tệ, phòng này đều muốn không gánh nổi, cha mẹ ngươi có phản ứng mãnh liệt cũng không phải không có đạo lý, chúng ta hảo hảo làm bọn hắn tư tưởng công tác, từ từ sẽ đến luôn có thể làm thông. Tần Chính Dự nói, thấy nhi tử vậy mà có thể nói ra như thế một trận lời nói đến, Tần Hòa Khiêm cùng Hoàng Thu Linh nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Nhi tử rốt cục chân chính thành thục trưởng thành. Ừm, ta biết. Giải Duyên Linh gật gật đầu. Sau đó nói, phòng ở không có không sao, cùng lắm thì thuê phòng, chúng ta còn trẻ, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, luôn có thể một lần nữa lên. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Năm đó cha mẹ ngươi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chí ít ngươi so với bọn hắn lên điểm cao hơn nhiều. Nói xong, Giải Duyên Linh lại chuyển hướng Tần Hòa Khiêm cùng Hoàng Thu Linh hỏi, thúc thúc, a gì, ta bên này còn toàn 20.000 khối tiền, nếu như các ngươi có cần, ta có thể chuyển cho các ngươi trước dùng đến. Cảm ơn ngươi Duyên Linh. Ngươi có cái này phân tâm, thúc thúc trong lòng đã rất vui mừng. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến cái kia trình độ. Nói thế nào thúc thúc những năm này cũng kiếm một chút, lần này mặc dù lập tức bị hố hơn phân nửa, nhưng còn có thể ứng phó được, chính là phòng này ở rất nhiều năm, trong lòng là có cảm tình, đột nhiên muốn bán đi trong lòng có chút không nỡ. Tần Hòa Khiêm nói. Tần Hòa Khiêm vừa dứt lời hạ, dưới lầu lại có tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Thu Linh vội vàng đi xuống lầu mở cửa. Tới là một nam một nữ. Tuổi tác đều tại khoảng 40 tuổi quan cảnh. Thấy một nam một nữ kia tiến đến, Tần Chính Dự liền vội vàng đứng lên chào hỏi nói, dượng tốt, mợ tốt. Tần Chính Dự trong miệng dượng chính là Hoàng Thu Linh thân muội phu, mà mợ thì là Hoàng Thu Linh đường đệ muội. Chính Dự cũng tại nha. Hai người nói mà không có biểu cảm gì một câu, sau đó mặt đen lên đối mặt với Tần Hòa Khiêm tòa hạ. Các ngươi hẳn là vì Hàn Hy sự tình tới đi, chuyện này chúng ta cũng không nghĩ ra a. Tần Hòa Khiêm thở dài nói y. Tỷ phu. Ngươi cũng biết nhà ta tích góp ít tiền rất không dễ dàng, lần này nếu không phải tỷ tỷ giới thiệu Hàn Hy, chúng ta là khẳng định sẽ không đem tiền này mượn đi ra. Mà lại thực tế bên trên, ta vốn chính là không đồng ý, là Hoàng Thu Diệp nói cái gì tỷ tỷ mở miệng, nàng không tiện cự tuyệt, lúc này mới mượn tiền. Hoàng Thu Linh muội phu nói, đúng vậy a, tỷ phu, nhà chúng ta cùng Thu Diệp nhà tình huống là giống nhau như lúc. Không nghĩ tới hiện tại phát sinh loại chuyện này, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy hài tử cái này học phí đều còn không có tìm rơi đâu. Hoàng Thu Linh đường đệ muội gấp nói với lấy, nói còn bôi lên nước mắt. Chính phẩm, tiểu phương, các ngươi tại sao có thể nói như vậy? Là các ngươi thỉnh thoảng đề cập với ta lên tiền thả trong ngân hàng lợi tức thấp, thả trong nhà lại lãng phí, còn hỏi ta bên này có cần hay không dùng tiền, muốn dùng có thể lợi tức thấp một chút cho chúng ta mượn dùng. Chúng ta buôn bán làm được không lớn, cần vốn lưu động không nhiều, sở dĩ cũng liền không có cùng các ngươi mượn. Vừa vặn. Hồi trước Hàn Hy nói với ta muốn mở rộng dây chuyền hệ nở xa nở xuất, muốn một chút quay vòng vốn, lợi tức cao hơn ngân hàng không ít, lúc ấy ta cùng các ngươi để lúc, nói vay tiền khả năng sẽ có một điểm phong hiểm, các ngươi còn nói Hàn Hy buôn bán làm lớn như vậy, sẽ không có vấn đề gì, sau đó còn nhất định phải nhờ ta nói với hắn. Làm sao kết quả là, ngược lại thành ta buộc các ngươi cấp cho hắn đồng dạng. Hoàng Thu Linh nghe xong lời này, lập tức nổi nóng. Mà lại nói lên, trong miệng nàng chính phẩm vẫn là nàng thân muội muội trượng phu đâu. Lúc ấy nếu không phải ngươi đem Hàn Hy thổi đến thiên hoa loạn truy, nói ngươi cũng đem tiền cho hắn mượn, chúng ta làm sao mượn à? Các ngươi gia đại nghiệp đại, bị hố một điểm tiền không có bao nhiêu quan hệ, chúng ta cái này có thể đều là tân tân khổ khổ làm công kiếm được tiền, cứ như vậy không có, ngươi cùng tỷ phu khẳng định phải phụ trách à? Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương nói, ý của các ngươi, muốn chúng ta trả số tiền kia. Hoàng Thu Linh nghe nói như thế, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nhà nàng thế nhưng là bị hố 900.000 a. Cũng không phải toàn muốn các ngươi phụ trách, nhưng bao nhiêu cũng nên trả cho chúng ta cái 3-4 vạn đi. Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương nói. Hoàng Thu Linh nhìn xem Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương, nước mắt trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Nói đến, hai người này thế nhưng là mẹ nàng nhà người, lúc ấy nàng cũng đúng là ra ngoài hảo ý, cho rằng Hàn Hy là phi thường đáng tin, mới dám giới thiệu cho bọn hắn, kết quả không nghĩ tới tại chính mình loại này tình cảnh phía dưới, bọn hắn vậy mà còn muốn bỏ đá xuống giếng. Các ngươi đến nhà chúng ta Hoàng Thu Diệp cùng Hoàng Tiểu Kinh biết hay không? Bọn hắn cũng là ý tứ này sao? Tần Hòa Khiêm thấy thê tử hốc mắt rưng rưng, nhanh lên đem nàng kéo đến bên cạnh mình ăn vị, sau đó trầm mặt hỏi Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương. Tần Hòa Khiêm trong miệng Hoàng Thu Diệp chính là Hoàng Thu Linh thân muội muội, mà Hoàng Tiểu Kình thì là nàng một vị đường đệ. Bọn hắn là biết đến, nhưng bọn hắn nói đều là người nhà mình, bọn hắn không mở được cái miệng này. Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương hai người khẽ cắn môi trả lời. Hoàng Thu Linh nghe vậy nước mắt rốt cục ngăn không được rơi xuống. Thấy Hoàng Thu Linh rơi lệ, Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương đều cúi đầu, nhưng không mở miệng, cũng không đứng dậy rời đi, rất có muốn hao tổn tại nhà bọn hắn ý tứ. Trong phòng khách bầu không khí rất ngột ngạt ngột ngạt. Lúc này chuông cửa vang lên lần nữa, thanh âm phá lệ chói tai. Ta đi mở cửa. Tần Chính Dự đứng dậy nói. Tần Chính Dự mở cửa, xuất hiện tại cửa ra vào chính là một mực tại hải sản bán buôn thị trường giúp hắn nhà bận bịu cậu Hoàng Tiểu Trí. Hoàng Tiểu Trí đằng sau còn đứng lấy một đôi thần sắc bất thiện vợ chồng trung niên. Vừa nhìn thấy cái kia vợ chồng trung niên, Tần Chính Dự sắc mặt rõ ràng hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, trước kêu một tiếng câu, sau đó lại đối với cái kia đối với vợ chồng trung niên chào hỏi nói, thúc thúc Gazi, các ngươi tốt. Duyên Linh tại không tại nhà các ngươi. Phụ nữ trung niên trực tiếp trầm mặt hỏi, giống như là tại thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Tại, thúc thúc Gazi mời vào bên trong. Tần Chính Dự vội vàng trả lời, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Giải Duyên Linh cha mẹ vốn chính là một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Nếu là lại nhìn thấy trong nhà hắn cái kia rối bời tràn diện, còn đến mức nào? Nhưng Tần Chính Dự lại không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Giải Duyên Linh cha mẹ mặt âm trầm gật gật đầu, sau đó cùng Hoàng Tiểu Trí cùng một chỗ liền đi lên lầu. Tần Chính Dự thấy thế cười khổ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị đem cửa đóng lên, liền thấy Tần Chính Phàm bước nhanh đi tới. "Ca, ngươi tại sao trở lại?" Tần Chính Dự thấy là Tần Chính Phàm, không khỏi một mặt ngoài ý muốn nói y. "Làm gì? Không chào đón ta nha?" Tần Chính Phàm cười nói y. Làm sao nha, chỉ là hôm nay trong nhà có chút loạn, ngươi trở về không phải thời gian. Tần Chính Dự cười khổ nói y. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Chính Phàm hỏi. Trong nhà bị người hố một số tiền lớn. Tần Chính Dự trả lời. A, nguyên lai là chuyện này, ta còn cho rằng cha mẹ ngươi sinh bệnh cái gì đây này. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi thật to thở dài một hơi. Thiên nha, đối với hắn mà nói không là vấn đề a. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm. Lần này nhà ta bị hố 900.000 đâu, phòng này đều phải bán. Tần Chính Dự thấy Tần Chính Phàm không có tâm không có phổi dáng vẻ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói lây quan đến cửa, quay người đi lên lầu. Tần Chính Phàm sững sờ một chút, sau đó lắc đầu, cười cười, đi theo đi lên lầu. Trước kia, 900.000 đối với hắn mà nói thật là thiên văn số tự, nhưng hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể coi là số lẻ. Tần Chính Phàm vừa đến cửa phòng khách, liền cảm giác được không khí trong phòng khách rất không hữu hảo. Trước lên lầu Hoàng Tiểu Trí lúc này chính mất mặt, xông lại tại ghế sofa bên trên không đi Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương răn dạy nói, các ngươi ở đây làm gì sao? Còn ngại tỷ tỷ cùng tỷ phu không đủ tâm phiền có phải hay không? Tiểu Trí, ngươi về sau còn muốn dựa vào tỷ phu cùng tỷ tỷ ăn cơm, đương nhiên là nói như vậy. Chúng ta không giống nhau, chúng ta tân tân khổ khổ tích góp xuống tới tiền, lập tức liền bị hố tiến vào, tỷ phu cùng tỷ tỷ ra đại nghiệp đại, dù sao cũng không kém cái này một điểm. Giúp chúng ta lấp bên trên một điểm có cái gì không thể. Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương thấy sự tình đến trình độ này, cũng dứt khoát triệt để giật ra mặt. Cái gì gọi là không kém như thế một điểm, các ngươi biết hay không tỷ tỷ cùng tỷ phu bị hố bao nhiêu? 800.000 A. Phòng này đều phải tạm thời bán đi mới được. Các ngươi là đứng nói chuyện không đau eo A. Mà lại, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, vay tiền là các ngươi nguyện ý, cũng không phải tỷ tỷ không nên ép lấy các ngươi cấp cho Hàn Hy, hiện tại tại sao có thể đem số tiền kia tính tới tỷ tỷ đầu bên trên đâu. Hoàng Tiểu Trí cái này người tương đối trung thực đôn hậu, thật cũng không cái gì tâm cơ, tại chỗ liền giống ống trúc ngược lại đầu đồng dạng, đem lời đều run lên ra, cũng không có suy nghĩ giải duyên linh cha mẹ còn ở nơi này, có mấy lời cũng không thích hợp nói. Nói xong, Hoàng Tiểu Trí cầm trong tay một cái túi đen kín đáo đưa cho Tần Hòa Khiêm, lại nói, tỷ phu, ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Ta trong tay còn 5-6 vạn đặt vào vô dụng, ngươi cầm trước quay vòng một cái. Tiểu Trí, ngươi cùng ta làm công cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền, tiền này chính ngươi thu. Bất kể nói thế nào tỷ phu những năm này cũng là kiếm lời ít tiền, phòng ở, cửa hàng, quầy hàng cũng đều mua, 8-900 ngàn không làm khó được ta. Tần Hòa Khiêm đem túi đen đẩy trở về. Tỷ phu, đã không làm khó được ngươi, ngươi liền thông cảm chúng ta đi. Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương lập tức nói. Dù sao mặt mũi đã xé xuống đến, bọn hắn cũng liền triệt để không quan trọng. Duyên Linh, ngươi theo chúng ta đi, về sau không được ngươi lại tới nơi này. Lúc này Giải Duyên Linh cha mẹ nghe đến sắc mặt đã âm trầm được phảng phất đều có thể nhỏ xuống nước đến, giữ chặt Giải Duyên Linh tay muốn đi. Cha mẹ, các ngươi thường xuyên dạy bảo ta muốn làm có chính nghĩa có nguyên tắc người, nhưng hiện tại thế nào? Chính dự nhà đều đã rối loạn, các ngươi không giúp đỡ cũng chính là, làm sao còn có thể thêm phiền a? Muốn trở về các ngươi về trước đi, ta tạm thời lưu tại nơi này. Giải Duyên Linh tránh thoát cha mẹ tay nói. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết cha mẹ ngươi nha? Chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, là muốn cho ngươi qua ngày tốt lành, mà không phải muốn ngươi qua thời gian khổ cực. Chính dự hắn có cái gì, muốn văn bằng không có văn bằng, muốn công việc tốt không có công việc tốt, bây giờ trong nhà liền phòng ở đều muốn bán, ngươi còn muốn đi theo hắn, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi. Mà lại chúng ta cục tiểu kim hắn tốt bao nhiêu, văn bằng cao, công tác tốt, mà lại trong nhà có tiền, cha hắn vẫn là cha ngươi sở tại huyện nông nghiệp chi hành phó chủ tịch ngân hàng. Tiểu kim cũng thích ngươi. Ngươi nếu là cùng hắn tốt, về sau sinh hoạt còn không biết nhiều tư nhuận, làm sao đầu óc của ngươi liền quá tải đến đâu. Mẫu thân của Giải Duyên Linh thấy nữ nhi không chịu nghe khuyên, không khỏi tức giận đến dùng ngón tay hung hăng chọc lấy một cái nàng ngáo môn. Tiểu kim là tốt, có thể ta không thích hắn, ta đối với hắn không có tình cảm. Giải Duyên Linh nói, tình cảm là có thể bồi dưỡng. Mẫu thân của Giải Duyên Linh nói, Duyên Linh cha, Duyên Linh mẹ, hài tử sự tình liền để hài tử chính mình đi giải quyết đi, chúng ta làm cha mẹ. Tần Hòa Khiêm thấy thế nói. Ừ, các ngươi đương nhiên nghĩ như vậy. Nữ nhi của ta là sinh viên, hiện tại lại là huyện nhỏ lão sư, hai chúng ta bạn đời cũng đều có công tác chính thức, về sau về hưu có tiền hưu, căn bản không cần con cái con rể thao tâm, ngược lại cũng có thể trợ cấp bọn hắn. Giải Duyên Linh mẫu thân nói. Thúc thúc, A Di, các ngươi yên tâm, ta mặc dù văn bằng không cao, nhưng ta khẳng định sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không ủy khuất Duyên Linh, về sau cũng khẳng định không cần các ngươi trợ cấp. Tần Chính Dự nói, cha ngươi không phải cũng cố gắng sao? Nhưng hiện tại thế nào? Mẫu thân của Giải Duyên Linh lập tức phản bác nói. Giải Duyên Linh lập tức đỉnh được Tần Chính Dự mặt đỏ lên, nhất thời nửa khắc không biết trả lời thế nào. A Di, bởi vì Duyên Linh nguyên nhân, ta vẫn là gọi ngươi một tiếng A Di. Liên tại lúc này, đã nghe được có chút căm tức Tần Chính Phàm đem Tần Chính Dự kéo qua một bên, mở miệng nói ra, nhưng ta muốn nói là, ngươi không có tư cách gièm pha thúc thúc ta cố gắng. Hắn cố gắng. Mới có chính dự hôm nay, thậm chí ta hôm nay cũng có hắn một bộ phận công lao. Đây đều là không có cách nào dùng tiền để cân nhắc. Mà lại người đều là có lên có rơi thời gian, ngươi không thể bởi vì thúc thúc ta lần này bị hố một khoản tiền, ở vào nhân sinh cơn sóng nhỏ liền cho là hắn về sau không tiếp tục lên thời gian. Chính Phàm, ngươi nói ít đi một câu. Tân Hòa Khiêm thấy cháu trai thay chính mình nói chuyện, trong đầu mặc dù cảm thấy ấm áp, nhưng cuối cùng không nguyện ý cùng Giải Duyên Linh cha mẹ đem quan hệ huyên náo càng cương. Ra mặt kéo Tần Chính Phàm một cái. Không có việc gì, nhị thúc, chẳng phải 8-900 ngàn tiền mà. Đối với ta mà nói, ngươi mới là trọng yếu nhất, đừng nói 8-900 ngàn, coi như 8-900 triệu, hôm nay ta cũng cho ngươi giải quyết. Luôn luôn khiêm tốn Tần Chính Phàm, bởi vì nhị thúc người một nhà nghèo túng bị người như vậy ép buộc gièm pha, trong lòng tức sôi ruột, nói chuyện khẩu khí cùng thái độ trong lúc bất chi bất giác trở nên trương cuồng bá khí lên. Người trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn. Hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này, ngươi nếu có thể bằng mình thực lực giúp ngươi nhị thúc đem cái này 8-900 ngàn hố lấp lên, để hắn không cần bán nhà cửa, về sau Duyên Linh cùng chính dự sự tình, ta liền mặc kệ, tùy bọn hắn thích thế nào thì thế nào. Ngươi nếu là không thể đem số tiền kia lấp lên, vậy sau này Duyên Linh liền không được cùng chính dự lại có lui tới. Phụ thân của Giải Duyên Linh thấy Tần Chính Phạm một cái thanh niên khẩu khí như thế tùy tiện, lập tức nhìn không được, lạnh lấy khuôn mặt nói. Không được. Tần Hòa Khiêm vợ chồng, còn có Giải Duyên Linh cùng Tần Chính Dự nghe vậy quả quyết phủ định. Nói đùa, Tần Hòa Khiêm vất vả nửa đời người cũng mới tích lũy 1,5 triệu gia sản, Tần Chính Phạm một cái còn không có tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ, lại làm sao có thể cầm được ra 800-900 ngàn đâu. Thấy Tần Hòa Khiêm bọn hắn quả quyết phủ định, Giải Duyên Linh cha mẹ cười lạnh nhìn xem Tần Chính Phạm, nhìn cái này tùy tiện người trẻ tuổi làm sao phản ứng. Các ngươi nói lời giữ lời. Tần Chính Phạm lại nghiêm sắc mặt, hỏi. Đương nhiên. Giải Duyên Linh cha mẹ không cần nghĩ ngợi nói, khóe môi nhếch lên một vòng vẻ khinh thường. Chính Phạm, ngươi đừng ngủ tham gia hòa. Tần Hòa Khiêm thấy thế không khỏi gấp, hung hăng trừng mắt Tần Chính Phạm, Hoàng Thu Linh cũng gấp, bất quá có qua lần trước trải qua, mà lại nàng cuối cùng cùng Tần Chính Phạm không có quan hệ máu mủ, Tần Hòa Khiêm có thể ở trước mặt gian dạy Tần Chính Phạm, nhưng nàng lại không tốt làm như thế, sở dĩ không có mở miệng. Nhị thúc ngươi yên tâm, ngươi là nhìn ta lớn lên, ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ mù tham gia cùng người sao. Tần Chính Phạm vỗ vỗ nhị thúc tay, mỉm cười nói y. Thế nhưng là, nhị thúc lần này lỗ hổng không sai biệt lắm có 900 nghìn đâu. Tần Hòa Khiêm cười khổ nói y. Ta nói không có việc gì liền không sao, còn có hai người bọn họ, không phải quái nhị thẩm, sau đó đem cho người khác mượn tiền tính tới nhị thẩm đầu bên trên sao. Đi, bọn hắn cho mượn ra ngoài bao nhiêu tiền, ta đem tiền của bọn hắn cũng cho trả lại. Thà rằng người phụ ta không thể ta phụ người. Tỉnh đến bọn hắn còn cho là chúng ta nhà hại bọn hắn, chiếm bọn hắn tiện nghi. Bất quá tiền cho bọn hắn về sau loại này thân thích bọn hắn thích thế nào thì thế nào đi. Tần Chính Phạm nói. Ngươi trẻ tuổi, lời hay ai đều sẽ nói, mấu chốt là phải đi ra. Phụ thân của Giải Duyên Linh lạnh giọng nói y. Nhìn tại Duyên Linh mặt mũi bên trên, ta vẫn là xưng hô ngươi một tiếng thúc thúc, ngươi thật là có một vị con gái tốt, nếu không hôm nay ta khẳng định lười nhác nói chuyện với ngươi. Đúng. Nghe Chính Dự nói ngươi là tại ngân hàng công tác, ta nghĩ loại này thẻ ngươi hẳn là nhận biết đi, ngươi nói ta có thể hay không lấp lên 800-900 ngàn trống chỗ. Tần Chính Phàm ngăn cản chuẩn bị mở miệng nhị thúc, từ trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ. Tấm thẻ này cũng không phải là hắn tấm kia còn có hơn 340 triệu tấm kia phổ thông thẻ, mà là Tạ Quán Dũng ủy thác Dương Hạo chuyển cho hắn cái kia hư trước thẻ lương. Thẻ mặt màu cơ bản là kim loại màu đen, mặt trên còn có một cái lấp lánh được kim cương tiêu chí. Lúc ấy lấy tới lúc Tần Chính Phạm cũng không để ý, chẳng phải một tấm thẻ chi phiếu nha. Thẳng đến Dương Hạo nói cho hắn biết, đây là một tấm thẻ kim cương, chí ít ở bên trong ngày đồng đều tiền tiết kiệm đạt tới 5 triệu mới có thể làm, hắn trong tấm thẻ này còn có 10 triệu, là làm hắn vị này trên danh nghĩa chủ nhiệm chuyên gia khởi động kinh phí. Về sau tiền lương là mỗi tháng 500 ngàn, đều sẽ đúng giờ đánh vào tới. Tần Chính Phạm cái này mới biết, cái này tấm thẻ chi phiếu nguyên lai như thế có chú ý. Bất quá. Tần Chính Phạm trên danh nghĩa vốn cũng không phải là hướng về phía tiền đi, sở dĩ biết với biết, hắn cũng không muốn dùng tấm thẻ này, thu vào về sau, đều chẳng muốn đi xem xét cùng vận dụng trong tấm thẻ này tiền. Đối với hắn mà nói, tấm kia phổ thông thẻ mới thật sự là thuộc về chính hắn. Hiện tại Giải Duyên Linh cha mẹ thái độ này, Tần Chính Phạm có chút khí bất quá chính mình nhị thúc nhà bị người xem thường, nhất thời nửa khắc hắn cũng không có khả năng biến ra bó lớn đại chu tệ đến, thiên phượng pháp giới bên trong tồn lại đều là ngoại tệ. Lúc này mới đem tấm thẻ này lấy ra. Chương 157, đi các ngươi chi nhánh ngân hàng đi. Đại Chu Quốc dân ngân hàng thẻ kim cương. Nhìn xem Tần Chính Phàm trong tay thẻ, phụ thân của Giải Duyên Linh lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên kinh hô nói, một mặt chấn kinh cùng không dám tin. Bởi vì Đại Chu Quốc có thể có được thẻ kim cương đích xác rất ít người, nhất là giống Thương Vân bực này huyện thành nhỏ thì càng ít. Phụ thân của Giải Duyên Linh bởi vì là trong ngân hàng công tác, sở dĩ đối với các loại thẻ đều có hiểu do. Lúc này mới có thể một ngụm gọi ra. Những người khác có thể liền không hiểu được, bất quá từ Giải Duyên Linh phụ thân phản ứng không khó suy đoán, thẻ này hẳn là thật không đơn giản. Lao Giải, thẻ kim cương rất lợi hại phải không? Mẫu thân của Giải Duyên Linh thấp giọng hỏi nói, hỏi lúc còn len lén liếc hướng Tần Chính Phàm thẻ ngân hàng trong tay, giọng nói chuyện rõ ràng không có vừa rồi kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, ngược lại là nhiều hơn một phần trột dạ cùng không tự tin. Loại này thẻ, ít nhất phải có 5 triệu tiền tiết kiệm trở lên mới có thể làm. Ngươi nói có lợi hại hay không? Phụ thân của Giải Duyên Linh cười khổ nói, trắng đoán mặt mo có chút đỏ lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Chính Phàm cái này thanh niên vậy mà có thể lấy ra một tấm thẻ kim cương tới. Hiện tại tốt, tuổi đã cao, cái này mặt mo đều ném sạch. Cái gì 5 triệu trở lên tiền tiết kiệm mới có thể làm? Những người khác nghe vậy toàn đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Hiện tại Thương Vân huyện tiền lương giai tầng tiền lương cũng liền hơn 1.000 một chút, tiền lương 3-4.000 xem như tương đối cao tiền lương. 5 triệu đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là khoản tiền lớn. toàn bộ phòng khách cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm trong tay thẻ kim cương, phảng phất xuyên thấu qua cái kia lập lòe tỏa sáng kim cương tiêu chí có thể nhìn thấy bên trong một đống lớn tiền mặt giống như. Chính Phàm, ngươi làm sao lập tức như thế? Một hồi lâu, Tần Hòa Khiêm mới dùng sức nuốt xuống một cái nước bọt no y. Yên tâm nhị thúc, ta làm người ngươi còn không biết sao. Tiền này đường đi rất chính. Tần Chính Phàm vỗ vỗ hắn nhị thúc tay, mỉm cười no y. Tiền này thế nhưng là quốc gia nhất định phải kín đáo cho hắn, quả thực chính không thể lại chính. Tần Hòa Khiêm mặc dù không biết vì cái gì cháu trai lập tức trở nên có tiền như vậy, nhưng nhớ tới Tần Chính Phàm nhân phẩm, hắn vẫn thật là yên lòng, trên mặt cũng lộ ra thư tâm tiếu dung nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Cũng tốt, nhị thúc mấy ngày nay quả thật bị tiền cho huyên náo sức đầu mẹ chán, ngươi bây giờ thành người giàu có, ta cũng không kha cờ hờ khi với ngươi, ngươi chưa chuyển cái 1 triệu cho nhị thúc, chờ nhị thúc đằng sau kiếm được tiền, chậm rãi cho ngươi trả lại. Trả cái gì trả? Cha mẹ ta qua đời được sớm. Nhị thúc ngươi một mực vô tư quan tâm ta. Tại thế giới này bên trên, ngươi cùng nhị thẩm còn có chính dự chính là ta người nhà mình tính rõ ràng như vậy làm gì sao? Tần Chính Phàm nói. Như vậy sao được, 1 triệu đâu? Hoàng Thu Linh vội vàng nói, giờ khắc này, nàng nhớ tới trước đó đủ loại, nhất là vừa rồi thân muội phu đường đệ muội biểu hiện suy nghĩ lại một chút hiện tại Tần Chính Phàm, nước mắt lại một lần nữa nhịn không được trong hốc mắt lan lộn. Mà Trần Chính Phẩm, Liêu Tiểu Phương đám người thì đã sớm nghe được trận mắt hốc mồm miệng đều mở đến thật to nửa ngày không cách nào khép lại. Ông trời a, 1 triệu đâu vậy mà nói không cần trả. Đúng vậy a, Chính Phàm thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu, tiền này nhị thúc về sau khẳng định là muốn trả lên. Tần Hòa Khiêm nói. Nhị thúc, ngươi lần trước đưa cho hai ta vạn tiền, còn có cha mẹ ta lo hậu sự lúc trong trong ngoài ngoài, chính ngươi lén lút chi ra ngươi có hay không nghĩ tới muốn ta trả. Tần Chính Phàm đột nhiên hỏi. Cái kia không giống nhau, cái kia mới bao nhiêu tiền a? Tần Hòa Khiêm hơi sững sờ, sau đó bật thốt lên nói y. Vậy ngươi còn nói trả tiền, cái này 1 triệu đối với ta mà nói cũng giống như vậy. Tốt, có người ngoài tại, các ngươi cũng đừng cùng ta tranh luận. Tần Chính Phàm lại lần nữa vô vô nhị thúc tay, sau đó chuyển hướng Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương, hỏi, các ngươi cho mượn bao nhiêu tiền ra ngoài? 550.000. Hai người do dự hạ, sau đó mặt đỏ lên nói. Vừa vặn ta nhị thuốc sắt vách liền có một nhà nông nghiệp ngân hàng kinh doanh chỗ, ngươi đi với ta một chuyến, ta hiện tại liền đem tiền lấy ra cho ngươi. Tần Chính Phàm nói, cái này cũng không nội kỳ thật chúng ta cũng là không có cách, đầu năm nay kiếm tiền khó, chỉ cần tỷ phu chịu trả cho chúng ta. Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương nghe vậy trong lòng mặc dù ước gì hiện tại liền đi lấy, nhưng sự đáo lâm đầu ngược lại còn muốn cố ý khách khí một cái. Đều đã dạng này, các ngươi nói những lời này có ý tứ sao? Muốn hay không đi? Không đi tiền này nhưng liền không có. Tần Chính Phàm mảy may không để mặt mũi no y. Kết thân thích làm được cái này phân thượng, Tần Chính Phàm lại làm sao cho cái gì mặt mũi. Hai người mặt lúc xanh lúc đỏ, rất nhanh liền gật đầu nói, vậy liền hiện tại đi thôi. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Thu Linh, Chính Dự, các ngươi ở nhà bồi một bồi Duyên Linh cùng ba mẹ nàng. Tần Hòa Khiêm nói. Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương trung quy là Hoàng Thu Linh nhà mẹ đẻ người, chuyện này để nàng đi theo xử lý khẳng định không thoải mái. Huống hồ giải Duyên Linh cha mẹ vừa rồi thái độ lại làm sao không tốt, chỉ cần giải Duyên Linh tốt, trước đó một chút bất mãn cũng chỉ có thể bỏ xuống, nên chiêu đãi cũng phải chiêu đãi. Không cần, trong nhà của chúng ta còn có chút sự tình, Duyên Linh ngươi phải ở lại chỗ này liền lưu tại nơi này đi. Giải Duyên Linh cha mẹ nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ta ở đây tạm thời cũng không có chuyện gì, trước cùng các ngươi về nhà đi. Giải Duyên Linh thấy cha mẹ sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng nói y. Trước khác nay khác. Bây giờ nguy cơ đã giải trừ, nàng tự nhiên được ưu tiên chiếu cố cha mẹ tâm tình. Ta lái xe đưa các ngươi. Tần Chính Dự vội vàng nói y. Giải Duyên Linh cha mẹ nghe vậy sắc mặt lúc này mới chuyển tốt, khoát khoát tay nói, không cần, chuyện của các ngươi, về sau chúng ta mặc kệ, các ngươi thích làm sao thì thế nào đi. Duyên Linh cha, Duyên Linh mẹ, như vậy sao được chứ? Bọn nhỏ sự tình, chúng ta làm cha mẹ lại sao có thể toàn bộ buông tay mặc kệ a? Hoàng Thu Linh nghe vậy hai mắt sáng lên. Hiện lên một vòng vui mừng, nhưng miệng bên trên vội vàng nói. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đứng dậy đi xuống cầu thang. Tần Chính Dự đoạt trước một bước mở cửa, lại nhìn thấy đứng ngoài cửa hai vị mặc ngân hàng quần áo lao động người đang chuẩn bị đưa tay nhấn chuông cửa. Hai vị mặc ngân hàng quần áo lao động người thấy cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, xuất hiện một đám người, không khỏi giật nảy mình. Sau đó có một vị ngân hàng nhân viên mắt sắc, lập tức liền thấy phụ thân của Giải Duyên Linh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn nói, Giải sở trưởng. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Phụ thân của Giải Duyên Linh là Thương Vân Nông nghiệp chi nhánh ngân hàng một tiền tiết kiệm sở phó sở trưởng. Tiểu Lâm, các ngươi đây là... đến đòi nợ. Phụ thân của Giải Duyên Linh không có trả lời, mà là trước nao nao, sau đó không phải lấy giọng khẳng định hỏi.
Đúng vậy à, Hàn Hy khoản tử hiện tại vấn đề không nhỏ, chủ tịch ngân hàng thúc giục chúng ta mau chóng đem chuyện này làm.
Nhà này chủ nhân Tần Hòa Khiêm cho Hàn Hy một khoản đảm bảo qua, cho nên chúng ta liền đến.
Được xưng là Tiểu Lâm nhân viên công tác hơi có chút lúng túng trả lời.
Lúc ấy, Tần Hòa Khiêm cho Hàn Hy đảm bảo ngân hàng vay chính là Đại Chu Nông nghiệp Ngân hàng Thương Vân chi nhánh ngân hàng. Tần Hòa Khiêm thấy chuyện này mới phát sinh không có mấy ngày, ngân hàng đầu tiên là gọi điện thoại, hắn đều đã nói đến rõ ràng, khẳng định sẽ tại gần nhất đem khoản tiền còn bên trên, không nghĩ tới như thế nhanh liền đến cửa đến đòi nợ, tựa hồ sợ hắn sẽ trốn nợ đồng dạng, sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, lộ ra một vòng nổi nóng chi sắc.
Nói đến, hắn cũng là người bị hại.
Vừa vặn, chúng ta lúc đầu cũng là chuẩn bị đi sắt vách tiền tiết kiệm sở, đã các ngươi đến cửa đến đòi nợ, cái kia liền dứt khoát trực tiếp đi các ngươi chi nhánh ngân hàng. Đem ta nhị thúc vay đảm bảo sự tình cho kết rơi.
Tần Chính Phàm thấy nhị thúc sắc mặt không phải rất dễ nhìn, vội vàng nói.
Nói, còn cố ý đưa tay nhẹ nhàng kéo đi một cái bờ vai của hắn, thấp giọng nói, nhị thúc, thật chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng.
Muộn chút chờ xong xuôi những chuyện nhỏ nhặt này, ta còn có sự tình tốt thương lượng với ngươi.
Tần Hòa Khiêm nghe vậy ngẩng đầu rất là kinh ngạc nhìn Tần Chính Phàm một chút, không chỉ là bởi vì hắn nói sự tình, cũng bởi vì hắn như thế thể gián động tác. Trước kia Tần Chính Phàm cùng hắn tuyệt không có như thế thể gián động tác, thậm chí hơi thể gián một điểm lời nói đều chưa từng có.
Ngươi là?
Nhân viên công tác có chút không phải rất khẳng định nhìn xem Tần Chính Phàm.
Thực tại là Tần Chính Phàm nhìn tuổi còn rất trẻ, mà lại mặc cũng rất phổ thông, làm sao nhìn cũng không giống như là có thể cho sái 150.000 thế chấp vay làm chủ người.
Các ngươi tìm người trong cuộc là ta nhị thúc, tốt, đi các ngươi chi nhánh ngân hàng đi, dù sao lại không xong các ngươi khoản này khoản.
Tần Chính Phàm nói.
Nhân viên công tác nghe vậy vô ý thức nhìn về phía phụ thân của Giải Duyên Linh, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm.
Vị tiên sinh này đúng là Tần Hòa Khiêm cháu trai, cũng có năng lực giúp hắn trả nợ thế chấp vay.
Phụ thân của Giải Duyên Linh dù sao cũng là cái này ngân hàng viên chức, cũng là hy vọng khoản này khoản điểm tâm sáng chứng thực, cũng không muốn nhân viên công tác đắc tội Tần Chính Phàm vị này người giàu có, sở dĩ gặp bọn họ nhìn về phía mình, liền gật đầu giải thích nói.
Hai vị nhân viên công tác nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, vậy thì tốt quá. Chúng ta hiện tại liền đi đi.
Giải sở trường, đã ngươi cùng Tần tiên sinh là bằng hữu, nếu không cũng cùng đi một chuyến chi nhánh ngân hàng, có một số việc câu thông lên cũng thuận tiện.
Bọn hắn còn thật lo lắng khoản này khoản khó thúc, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy.
Mặc dù vừa rồi huyên náo không vui sướng, thậm chí ném đi mặt mũi, nhưng nữ nhi không phải muốn đi theo Tần Chính dự, mà lại hắn cũng đã thả ra lời nói, sở dĩ cửa hôn sự này đã chạy không thoát.
Đã chạy không thoát. Phụ thân của Giải Duyên Linh tự nhiên cũng muốn cụ thể hiểu do một cái Tần Chính Phàm nội tình, cũng muốn nhìn một chút khoản này thế chấp vay đảm bảo sự tình, có phải là thật hay không giống hắn nói dứt khoát chấm dứt rơi.
Dù sao những này về sau đều có thể quan hệ đến nữ nhi của hắn cuộc sống hạnh phúc.
Hắn làm cha khẳng định phải tận lực hiểu rõ ràng.
Sở dĩ thấy đồng sự nói như vậy, phụ thân của Giải Duyên Linh liền gật gật đầu nói, cũng tốt, ta cùng theo đi.
Thấy Giải Duyên Linh được phụ thân nói cùng theo đi, mẫu thân của Giải Duyên Linh. Hoàng Thu Linh đám người dứt khoát đều cùng theo đi.
Thị trấn cũng liền như vậy hơi lớn, rất nhanh một đoàn người liền đến Đại Chu Nông nghiệp Ngân hàng Thương Vân chi nhánh ngân hàng.
Nhìn xem trùng trùng điệp điệp một đám người tiến đến, ngược lại là đem trong phòng buôn bán người cho giật nảy mình.
Tần Hòa Khiêm khoản này khoản là muốn chuyên môn đến hoạt động tín dụng bộ môn làm, không tại phòng buôn bán làm.
Sở dĩ đến phòng buôn bán, nhân viên công tác liền muốn dẫn dắt Tần Chính Phàm bọn hắn hướng một bên trên một gian phòng làm việc đi.
Trước không đổi. Hai người bọn họ cùng thế chấp đảm bảo chuyện này không quan hệ, ta trước lấy 100.000 khối tiền đem bọn hắn sự tình kết rơi.
Tần Chính Phàm nói, đi đến trước quầy, lấy ra tấm kia rất phổ thông nông nghiệp ngân hàng thẻ đưa cho quầy hàng nhân viên công tác, nói ra, lấy 100.000.
Giải Duyên Linh đám người thấy Tần Chính Phàm cầm ra một tấm phổ thông nông nghiệp thẻ ngân hàng, đều có chút kỳ quái.
Bọn hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm sẽ cầm ra thẻ kim cương đâu.
Chương 158, xin hỏi. Trong thẻ này còn có bao nhiêu số dư còn ở lại?
Quầy hàng nhân viên công tác thấy Tần Chính Phàm đưa thẻ tới nói muốn lấy 100.000, vốn muốn nói lấy 100.000 khối tiền cần hẹn trước, nhưng có 3 vị đồng sự tại, trong đó một vị vẫn là một nhà dự trữ chỗ phó sở trưởng, do dự hạ liền gật đầu một cái nói âm thanh tốt.
Sau đó quầy hàng nhân viên công tác lấy ra thẻ soát lấy từ đầu, lại sau đó lại nói, tiên sinh xin điền vào một cái mật mã.
Tần Chính Phàm gật gật đầu, điền mật mã vào.
Mật mã một đưa vào. Quầy hàng nhân viên công tác liền thấy được màn hình bên trên giải tỏa ra tin tức.
Lập tức, quầy hàng nhân viên công tác liền a một tiếng, trợn tròn con mắt, nửa ngày đều không chuyển một cái.
Thấy người bên ngoài một mặt mộng bức,
không biết cái này quầy hàng nhân viên công tác phát cái gì thần kinh, để hắn lấy cái 100.000 khối lại là thét lên lại là trừng trong mắt sững sờ. Một hồi lâu, quầy hàng nhân viên công tác mới vội vàng hấp tấp đứng lên, run rẩy thanh âm, hỏi, xin hỏi Tần tiên sinh, ngài là muốn lấy 100.000 khối tiền sao? Tần Chính Phàm điền mật mã vào về sau, quầy hàng nhân viên công tác trừ có thể nhìn thấy số dư còn ở lại, còn có thể nhìn thấy thẻ chu tính danh.
Đúng thế.
Tần Chính Phàm gật gật đầu nói y. Tần tiên sinh ngài trước hết mời ngồi, ta lập tức cho ngài lấy 100.000 khối tiền. Quầy hàng nhân viên công tác không phải thường khách khí nói, sau khi nói xong, liền một bên xoay người từ bên trên ngăn kéo lấy tiền, một bên thấp giọng phía đối diện bên trên quầy hàng người nói ra, tiểu Trịnh ngươi nhanh đi mời chúng ta chủ tịch ngân hàng tới, nơi này tới một vị siêu cấp khách hàng lớn. Được xưng là tiểu Trịnh người nghe vậy hướng bên này dò xét một cái đầu, nhìn thấy phía trên liên tiếp chữ số, kém chút liền muốn nhọn kêu ra tiếng, may mà nàng kịp thời che mỉ hệ nở dê lại. Sau đó tiểu Trịnh liền bối rối lên, cách cửa sổ thủy tinh nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm một chút, tựa hồ muốn đem hắn thật sâu ghi nhớ đồng dạng, lại sau đó mới vội vã đi gọi chi nhánh ngân hàng dài. Rất nhanh, quầy hàng nhân viên công tác chuẩn bị xong 100.000 khối tiền. Tần Chính Phàm cầm qua tiền, ký tên. Trần Chính Phẩm cùng Liêu Tiểu Phương nhìn xem Tần Chính Phàm phía trước chỉnh chỉnh tề tề chất đống 10 xấp tiền, mặt đều có chút đỏ lên. Bọn hắn thấy Hàn Hy đều đã bị bắt, từ trên thân hắn đòi tiền khẳng định không có cái gì hy vọng, liền đem chủ ý đánh tới Tần gia Khiêm vợ chồng trên người, nghĩ đến có thể lại bao nhiêu ra tính bao nhiêu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà có thể đem 50.000 khối tiền toàn bộ đều lại trở về. Tần Chính Phàm tiện tay đều cầm năm buộc cho hai người cầm tiền trong lòng cuối cùng an tâm, cũng không tiện lưu lại nữa quay người liền chuẩn bị rời đi. Các ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Tần Chính Phàm thấy hai người cầm tiền liền xoay người muốn đi lạnh giọng nói y. Cái gì a? Hai người dậm chân hỏi, tiền lại là bắt quá chặt chẽ. Các ngươi cầm tiền chẳng lẽ không nên đem giấy vay nợ trả cho chúng ta sao? Nhìn tại thân thích thân phận, ta nhị thúc cùng nhị thẩm làm một lần đoan đại đầu đã đủ, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục cầm giấy vay nợ chờ lần sau lại đến đòi tiền sao? Tần Chính Phàm hỏi. Làm sao a? Hai người ngượng ngùng đem giấy vay nợ lấy ra cho Tần Chính Phàm. Bọn hắn cũng không dám lại đến Tần Gia Khiêm nhà đòi tiền, bất quá chỉ cần giữ lại giấy vay nợ, bằng vào đầu có lẽ về sau còn có thể từ Hàn Hy cùng nhà hắn nhân thân bên trên lại nhiều ít đi ít tiền ra. Sở dĩ Tần Chính Phàm không nói, bọn hắn còn muốn giả lấy hồ đồ. Tần Chính Phàm cầm qua giấy vay nợ nhìn lướt qua liền trực tiếp xé tan, thấy tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Đây chính là đại biểu cho 100.000 khối tiền A, giữ lại chí ít về sau còn có cơ hội đòi nợ, cái này trực tiếp xé toang, vậy sau này liền rốt cuộc không có cơ hội. Tần Chính Phàm vừa mới đem giấy vay nợ xé toang, chi nhánh ngân hàng trưởng vội vã chạy đến. Chi nhánh ngân hàng trưởng là cái rất có phong vận nữ nhân, bình thường là rất chú ý hình tượng, nhưng hôm nay lại đi được hùng hùng hổ hổ được. Nhậm chủ tịch ngân hàng. Hai vị đòi nợ nhân viên công tác còn có phụ thân của Giải Duyên Linh vội vàng vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Bất quá Nhậm chủ tịch ngân hàng căn bản không có phản ứng để ý đến bọn họ, lúc này trong mắt của nàng chỉ có Tần Chính Phàm, trong lòng quả thực là như là nhấc lên thao thiên cự lãng. Ông trời, con trẻ như vậy đẹp trai như vậy vậy mà còn có được mấy trăm triệu tiền, trái tim của ta đều nhanh không chịu nổi a. Tần tiên sinh, ngài tốt, ta là nơi này chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng Nhậm Tiệp, rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài, cũng rất vinh hạnh có thể vì ngài cung cấp phục vụ. Nhậm Tiệp liên tục nhuận mấy lần hết hầu, mới đứng vững nhảy lên kịch liệt trái tim, trên mặt lộ ra nàng cho rằng chân thành nhất mỉm cười mê người nhất, chủ động hướng Tần Chính Phàm vươn tay nói y. Nhậm chủ tịch ngân hàng khách khí. Tần Chính Phàm đưa tay nhẹ nhàng cùng Nhậm Tiệp cầm một cái, rõ ràng cảm giác được tay của nàng có chút lạnh còn có chút hơi run. Không có cách, hơn 340 triệu A, liền như thế nằm tại tư nhân tài khoản bên trên. Đừng nói toàn bộ Thương Vân huyện, coi như toàn bộ Nam Giang Châu chỉ sợ cũng tìm không ra một cái. Nhà ai có tiền như vậy tùy hứng, tư nhân tài khoản bên trên không có việc gì đặt 3-400 triệu A. Mà lại còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy. Thấy Nhậm chủ tịch ngân hàng vội vã chạy đến nguyên lai là cùng Tần Chính Phàm chào hỏi, tất cả mọi người cũng không khỏi trợn to trong mắt, một mặt không dám tin. Tại bất kỳ địa phương nào, giám đốc ngân hàng đó chính là thần tài, chỉ có người khác làm bọn hắn vui lòng phần, lại nào có bọn hắn chủ động đi lấy lòng người khác. Có thể hiện tại, Nhậm giám đốc ngân hàng vậy mà chủ động tới tìm Tần Chính Phàm, thậm chí cái kia lấy lòng nịnh bợ ý tứ liền liền đồ đần đều có thể nhìn ra được. Cái này thực tại để Giải Duyên Linh phụ thân đám người cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu. Tần Chính Phàm lại không có cầm ra tấm kia thẻ kim cương, coi như cầm ra thẻ kim cương, đó cũng là Đại Chu quốc dân thẻ ngân hàng, lui thêm bước nữa, liền xem như ngân hàng nông nghiệp thẻ kim cương, thân là Thương Vân huyện nông nghiệp chi nhánh ngân hàng giám đốc ngân hàng, Nhậm Tiệp cũng không cần biểu hiện được khoa trương như vậy à. Huống hồ Tần Chính Phạm lấy ra vẫn chỉ là một tấm nông hành phổ thông thẻ. Hẳn là. Không biết Tần Tiên Sinh hôm nay đến chúng ta chi nhánh ngân hàng, trừ lấy khoản, còn có nghiệp vụ gì cần làm không có. Nếu không đi ta phòng làm việc ngồi một chút. Nhậm Tiệp rất là nhiệt tình nói. Xác thực còn có một việc muốn làm, chính là ta nhị thúc cho người ta làm ngân hàng vay đảm bảo sự tình. Hiện tại người kia xảy ra vấn đề, ta nhị thúc có liên quan trách nhiệm. Các ngươi người đã đến cửa đòi nợ, sở dĩ hôm nay ta cố ý đến đem tiền này cho trả rơi. Tần Chính Phạm trả lời. Thần Gia Khiêm là ngài thúc thúc. Nhậm Tiệp hướng hai vị đòi nợ nhân viên công tác xem xét, giật mình trong lòng, bật thốt lên hỏi. Đúng thế. Tần Chính Phạm gật gật đầu nói y. Nguyên lai là việc này à, Hàn Hy vụ án kia còn không có kết đâu, việc này không nổi. Nhậm Tiệp vội vàng nói y. Nói đùa, người ta tài khoản bên trên nằm mấy trăm triệu tiền đâu, liền cái này sái 150.000 tiền, còn chưa đủ hắn số lẻ, chỗ nào cần phải lại ngươi chút tiền này à. Nhưng nếu là đem cái này khách hàng lớn tiền tiết kiệm kéo đến chính mình chi nhánh ngân hàng, vậy coi như không được rồi. Có thể nói về sau đều không cần phát sầu kéo tiền tiết kiệm sự tình. Thậm chí Nhậm Tiệp đều có thể bởi vì chi nhánh ngân hàng kéo tiền tiết kiệm công trạng tốt, nâng cao một bước điều đến thành phố chi nhánh ngân hàng làm lãnh đạo cũng có thể. Đám người nghe xong lần nữa mắt trợn tròn. Nhất là hai vị thúc khoản nhân viên công tác, còn có phụ thân của Giải Duyên Linh, càng là mắt trợn tròn. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng vị này mặc cho giám đốc ngân hàng đối với nợ khó đòi khẩn trương cùng khoan dung trình độ. Kết quả đây, người ta hiện tại chủ động đến cửa đến trả khoản, nàng vậy mà nói không nổi, trước đặt ở một bên. Nàng chẳng lẽ liền không sợ đêm dài lắm ngộng, liền không sợ nửa đường biến cố, số tiền kia về sau đuổi theo không trở lại sao? Cảm ơn Nhậm giám đốc ngân hàng, vẫn là trước tiên đem thúc thúc ta vay đảm bảo sự tình xử lý rơi đi, cha nhờ kho y trong lòng của hắn có ưu cục. Tần Chính Phạm nhàn nhạt nói y. Cũng thế, thần tiên sinh cái kia còn kém chút tiền này a. Nhậm Tiệp vội vàng nói, sau đó lại nói, bất quá chuyện này thiết lập đến còn được chút thời gian, thần tiên sinh cùng ngài thúc thúc vẫn là đi trước ta phòng làm việc ngồi một chút, uống chén trà, một điểm nhỏ tiền, chỗ nào cần ngài cùng ngài thúc thúc tự mình ra mặt làm a chờ chút cần ký tên văn kiện, ta để cho bọn họ tới ta phòng làm việc tìm các ngươi chính là. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nhậm Tiệp biểu hiện được nhiệt tình như vậy khách khí. Tần Chính Phạm cũng không tiện trước mặt nhiều người như vậy phẩy nàng mặt mũi, liền chuyển hướng Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh còn có cùng theo tới Hoàng Tiểu Trí, hỏi, nhị thúc, nhị thẩm, cậu chuyện nơi đây muốn không giao cho chính dự đến xử lý, chúng ta đi giám đốc ngân hàng phòng làm việc trước chờ lấy. Ngươi quyết định là được rồi. Tần Gia Khiêm vội vàng nói y. Đúng, ngươi quyết định là được rồi. Hoàng Thu Linh càng là liên tục gật đầu. Về phần Hoàng Tiểu Trí người đàng hoàng này thì dọa đến vội vàng khoát tay nói. Ta cùng chính dự cùng một chỗ. Hắn không có văn hóa gì, bình thường liền cho Tần gia giúp đỡ quản lý hải sản quầy hàng, tiếp xúc đều là tiểu nhân vật, vừa nhìn thấy Mặc Khảo cứu ngân hàng chi nhánh ngân hàng dài, trong lòng liền có chút run rẩy. Tần Chính Phạm thấy Hoàng Tiểu Trí dạng này, cũng liền không có miễn cưỡng hắn, chỉ cần nhị thúc nhị thẩm không có ý kiến là được rồi. Sở dĩ rất nhanh, Tần Chính Phạm chuyển hướng Nhậm Tiệp, mỉm cười nói, Nhậm giám đốc ngân hàng vậy quấy rầy ngươi. Chỗ nào? Tần tiên sinh ngài là quý nhân, ngài chịu hạ mình đến chúng ta cái này nho nhỏ chi nhánh ngân hàng, chúng ta chi nhánh ngân hàng kia là đồng tất sinh huy a. Nhậm Tiệp vội vàng khiêm tốn nói y. Khụ, Nhậm giám đốc ngân hàng chúng ta tùy ý một chút. Tần Chính Phạm thấy Nhậm Tiệp nói ra cái gì hạ mình, đồng tất sinh huy, lập tức toàn thân đều nổi da gà lên, vội vàng nói y. Mà những người khác thì đã sớm nghe được cái cằm đều sắp rơi đầy đất, nhất là phụ thân của Giải Duyên Linh mấy người ngân hàng nhân viên công tác. Trừ hai vị quầy hàng nhân viên công tác, những người khác càng là trợn mắt hốc mồm được rối tinh rối mù. Coi như Vĩnh Đồng Thị chi nhánh ngân hàng giám đốc ngân hàng tới này bên trong khảo sát, Nhậm giám đốc ngân hàng thái độ đều không có khoa trương như vậy qua, thậm chí lời kia liền bọn hắn đều muốn nghe được nổi da gà a. Cái này Tần Chính Phạm đến tột cùng lai lịch gì? Đi, được, thần tiên sinh nói tùy ý, chúng ta liền tùy ý. Nhậm Tiệp liền vội vàng gật đầu nói, tinh thần phấn chấn, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng vốn cho rằng giống Tần Chính Phạm dạng này đại phú hào, khẳng định ngạo mạn đến rối tinh rối mù, rất khó nói, không nghĩ tới Tần Chính Phạm ngược lại không có chút nào khó nói, thậm chí nếu không phải biết hắn tài khoản bên trong nằm hơn 340 triệu, nàng thực xe coi hắn là nhà bên Đại Nam Hải đến đối đãi. Tần Chính Phạm càng dễ nói chuyện cùng ở chung, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa nàng từ trên thân hắn kéo đến tiền tiết kiệm hy vọng càng lớn. Tần Chính Phạm cười cười, tiện tay cầm trong tay thẻ đưa cho Tần Chính Dự, nói ra, Chính Dự. Ngươi giúp ngươi cha đem thế chấp chuyện vay xử lý một cái, tiền để bọn hắn trực tiếp trong thẻ này trừ chính là. Quầy hàng hai vị nhân viên công tác cùng Nhậm Tiệp chi nhánh ngân hàng trưởng thấy Tần Chính Phạm tiện tay liền đem hơn 340 triệu thẻ đưa cho Tần Chính Dự, phảng phất cái này thật chính là một tấm rất phổ thông thẻ đồng dạng, trái tim đều kém chút muốn nhảy ra cổ họng. Ông trời A, đây chính là hơn 340 triệu thẻ A. Tần Chính Dự cũng không biết trong tấm thẻ này nằm hơn 340 triệu, thấy Tần Chính Phạm đem thẻ tiện tay đưa cho hắn, liền nhận lấy, gật gật đầu nói, được rồi đại ca, mật mã ngươi phải nói cho ta nha. Ừm, ta trực tiếp phát điện thoại di động của ngươi đi, cha nhờ kho ý ngươi không nhớ được. Tần Chính Phạm gật gật đầu nói y. Quầy hàng hai vị nhân viên công tác cùng Nhậm Tiệp chi nhánh ngân hàng trưởng nghe nói như thế, kém chút không có trực tiếp ngất xỉu đi. Hơn 340 triệu A. Không phải hơn 3.400 khối A. Mật mã đều tùy tiện nói cho người. Gia hỏa này đến tột cùng được nhiều có tiền A. Ba vị, mời vào bên trong. Nhậm Tiệp thật vất vả ép xuống trong đầu kinh hãi, vô cùng khách khí bảy cái mời giấu tay xin mời. Duyên Linh cha, Duyên Linh mẹ, các ngươi muốn hay không cũng cùng đi Nhậm giám đốc ngân hàng phòng làm việc ngồi một cái. Chuyện nơi đây giao cho Chính Dự cùng Duyên Linh là được rồi. Tần Chính Phạm do dự một cái, cuối cùng vẫn nhìn về phía giải Duyên Linh cha mẹ hỏi. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Bất kể nói thế nào bọn hắn là giải Duyên Linh cha mẹ, tương lai Tần Chính Dự cha vợ cùng mẹ vợ, Tần Chính Phạm trong lòng coi như đối bọn hắn trước đó thái độ có chút bất mãn, nhưng vì bọn hắn tương lai cặp vợ chồng tình cảm hòa thuận cân nhờ à cờ, cuối cùng vẫn được bỏ xuống đối bọn hắn bất mãn. Huống hồ thiên hạ cha mẹ muốn vì con cái mưu một cái tốt tương lai tâm tư đều là giống nhau, sở dĩ vừa rồi giải Duyên Linh cha mẹ mặc dù thái độ cùng phương pháp có vấn đề, nhưng nếu như đứng đang làm người cha mẹ góc độ bên trên đi cân nhắc, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, Tần Chính Phàm cũng chỉ là nhìn tại Tần Chính Phàm cùng giải Duyên Linh mặt mũi bên trên, bảy cái tư thái, muốn hắn về sau thật coi hai người bọn họ là trưởng bối đến đối đãi, kia là khả năng không lớn. Cái sau là Tần Chính Dự nên làm sự tình, mà lại Tần Chính Phàm nhiều lắm là cũng liền mặt ngoài bên trên bảy cái tư thái. Mặc dù cho tới bây giờ, giải Duyên Linh cha mẹ còn không biết tấm kia phổ thông thẻ mang ý nghĩa cái gì, nhưng cũng không khó tưởng tượng, liền Nhậm Tiệp chi nhánh ngân hàng dài đều là thái độ này. Cái này Tần Chính Phạm tuyệt đối là quý nhân, về sau nữ nhi nhà chồng muốn quật khởi, khẳng định không thể thiếu hắn dịu dắt. Sở dĩ từ hướng này nói, tiếp xuống bọn hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp chữa trị cùng hắn quan hệ trong đó. Một mặt khác, phụ thân của giải Duyên Linh hiện tại vẫn chỉ là một tiền để dành sở phó sở trường, muốn tấn thăng làm chính sở trường, Nhậm Tiệp chi nhánh ngân hàng trưởng thái độ khẳng định sự quan trọng muốn. Bây giờ Nhậm Tiệp chi nhánh ngân hàng trưởng đối với Tần Chính Phạm coi trọng như vậy, ngớ ngẩn đều biết. Đây là cái ngàn năm một thở tốt cơ hội. Sở dĩ, kỳ thật bọn hắn cũng là muốn cùng đi chi nhánh ngân hàng trưởng phòng làm việc ngồi một chút. Chỉ là Tần Chính Phàm không mở miệng, bọn hắn khẳng định là không có ý tứ góp đi lên, tuổi đã cao, mặt mò vẫn là nên. Nhưng hiện tại Tần Chính Phàm chủ động mở miệng, bọn hắn cho dù vẫn là không có ý tứ, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Cũng tốt, cũng tốt. Hai người liền vội vàng gật đầu nói y. Lao giải, các ngươi nhận biết Tần tiên sinh. Nhậm Tiệp một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía phụ thân của giải Duyên Linh hỏi. Nhậm Tiệp tuổi tác so phụ thân của giải Duyên Linh còn muốn nhỏ, sở dĩ gọi hắn là lão giải, cũng coi là đối với lão công nhân viên chức một loại biểu đạt thân thiết cùng tôn trọng phương thức. Nữ nhi của ta cùng Tần tiên sinh đường đệ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Phụ thân của giải Duyên Linh trả lời. Ai nha, nguyên lai là người một nhà A. Nhậm Tiệp nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Nàng đang lo không biết nên làm sao cùng Tần Chính Phàm chấp đối. Không nghĩ tới chính mình thủ hạ một vị tiền tiết kiệm sở phó sở trưởng nữ như vậy mà cùng Tần Chính Phạm đường đệ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Từ Tần Chính Phạm như vậy đại nhân vật đặc biệt vì thúc thúc chạy đến chi nhánh ngân hàng, cái kia một tấm hơn 340 triệu thẻ tiện tay liền ném cho Tần Chính Dự, Nhậm Tiệp coi như lại ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra được Tần Chính Phạm rất coi trọng vị này thúc thúc cùng đường đệ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phụ thân của giải Duyên Linh mặt mo đỏ lên nói y. Nhậm Tiệp thấy thế trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc vẻ không hiểu. Nàng đương nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước lúc này, giải Duyên Linh cha mẹ vậy mà đã từng xem thường Tần gia cùng Tần Chính Phạm vị này đại phú hảo. Cái kia cùng một chỗ, mời vào bên trong. Nhậm Tiệp ép xuống trong đầu nghi hoặc, vội vàng nói y. Một đoàn người tiến giám đốc chi nhánh ngân hàng phòng làm việc, Nhậm Tiệp tự mình đứng dậy muốn cho Tần Chính Phạm đám người châm trà. Phụ thân của giải Duyên Linh tuy nói là Nhậm Tiệp thủ hạ, lại cái nào không biết xấu hổ để lãnh đạo tự mình cho bọn hắn châm trà, liền đứng dậy nói ra. Ta tới, ta tới. Lão giải ngươi ngồi xuống, hôm nay ngươi là khách nhân, chúng ta không có thượng hạ cấp quan hệ. Nhậm Tiệp mỉm cười nói. Phụ thân của giải Duyên Linh cái này mới bất đắc dĩ một lần nữa ngồi trở lại vị trí, trong lòng càng phát ra hơi kinh ngạc tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. vì cái gì giống Nhậm Tiệp dạng này nữ cường nhân sẽ biểu hiện được khiêm nhường như vậy? Chẳng lẽ tấm kia phổ thông trong thẻ cất tốt mấy chục triệu tiền? Phụ thân của Giải Duyên Linh nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy lên mấy lần. Đối với bọn hắn cái này địa phương nhỏ, trong thẻ tô nở lấy mấy chục triệu xác thực đã phi thường khó lường. Giống Tào Nguy tuy nói là Thương Vân Đại tiểu điếm lão bản, thực tế bên trên tài khoản bên trên bình thường có thể nằm trên 1 triệu liền đã vô cùng ghê gớm. Về phần tài khoản bên trong tô nở lấy mấy chục triệu, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Tào Nguy nhìn Phong Quang, nhưng rất nhiều tiền đều là ngân hàng vay, Tịnh Thân nhà có thể có 3-40 triệu đã vô cùng ghê gớm. Liền Thương Vân huyện đại lão bản Tào Nguy còn như vậy, có thể nghĩ, nếu như tài khoản bên trong nằm mấy chục triệu tại Thương Vân cái này địa phương nhỏ nên bao nhiêu ngưu xoa sự tình. Như thế cũng liền không khó lý giải Nhậm Tiệp thái độ. Phụ thân của Giải Duyên Linh càng nghĩ càng thấy được suy đoán của mình có đạo lý. Càng cảm thấy có đạo lý, phụ thân của Giải Duyên Linh nhịp tim liền càng nhanh. Trong thẻ nằm mấy chục triệu tiền mặt ta, đây là khái niệm gì? Thân là ngân hàng phòng tiền tiết kiệm phó trưởng phòng, phụ thân của Giải Duyên Linh so bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch. Nhậm Tiệp 30 tuổi ra mặt liền làm được huyện nông nghiệp giám đốc chi nhánh ngân hàng vị trí, tự nhiên là cái người tài ba. Nàng cho đám người rót nước trà về sau, không có lập tức liền đàm tiền tiết kiệm sự tình, chính là cùng Tần Chính Phàm kéo việc nhà. Thấy Tần Chính Phàm không phải cái thích nói chuyện người, nàng liền từ khía cạnh tiến công, một tâm lấy lòng Tần Gia Khiêm cặp vợ chồng. Tần Gia Khiêm cặp vợ chồng trước kia tại Thương Vân cái này địa phương nhỏ cũng coi như là người nhà có tiền, nhưng bình thường lại chỗ nào hưởng thụ qua cao cấp như vậy những con ngựa khác cao ý giả mở, cả người đều kém chút muốn bay lên. Bên ngoài hoạt động tín dụng bộ môn, thủ tục rất nhanh liền đến vạch tiền trả nợ khoản một bước kia. Tần Chính Dự đem thẻ đưa cho quầy hàng nhân viên công tác, quầy hàng nhân viên công tác vẽ từ đầu. Tần Chính Dự an nở lấy Tần Chính Phàm phát cho hắn tin nhắn đem mật mã đưa vào về sau, nhớ tới trước đó quầy hàng nhân viên công tác vạch thẻ lúc tay đều là run rẩy, lại nhớ tới trước đó Nhậm Tiệp giám đốc chi nhánh ngân hàng cái kia nhiệt tình tư thế, Tần Chính Dự rốt cục nhịn không được trong đầu hiếu kỳ tâm, thấp giọng hỏi nói, xin hỏi, trong thẻ này còn có bao nhiêu số dư còn ở lại? Quầy hàng nhân viên công tác nghe vậy trái tim đều hung hăng co quắp một cái. Gia hỏa này vậy mà không biết hắn ca trong thẻ cất bao nhiêu tiền. Cũng không biết gia hỏa này là cái kia đời đã tu luyện phúc khí, vậy mà có thể leo lên như thế một vị tốt đường ca, mấy trăm triệu thẻ liền tùy tiện ném cho hắn, liền mật mã đều nói cho hắn. Ta làm sao lại không có bày lên như thế một vị hảo ca ca a? Không cần mấy trăm triệu, mấy trăm ngàn liền có thể a. Quầy hàng nhân viên công tác trái tim hung hăng co quắp một lúc sau, không có trả lời ngay Tần Chính Dự, mà là bốn phía nhìn một chút. Sau đó hạ giọng thần thần bí bí mà nói, chờ một chút ta đóng dấu cho ngươi. Dù sao thẻ tại Tần Chính Dự tay bên trên, coi như hắn không nói, Tần Chính Dự cũng có thể cầm thẻ đi máy ATM bên trên thẩm tra. Khiến cho như thế thần bí hề hề, ngươi ca tấm thẻ này sẽ không theo trước đó cái kia cái gì thẻ kim cương đồng dạng, tô nở lấy 5 triệu a. Hoàng Tiểu Chí nói, trước đó phụ thân của Giải Duyên Linh nói thẻ kim cương cần tiền tiết kiệm 5 triệu mới có thể làm, Hoàng Tiểu Chí liền cho rằng cái kia thẻ kim cương bên trong tô nở lấy 5 triệu. Và, cái kia hai tấm thẻ cộng lại chẳng phải là muốn 10 triệu. Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh nghe xong trái tim không khỏi một trận đập mạnh. Quầy hàng nhân viên công tác ngầm trộm nghe đến Tần Chính Dự đối thoại của bọn họ, không khỏi trợn trắng mắt, giống như nhìn thằng ngốc nhìn Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh một chút, nghĩ thầm, thật sự là không kiến thức, 10 triệu cũng liền nơi này số lẻ có được hay không. Rất nhanh quầy hàng nhân viên công tác thành công trừ khoản, trước tiên đem biên nhận đơn đưa ra ngoài, nói ra, cái này tờ giấy cần thẻ chu ký tên. Nói xong, quầy hàng nhân viên công tác lại đem số dư con ở lại in hóa đơn đưa ra ngoài, trịnh trọng kỳ sự nói, đây là số dư con ở lại số lượng, ngươi xem qua sau liền sẽ toang. Nói đùa, hơn 300 triệu đâu, khẳng định phải cẩn thận a. Cho dù có 5-6 triệu cái kia cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Tần Chính Dự cố làm ra vẻ tiêu sái cười cười nói, sau đó tiếp nhận số dư con ở lại in hóa đơn. Bên trên Giải Duyên Linh cùng Hoàng Tiểu Chí đều hiếu kỳ đem đầu tiếp cận đi qua. Lại sau đó, à, ba người cùng một chỗ nhọn kêu ra tiếng, sau đó lại tranh thủ thời gian che mỉ hệ nở dê lại. Cửa sổ thủy tinh phía sau quầy hàng nhân viên thấy thế, âm thầm cười lạnh nói, vừa rồi các ngươi khẳng định đang chê cười ta đi, hiện tại đến phiên các ngươi, dọa chết các ngươi. Ba người thét chói hai về sau, lại nhìn chằm chằm số dư con ở lại in hóa đơn tử tế sổ đếm xem chữ, Giải Duyên Linh cùng Hoàng Tiểu Chí thậm chí đều còn cố ý giống như phòng tặc đem Tần Chính Dự cho vây quanh, tựa hồ sợ có người nhìn trộm. Rất nhanh, ba người đều lần nữa xác nhận chữ số, sau đó Tần Chính Dự tay run run nhanh lên đem số dư con nở lại đơn cho xé rách thành mảnh vỡ, ném vào trong thùng rác, lại sau đó một cái mông ngồi vào cái ghế bên trên, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. hơn 340 triệu nhé. Tần Chính Dự vừa nghĩ tới chính mình cầm trong thẻ tồn có nhiều như vậy tiền, tay liền run không được. Đời này, hắn coi như nằm mơ cũng không dám nghĩ có một ngày sẽ cầm mấy trăm triệu thẻ nha. Giải Duyên Linh cùng Hoàng Tiểu Trí tâm tình cũng đồng dạng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một hồi lâu, Hoàng Tiểu Trí đột nhiên nhớ tới chính mình vì Tư Lợi nhị tỷ vợ chồng cùng Đường đệ vợ chồng, không khỏi đau lòng mắng niết nói, nhị tỷ, Trần Chính Phẩm, Hoàng Tiểu Kình, Liêu Tiểu Phương, các ngươi đều là ngu xuẩn, đều là đồ đần. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cầm 50.000 khối tiền, cho rằng bạch bạch đã kiếm được sao? Thực tế bên trên các ngươi là nhặt được ha tờ vư nở dê ném đi dưa hấu, là thật to ngu xuẩn. Hoàng Tiểu Trí mặc dù người trung thực trung hậu, nhưng hắn không ngốc. Hắn biết rõ Tần Chính Phàm cùng tỷ phu hắn nhà quan hệ có nhiều thân, bây giờ Tần Chính Phàm có tiền như vậy, nhất định sẽ giúp tỷ phu hắn nhà, đến lúc dù là Tần Chính Phàm tay giữa kẽ tay chảy ra một điểm, cũng có thể làm cho tỷ phu hắn nhà lập tức thành là chân chính được kẻ có tiền. Lấy tỷ phu hắn loại người này tính cách, một khi trở thành kẻ có tiền, lại làm sao bạc đãi chính mình thân thích người nhà. Đừng nói 50.000, đến lúc cho bọn hắn 500.000 cũng có thể. Chương 159, 100 triệu. Không nghĩ tới Tần tiên sinh cũng là sinh trưởng ở địa phương thương vân người. Cổ ngữ nói uống nước nhớ nguồn, không biết Tần tiên sinh có thể hay không cân nhờ ở cờ một cái tại chúng ta chi nhánh ngân hàng mở tài khoản, cũng chiếu cố một cái quê hương của chúng ta ngân ngành nghề phát triển. Giám đốc chi nhánh ngân hàng phòng làm việc, Nhậm Tiệp lượn nửa ngày vòng tròn, rốt cục nhịn không được nói ra trong lòng dụng ý thực sự. Ta coi như xong, dù sao thúc thúc ta đã tại các ngươi nơi này có tài khoản, cùng ta ở đây mở tài khoản là đồng dạng. Tần Chính Phàm nao nao, lập tức khoát khoát tay nói y. Loại chuyện này, hắn còn thật không thích giày vò, huống hồ hắn đã chuẩn bị cùng thúc thúc hắn cùng một chỗ làm ăn, về sau thúc thúc hắn tài khoản bên trên khẳng định sẽ tài nguyên quần quận, đối với Nhậm Tiệp mà nói, thực tế bên trên so với hắn ở đây mở tài khoản còn tốt hơn. Dù sao, Tần Chính Phàm về sau không ngừng thương Vân huyện, hắn cho dù ở đây mở một cái tài khoản, nhiều lắm là cũng liền ném một điểm tiền ở bên trong ý tứ một cái, sau đó liền bất động, khẳng định không có khả năng giống như thúc thúc hắn, không ngừng có tiền tiến ra cái trường mục này. Chỉ là theo Nhậm Tiệp, Tần Gia Khiêm trong thẻ có thể có bao nhiêu tiền, lần này vẫn là dựa vào cháu trai mới cởi bộ, cùng Tần Chính Phàm vậy đơn giản là một cái thiên thượng một cái dưới đất. Sở dĩ Nhậm Tiệp nghe vậy về sau, trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Nhưng Tần Chính Phàm đã nói như vậy, nàng cũng không tốt lại nói cái gì, nếu không chính là rèm pha thúc thúc hắn, đành phải ngượng ngùng cười nói, đúng thế, đúng thế. Bất quá miệng bên trên nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, may mắn còn có lao giải lá bài này, cuối cùng không có gãy mất đường dây này, về sau chậm rãi mài, hắn có tiền như vậy, kéo cái mấy trăm ngàn thanh vạn tiền tiết kiệm hẳn là vẫn là có hy vọng. Đúng lúc này, Tần Chính Dự cùng Giải Duyên Linh gõ cửa đi đến. Hoàng Tiểu Trí không đến, hắn lựa chọn một người ở lại đại sảnh chờ bọn hắn.